Chương một thế giới khác con giết chương một thế giới khác con giết lờ mờ ở mức trong rừng mưa, chim bay thỉnh thoảng phát ra kêu khẽ, lẻ tẻ nhỏ xuống lộ châu nói đêm qua mưa phùn. Loan dương chiếu xuống, dậm dạp cành lá trên mặt đất phát ra từng mảnh nhỏ ánh kéo. Mưa xuân quý như mỡ, vạn vật phảng phất đều tại một trận mưa sau một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Tại nơi nào đó bên hồ nước nhỏ trong rừng rậm, bò ngựa đã rơi vào răng khắp nơi giống như trong mạng nhện, một cái hình thể hơi nhỏ nhện lặng lặng canh giữ ở mạng nhện biên giới chờ, đợi đến con mồi thể lực bị tiêu hao không sai biệt lắm lúc, nhện thừa cơ một ngụm đi lên, kết quả bò ngựa sinh mệnh. Cẩn thận lung lay mạng nhện, liên tục xác nhận con mồi chân chính sau khi chết, nhện đem con mồi quấn quanh, chuẩn bị kéo về xào huyệt của mình ở trong. Đột nhiên, thợ săn cảm ứng đột nhiên truyền đến tâm tình bất an, trên người lông tơ cũng toàn bộ run rẩy ra, phảng phất như gặp phải cái gì thiên địch bình thường, toàn thân run sợ một hồi. Còn đến không kịp phản ứng, chỉ gặp màu đỏ thâm quang mang hiện lên, một đoàn màu xanh sẫm huyết dịch liền phun ra ngoài, nện thân thể liền đã bị vỡ ra đến. Thợ săn cùng con mồi thân phận trong nháy mắt đổi chỗ. Thời khắc hấp hối, nện gian nan xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía đột kích địa phương, chỉ gặp một cái to lớn con giết, chính hướng chính mình mở ra lấy miệng to như chậu máu. Nó thân dài ước chừng 20 phần, dây đặc giáp sát hiện ra hào quang màu đen, 20 đối với chân bụng tiên diễm như máu, như là từng trôi lưỡi dao, đem trên mặt đất cảnh khô lá rụng đâm ra từng cái lỗ nhỏ, giáp hút bên cạnh một đôi cái kìm giữ tợn mà sắc bén, trên đó màu xanh lá huyết đục chính là nện tàn chi. Theo há miệng ra khí tại trong tầm mắt không ngừng mở rộng, nện rốt cục đã mất đi ý thức. Giải quyết hết con ngồi sau, con giết nhanh chóng dùng ánh mắt còn lại quét mắt một vòng trung quanh, lập tức quay đầu bỏ hướng chính mình một cái khác chiến lợi phẩm, ánh mắt lạnh như băng lộ ra một tia nhân tính hóa linh động. Tăng thêm hai cái này, hẳn là đủ Trần Phàm thầm nghĩ. Đây là Trần Phàm đi vào thế giới này thứ nhì cái tuần lễ, nguyên bản hắn là làm tinh một tên phổ thông nghiên cứu viên, thạc sĩ đang học hắn mặc dù không tính là xã hội tầng cao nhất, nhưng cũng coi như áo cơm không lo. Nhưng là tại ngày nào đó trong đêm tỉnh lại sau giấc ngủ, liền tới đến thế giới này, trở thành một loại khác cùng loại với con giết côn trùng. Thế giới này đến cùng là như thế nào, Trần Phàm không biết, cũng không có dám ra ngoài tìm kiếm qua, nhưng là từ khí hậu nhìn lại cùng Lam Tinh một dạng đều là ngày đêm giao thế, chỉ bất quá có một cái thái dương, hai cái mặt trăng. Trải qua thời gian ngắn dây ruộng, bài trừ nằm mơ khả năng sau, Trần Phàm cũng đành phải bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Cũng may hắn kế thừa con giết bản năng, đối với săn mồi cùng ăn có cơ bắp ký ức trợ giúp, lúc này mới có thể miễn cưỡng sinh hoạt. Theo ánh mắt ngưng tụ, một cái màu đỏ như máu hơi mở bảng xuất hiện ở Trần Phàm trong tầm mắt. Chủng tộc: Con giết tiến hóa độ hoàn thành 96. Đây là Trần Phàm tại thứ nhất lần ăn thời điểm xuất hiện, cũng không biết là bản thân liền tồn tại ở thân thể này, hay là nương theo lấy hắn xuyên qua tới. Trải qua một đoạn thời gian thăm dò, Trần Phàm phát hiện bảng gồm có phân biệt công năng, mỗi khi Trần Phàm tập trung tinh thần, liền có thể quan trắc đến một chút tin tức mảnh vỡ. Chính là dựa vào bảng nhắc nhở phân biệt, Trần Phàm mới có thể tại cẩn thận bên trong sống đến bây giờ. Mà bảng ở trong tiến hóa độ hoàn thành, thì là tự thân tiến hành xuống một lần lộ xác độ hoàn thành. Con giết bởi vì thật dày áo giáp nguyên nhân, không thể như là động vật có vẻ bình thường tăng trưởng hình thể. Nhất định phải muốn thông qua lần lượt lộ xác đến đem tự thân phóng xuất ra, từ đó hoàn thành thân thể phát dục. Mà Trần Phàm không biết là do ở tự thân tính đặc thù, hay là bởi vì bảng mang tới năng lực, tựa hồ là có thể gia tốc quá trình này. Trong đó đơn giản nhất gia tốc phương pháp chính là ăn, không ngừng ăn những sinh mệnh thể khác. Mỗi khi tiến hóa độ hoàn thành đạt tới 100 thời điểm, Trần Phàm liền sẽ phát sinh cởi xác, hình thể tăng lớn đồng thời vô luận là lực lượng, lực phòng ngự đều có chỗ gia tăng. Tại đi vào thế giới này trong khoảng thời gian này, trải qua một đoạn thời gian dễ rủa cầu sinh, Trần Phàm thành công cởi xác 2 lần, để hắn từ nguyên bản 5 cm phát triển đến bây giờ trình độ. Mặc dù vẫn như cũng nhỏ bé, nhưng là cũng coi là có chút sức tự vệ. Đem thứ nhì phần con ngồi kéo vào nện trong xào huyệt, đơn giản tìm hiểu phát hiện không có địch nhân sau, Trần Phàm một ngụm đem bọ ngựa nửa người nuốt vào trong bụng. Theo từng luồng năng lượng bị thân thể hấp thu, trong bảng tiến hóa độ hoàn thành cũng theo đó đạt đến 100. Một cỗ dẫn đạo lực lượng xuất hiện, thuận sinh vật bản năng, Trần Phàm ý chí bắt đầu trở nên hỗn loạn, thân thể vô ý thức cuộn thành một đoàn, tiến hóa bắt đầu. Thiên nhiên quy tắc, mạnh được yếu thua tại tiếp tục vận chuyển, ánh nắng vẫn như cũ chiếu rọi, cây cối vẫn như cũ trực tiếp. Tại vi mô phương diện bên trên, không ngừng diễn ra đại trùng ăn tiểu trùng ăn con tôm tiết mục. Mà mảnh đất này tựa hồ là không có cỡ lớn động vật tồn tại, tại vĩ mô phương diện vẫn như cũ duy trì tương đương yên tĩnh. Nguyên bản nhện trong xảo huyệt, trong cõi u minh từng luồng năng lượng đặc thù bị rời rạc lấy hút vào Trần Phàm thể nội, thân thể của hắn cũng theo đó trở nên càng ngày càng đen kịt biến lớn. 20.1 cm, 20.2 cm, 20.3 cm. Một ngày qua đi, xoẹt theo cả đời xé rách tiếng băng lên, Trần Phàm từ rút đi sát ngoài bên trong tránh ra. Mê mang ánh mắt chậm rãi thanh tỉnh, quay đầu nhìn xem sau khi thuế biến thân thể, cảm thụ được so trước đó mạnh có 5 thành lực lượng, Trần Phàm trong lòng lộ ra vẻ hài lòng. Chỉ gặp giác hút bên cạnh toát ra hai cái nhọn mầm, trừ nguyên bản cái càng bên ngoài, sinh ra một đôi mới cái kìm, giữ tận mà sắc bén, tại ánh nắng phản xạ bên dưới, quay trung quanh tại bên miệng, hiện lên một tia màu xanh sẫm quang mang. Toàn bộ thân thể biến càng thêm tinh luyện sắc bén. Nguyên bản 20 cm dài thân thể đã tăng trưởng đến 25 cm, màu đen giáp sát trở nên càng thêm đen kịt, 20 đối với màu đỏ như máu chân bụng trở nên càng thêm bén nhọn toan dài. Tâm niệm vừa động, ánh mắt bao phủ tại cái kìm bên trên, một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm giác bao phủ ở trong lòng. Là bởi vì ta cuối cùng ăn con nhện kia sao? Trần Phàm có chút chần chờ. Cho nên ta trong đầu cái này đến cùng là cái gì? Nó là thế nào tiến vào trong đầu của chính mình? Nó có mục đích gì? Trần Phàm nhân cách hóa cao lại xúc giác. Trần Phàm một mực không cho rằng chính mình là nhân vật chính, đối với trong đầu cái này cái gọi là bàn tay vàng, một mực tuân theo thái độ hoài nghi. Suy tư sau một lúc, lập tức Trần Phàm trên khuôn mặt lộ ra một tia tự dễ ước. Dù sao ta hiện tại không có gì cả, chỉ cần có chỗ cải biến, đối với ta đều là một chuyện tốt. Kiếp trước Trần Phàm cũng thường xuyên đọc tiểu thuyết, rất nhiều nhân vật chính tại phát giác được bàn tay vàng sau đều sẽ mừng rỡ như điên, bắt đầu thả bản thân. Nhưng là Phàm là suy nghĩ sâu xa một phen, đều sẽ cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Bàn tay vàng dựa vào cái gì chọn chúng ngươi mà không phải chọn chúng người khác? Nếu một cái bàn tay vàng liền có thể đem tùy tiện một tính cách năng lực đều không đủ người chế tạo thành cái gọi là thế giới mạnh nhất, như vậy bàn tay vàng được sáng tạo ra ý nghĩa ở đâu? Bàn tay vàng tồn tại phải chăng chỉ là một loại nào đó cắt rau hẹ âm mưu? Sau lần này đến phiên Trần Phàm xuyên qua, biểu hiện của mình cũng không có so những người khác tốt đi đến nơi nào. Bởi vì cứ việc có chỗ hoài nghi, nhưng là nếu như không đi dùng bàn tay vàng lời nói, chính mình chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ bị con nào bay tới chim cho điều ăn. Mặc kệ phía sau này đến cùng là cái gì, chỉ cần có thể trong khoảng thời gian ngắn trợ giúp Trần Phàm tiến hành sinh tồn, đó chính là đủ tốt. Giết heo hướng hổ còn muốn nuôi một đoạn thời gian. Cắn cắn bên miệng tân sinh cái cảng, Trần Phàm nhẹ gật đầu. Cứ việc làm ngũ độc một trong con giết, Trần Phàm bản thân mình liền có độc năng lực, nhưng là hắn độc 10 phần thưa thớt, tương đương với một cái ong mật ẩn chứa độc tố, mà bây giờ nhiều thêm một đôi độc kìm, cũng khiến cho hắn tại đi săn thời điểm tính an toàn tăng nhiều. Kể từ đó liền có thể thích hợp tăng lớn phạm vi hoạt động, Trần Phàm thầm nghĩ. Cứ việc có được nhân loại trí tuệ phụ trợ, nhưng con giết bản thân liền là chỉ là côn trùng giới trung thượng tầng, giới động vật tầng dưới một loại động vật. Cứ việc kiếp trước có không ít nhân loại đều sợ hãi con giết, nhưng này cũng chỉ là sợ sệt nó đáng sợ ngoại hình cùng độc tố thôi. Bài trừ hai điểm này không nói, tại ngạnh thực lực phương diện, con giết cũng không có quá mạnh sức chiến đấu, rất dễ dàng liền sẽ bị mặt khác thợ săn trô bắt được. Biết được điểm này, Trần Phàm tại hoạt động lúc khắp nơi cẩn thận, có thể không ra ngoài liền không ra ngoài, tận lực trốn ở trong khe đá, ôm cây đợi thỏ săn bắt trải qua còn nhỏ côn trùng. Tại thứ nhì lần tiến hóa qua đi, Trần Phàm thực lực có chỗ tăng trưởng, lại thêm xào huyệt phụ cận tiểu côn trùng càng ngày càng ít, nó mới dám cẩn thận đến gần địa phương thăm dò. Mà bây giờ trải qua thứ ba lần thuế biến Trần Phàm, thân thể so sánh với trước đó đã không thể so sánh nổi, Trần Phàm rốt cục có hướng ra phía ngoài đi săn cơ sở. Thế là, một ngày một đêm không có ăn uống gì Trần Phàm, lập tức một ngụm đem bọ ngựa mặt khác nửa người nuốt vào, đem tự thân rút đi thân thể cũ cũng cùng nhau điêu đi, biến mất tại nền trong xào huyệt. Chương 2 tiến hóa, chương 2 tiến hóa, 31 cái răng rắc một tiếng, giáp sắt thanh âm vỡ tan vang lên, một cái ngàn chân trùng từ kịch liệt dãy rủa bên trong dần dần cứng ngắc, rút ra cắn đối phương hai đôi cái kìm. Đây là Trần Phàm hoàn thành mới một lần tiến hóa đến nay đi săn thứ 31 chỉ côn trùng, cùng lúc đó, Trần Phàm trong đầu tiến hóa độ hoàn thành lại hoàn thành hơn phân nửa. Lúc này khoảng cách lần trước tiến hóa thời gian đã lại qua 2 tuần lễ, tại trong lúc này, cứ việc thực lực có chỗ lên cao, nhưng là căn cứ cẩn thận nguyên tắc, Trần Phàm vẫn không có lựa chọn xâm nhập quá xa địa phương, vẫn tại chính mình một mẫu 3 phần đất quanh quẩn một chỗ, xa nhất bất quá đến trước đó đi săn nện địa phương. Mà khối khu vực này trải qua Trần Phàm thanh tẩy, đã không có được nhất định thể lượng côn trùng. Một cái con giết tại dưới tình huống bình thường có thể dài đến 10-20 cm chiều dài, đồng thời còn cần thời gian dài nhiều lần cởi xác mới có thể tại lần lượt cởi xác bên trong tăng trưởng thể tích. Nhưng là tại bảng thuế biến năng lực trợ giúp bên dưới, Trần Phàm bèn bèn trải qua 3 lần thuế biến, liền đã đạt tới thậm chí vượt qua bình thường con giết có khả năng đạt tới cơ bản nhất tích. Cái này đã hoàn toàn không phải bình thường trưởng thành phạm vi. Đồng thời lực lượng của thân thể, giáp sát trình độ cứng cáp cùng chân đốt bén nhọn trình độ bên trên đều có chỗ cường hóa, còn có loại thứ hai độc tố. Đủ loại nhân tố ra chỉ phía dưới, Trần Phàm đối với mặt khác côn trùng tới nói, như là hàng duy đặc kích. Mà tại từng tràng chiến đấu hoặc là nói là ỷ lớn hiếp nhỏ nghiền ép bên trong, Trần Phàm đối với mình thân thể khống chế trình độ cùng hiểu rõ trình độ cũng có một cái đổi mới nhận biết. Kéo lấy ngàn chân trùng thủng trăm ngàn lỗ thân thể, so sánh xuống. Ở kiếp trước vốn nên thể tích tương tự cả hai, giờ phút này ngàn chân trùng cũng chỉ có Trần Phàm một nửa chiều dài, mà lại so sánh với nhau gầy yếu không gì sánh được. Thân thể lớn liền mang ý nghĩa lực lượng lớn, hình thể áp chế rõ ràng hơn, tại săn bắt bên trên cũng sẽ cung cấp ưu thế lớn hơn. Đối với hiện tại Trần Phàm tới nói, thân thể cường tráng là hắn cảm giác an toàn duy nhất nơi phát ra. Hết thể có thể tăng cường thực lực hành vi, hắn cũng sẽ không bài xích. 32 cái đuôi tiện tay đâm một cái, đem một cái đuôi mủ con muỗi xuyên qua. Mà không thay đổi đem con muỗi nhét vào trong miệng, cảm thụ được tiến hóa độ tiến một bước hoàn thiện. Trần Phàm tự hỏi bước kế tiếp hành động mục tiêu. Trong khoảng thời gian này theo Trần Phàm không ngừng tiến hành đi săn, mảnh khu vực này sinh vật tính đa dạng cũng đang hiện lên thẳng tắp hạ xuống. Cỡ lớn côn trùng đều bị chính mình đi săn không còn, mà cỡ nhỏ quần cư côn trùng, nó lại nắm lấy cẩn thận nguyên tắc, không dám đi đụng vào. Mỗi một phiến lãnh địa đều có chính mình cố hữu chủ nhân, đem nơi này nguyên bản sinh thái đánh vỡ sau, lúng túng tình huống xuất hiện, mảnh đất này hoàn cảnh sinh thái đã không đủ để cung cấp nuôi dưỡng nó tiến bộ. Kể từ đó, muốn tiếp tục thu hoạch được đầy đủ đồ ăn cùng tiến hóa tư lương, nhất định phải hướng ra phía ngoài mở rộng thăm dò phạm vi, hoặc là đem phụ cận mấy cái tổ kiến diệt đi liếc mắt xa tổ kiến. Trần Phàm lắc đầu, con kiến có rất mạnh quần cư ý thức, thống nhất do kiến chúa thống lĩnh, sức chiến đấu không thể khinh thường, huống chỉ từ tổ kiến bề ngoài xem ra, căn bản là không có cách quan sát được đến cùng lớn bao nhiêu quần lạc. Trần Phàm thầm nghĩ. Đời trước của hắn nhìn qua một cái phim phóng sự, là liên quan tới con kiến là như thế nào xây tổ. Tại phim phóng sự này bên trong, mặt ngoài mấy cái nho nhỏ lối vào, dưới mặt đất kéo dài tổ kiến khả năng có mấy chục mét to lớn. Dạng này sao huyệt không biết có thể cất giấu bao nhiêu binh sĩ. Kiến nhiều cắn chết voi. Huống chi con kiến tại hỏa hoạn sắp tiến đến đều có thể ôm làm một đoàn, lẫn nhau hy sinh. Chủng tộc như vậy là hiện tại Trần Phàm chỗ không dám đi đụng vào. Kể từ đó, cũng chỉ có thể tiếp tục hướng bên ngoài phát triển thăm dò phạm vi, mặc dù biện hộ cho báo đồng dạng không biết, nhưng là chí ít cùng một mảnh trong rừng mưa hoàn cảnh sinh thái sẽ không kém quá nhiều. Bất quá, hiện tại còn quá sớm, sinh mệnh chỉ có một đầu, hiện tại mặc dù mảnh đất này đồ ăn đã thiếu, nhưng là còn có thể sinh tồn. Bởi vậy Trần Phàm quyết định tại hoàn cảnh đối với nó gánh chịu lực còn không có hoàn toàn đạt tới cực hạn lúc, lại tiến hóa một lần, lại phát triển lãnh địa. Trần Phàm cẩn thận, tính tiền lại là tầng dưới chốt côn trùng bọn họ. Phương viên mấy chục mét bên trong côn trùng bọn họ nguyên bản liền bị bắt cái 7-8 phần, hiện tại lại trải qua Trần Phàm địa thám thức tìm kiếm, những cái kia càng thêm cỡ nhỏ côn trùng bọn họ cũng gặp hai bạn. Một cái con giun vừa mới phá đất mà lên, hô hấp lấy không khí mới mẻ, sau đó liền bị một mâu thứ mặc, hai viên xanh xám trùng chính lười biếng nằm trên lá cây phơi nắng, bị một thanh bắt đi mọi việc như thế chẳng cảnh tại cái này một mảnh nhỏ trong thổ địa không ngừng trình diễn. Lại là một tuần lễ đi qua đống đá vụn chung quanh nhỏ rừng cây. Yên tĩnh một mảnh, đã không có sinh mệnh hoạt động vết tích. Cho dù là tại xa hơn một chút một điểm địa phương cũng là như vậy, may mắn còn sống sót nhóm sinh vật đều biết có cái đại gia hỏa đem nơi này trở thành lãnh địa của mình, nhao nhao rời đi, tìm kiếm nơi ở mới. Mà bởi vậy đổi lấy là Trần Phàm lại một lần nữa thuế biến. 40cm giáp sắc tản ra hình giọt nước mỹ cảm, 20 đối với chân bụng giống như từng trôi trường mâu khắc vào trên mặt đất, bên miệng ba cặp kìm lớn tản ra kinh khủng lực uy hiếp, chắn một đôi mắt kép màu đỏ tươi mà dữ tợn. Đúng vậy, theo lại một lần thuế biến hoàn thành, Trần Phàm thân thể lại một lần phát sinh dị biến, bên miệng tân sinh một đôi kìm lớn. Tại đi săn cuối cùng Trần Phàm lại một lần đụng phải một con nện, đó là hắn chiến đấu cực khổ nhất một lần, nện răng dị thường bén nhọn, cắn được đâu có sẽ xuất hiện một đôi lô lớn, mạng nện độ dính cũng là hắn mấy cái này tuần lễ đến nhìn thấy mạnh nhất. Tại dựa vào cường đại giáp xác, cùng lần trước tân sinh răng độc trợ giúp bên dưới, Trần Phàm không có bất ngờ tiêu diệt đối thủ, đại giới là chân của hắn cũng gây mất mấy đầu. Mà lấy hành động này đại giới, Trần Phàm lại một lần trong tiến hóa, tựa hồ cũng là kế thừa đôi này cái kìm. Thời sát trị liệu thương thế trên người hắn, cảm thụ được bộ thân thể mới này truyền lại đạt ra bạo tạc giống như lực lượng, Trần Phàm hài lòng thăm dò xúc tu. Mới tăng một đôi độc kìm tựa hồ có ăn mòn độc tố, nhanh nuốt dùng sức phía dưới, thậm chí có thể đem nhỏ một chút nhánh cây bẻ gãy. Mà thân thể trình độ cứng cáp cùng lực lượng, so trước đó càng là cường đại bảy thành có thừa, năng lực kháng đòn tăng lên rất nhiều. Hiện tại Trần Phàm hình thể so một cái trưởng thành cánh tay còn muốn lớn hơn một chút, đỏ thâm giao nhau bề ngoài nếu như tăng thêm chân dài lời nói, càng thêm khổng lồ. Nếu như ta xuất hiện ở kiếp trước lời nói, sợ rằng sẽ biến thành không biết bao nhiêu tiến sĩ luận văn tốt nghiệp đi. Trần Phàm cười nạo nói. Mà ở trong quá trình này, Trần Phàm đối với tự thân tiến hóa quy tắc cũng có tiến thêm một bước suy đoán. Ngẩng đầu nhìn về phía mặt trăng, tàn nguyệt xuyên suốt ra ánh trăng sáng trong, khơi gợi lên trong lòng người yên tĩnh. Theo lại tới đây sinh hoạt thời gian càng ngày càng dài, Trần Phàm cảm giác lòng của mình để ý tựa hồ cũng cách nhân loại càng ngày càng xa. Ăn sống côn trùng, màn trời chiếu đất, thậm chí còn có thể thưởng thức một chút chính mình càng thêm cường tráng giáp xác. Đây đối với người bình thường tới nói, 10 phần biến thái, thế nhưng là đối với Trần Phàm tới nói, cũng đã tập mãi thành thói quen, cũng không cảm giác có bất kỳ không ổn nào. Có lẽ là của ta tinh thần đã sớm xảy ra vấn đề đi, Trần Phàm khẽ cười nói, nhưng lại không để ý dựa theo sách giáo khoa tâm lý khảo thí, 10 cá nhân bên trong 10 cái đều là người bị bệnh tâm thần, chỉ cần là chính mình chủ động làm ra lựa chọn, vậy liền không cần chần chờ. Trần Phàm kiên định ánh mắt, cho đến trước mắt, Trần Phàm đi vào thế giới này làm hết thảy đều là vì sinh tồn. Chỉ cần có thể sinh tồn được, những nhân tố khác đều có thể xem nhẹ. Mà hình thể không ngừng tăng lớn, năng lực phòng ngự không ngừng tăng cường, để Trần Phàm trải qua thời gian dài nỗi lòng lo lắng lấy tâm rốt cục có chỗ vững lòng. Từ khi đi vào thế giới này đến nay, Trần Phàm một mực sinh hoạt nơm nớp lo sợ. Sợ không biết từ chỗ nào nhảy ra một con đít xanh, lại hoặc là từ trên trời bay tới một cái diều hâu coi nó là thành trong mâm chi bữa ăn. Bây giờ mặc dù vẫn như cũ nhỏ yếu, thậm chí bởi vì hình thể tăng lớn, sẽ nên đón cao cấp hơn loài săn mồi, nhưng là tốt xấu sẽ không bởi vì một chút không hiểu thấu nguyên nhân mà bỏ mình. Mặc dù bây giờ đã tạm thời có đủ thực lực, nhưng là cũng hẳn là cẩn thận đi mở ra tăng phạm vi hoạt động. Trần Phàm thầm nghĩ, làm một cái người cẩn thận, Trần Phàm ưa thích đang làm bất kỳ chuyện gì thời điểm đều áp dụng an toàn nhất ổn định phương án. Kiếp trước làm thí nghiệm thời điểm là như vậy, kiếp này càng là như vậy. Huống chi đây là dính đến tự thân thân gia tính mệnh sự tình. Nếu như vẹn vẹn có một chút tiểu thực lực, ngay tại tình báo hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới, thăm dò thế giới bên ngoài, đây là cực kỳ không lý trí, hoàn toàn chính là đang đánh cược, cực thế giới bên ngoài không có nguy hiểm như vậy. Liên giống với kiếp trước trong tiểu thuyết miêu tả rất nhiều nhân vật chính vì đột phá, mà tại thời khắc sinh tử dùng áp lực tôi luyện. Tại Trần Phàm xem ra, cái này bất quá chỉ là đang đánh cược mệnh, cứ ai vận khí tốt. Vận khí của ngươi tốt hơn một chút, tại áp lực bên trong sống tiếp được, đồng thời hoàn thành đột phá, đó cũng không phải một kiện đáng giá tán dương sự tình, cũng không đáng phải đi học tập, bởi vì càng nhiều người đều ngã xuống con đường này trên nửa đường. Thay lời khác tới nói, chính là không có đủ tính phổ biến. Mà Trần Phàm xưa nay không cảm thấy mình có bao nhiêu là thủ, vận khí tốt bao nhiêu, có một chút chút thực lực. Liên ngại tương đắc, xảy ra chuyện chỉ là vấn đề thời gian thôi. Căn cứ ý nghĩ như vậy, Trần Phàm kế hoạch lấy chính mình khu vực hoạt động, mỗi ngày hướng ra phía ngoài tiến lên 2 mét thu hoạch đồ ăn cùng tiến hóa tư lương. Kể từ đó, mặc dù nhận biết thế giới tốc độ sẽ rất chậm, nhưng là đối ứng với nhau, bởi vì hoàn cảnh biến hóa sẽ không thái quá mãnh liệt, tự thân tính nguy hiểm cũng sẽ thẳng tắp giảm xuống. Một phương diện khác, dạng này không ngừng tăng lớn thăm dò phạm vi sẽ khiến cho thức ăn của mình không ngừng tăng nhiều, cũng có thể thỏa mãn không ngừng tăng lớn khẩu vị. Nghĩ như vậy, Trần Phàm dãy rủa cứng rắn thân thể, lít nha lít nhít chân không ngừng núp đích, hướng phía nơi sâu rừng cây bỏ đi. Đồng thời con mắt vô tình hay cố ý đảo qua cái kia mấy chỗ không bị thanh lý tổ kiến, vụn bật lẻ kẻ con kiến không ngừng từ lấy xào huyệt miệng ra ra vào vào, mỗi người quản lý chức vụ của mình, có vận chuyển lấy đồ ăn, có cấu trúc lấy đất cát, có tiếp nhận đồng bạn vật tư, nghiêm nhiên một bộ vi mô vương quốc. Không lâu, quay đầu lại đến thu thập các ngươi. Chương 3 đi săn. Chương 3 đi săn. Từ khi xuyên qua về sau, không biết là trời sinh thân thể nguyên nhân hay là bàn tay vàng đối tự thân cải tạo, Trần Phàm khẩu vị vượt quá tưởng tượng lớn. Làm một cái con giết, trên lý luận tới nói, hắn chỉ cần mấy ngày ăn một lần cũng đủ để duy trì sinh mệnh. Nhưng mà trên thực tế Trần Phàm mỗi ngày đều ở vào cường độ cao săn thức ăn ở trong, thân thể cũng không có cảm thấy khó chịu. Theo trong lãnh địa sinh vật phạm vi lớn quét sạch hoàn thành, Trần Phàm những ngày tiếp theo, lấy mỗi ngày nhanh dần đều hiện lên hình khuyên hướng ra phía ngoài tiến lên thăm dò. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian dần dần trôi qua, Trần Phàm thận trọng từng bước, thực đơn cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí bao gồm một chút cỡ nhỏ con thỏ, hết xanh. Thời gian dần trôi qua, nó càng ngày càng ít tiến hành suy nghĩ, chân chính như là một con dã thú bình thường lâm vào sinh tồn chém giết, thôn phệ bên trong. Có khi liên tiếp mấy ngày đều bắt được không đã có giá trị con mồi, chỉ có thể nuốt ăn một chút chuẩn chuẩn biết, tiến hóa tiến triển chậm chạp. Mà có đôi khi một ngày liền có thể gặp được mấy lần có giá trị con mồi, làm trong đầu vòng sáng tiến triển một mảng lớn, đương nhiên cái này cỡ lớn là đối với mặt khác động vật tới nói. Cho đến trước mắt, Trần Phàm gặp phải lớn nhất sinh vật cũng bất quá là trước kia săn giết ngàn chân trùng, trừ cái đó ra liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy có thể có chính mình một nửa lớn sinh vật. Có lúc gặp được tổ ong, tổ kiến loại hình quần cư động vật, Trần Phàm thì sẽ đi đầu lách qua. Cứ như vậy, đè xuống kế hoạch ban đầu, Trần Phàm làm gì chắc đó tiếp tục bình tĩnh sinh hoạt. 12 trời thứ 5 lần lột xác, Trần Phàm thân dài đạt đến 60 cm. Phần lưng toát ra mấy hàng gai ngược, màu đen giáp xác trở nên càng thâm thúy hơn. 30 trời thứ 6 lần lột xác, Trần Phàm thân dài đạt đến 80 cm. Đầu đa sinh ra hai đôi mắt ép. 56 trời thứ 7 lần lột xác, Trần Phàm thân dài đạt đến 110 cm. Phần đuôi hai cây xúc tu biến dị thường trắng kiện, cuối đuôi hiện lên móc câu hình, thình lình như là hai cái đuôi bọ cạp. Là đêm, rừng cây phía dưới đống loạn thạch bên cạnh, khổng lồ khôi giáp phản xạ ra đen kịt màu sắc, lít nha lít nhít chân đốt san sát nối tiếp nhau. Nằm ngoài vũng nước bên cạnh xuyên thấu qua ánh trăng, ba cặp con mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm trong mặt nước cái bóng, hiện tại chỉ sợ không có người nhận ra ta là chủng loại gì đi. Trần Phàm nắm nghĩa chính mình bây giờ tướng mạo, đơn giản cùng mình vừa tới đến trên thế giới này lúc như là hai thú, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ tiếc nuối sao. Đương nhiên tiếc nuối. Từ nguyên bản một cái có thể có được bó lớn hưởng thụ thời gian, tốt đẹp tương lai thanh niên, biến thành bây giờ bộ này quái vật bộ dáng. Dãy rủa lấy làm sinh tồn mà bốn ba. Chỉ từ sinh hoạt thể nghiệm cảm giác đi lên nói, không có mấy người là sẽ nguyện ý hung chi, một thân một mình sinh hoạt mấy tháng lâu, không có người nói chuyện, không có xa giao, đây đối với tinh thần tới nói cũng là một loại cực lớn ảnh hưởng trái chiều. Bất quá Trần Phàm cũng không có phàn nàn. Lại không sách phàn nàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Riêng là chính mình bây giờ sinh hoạt là dựa vào nuốt ăn không biết bao nhiêu sinh mệnh có được điểm này, liền không tới phiên chính mình phàn nàn. Có thể còn sống cũng đã là không dễ, dùng cái gì lời oán giận. Trần Phàm toét ra giữ tận miệng lớn thầm nghĩ. Mà trải qua thời gian dài như vậy quan sát, đối với mình thuế biến quy tắc, Trần Phàm cũng đại thể có suy đoán. Nhắc tới cũng đơn giản, hắn mỗi một lần thuế biến đều sẽ từ trong khoảng thời gian này chấn nhiếp lấy trong đồ ăn lựa chọn phù hợp nhất chính mình ưu tú nhất bộ phận tiến hóa. Phía trước hai lần trong tiến hóa, bởi vì thôn vệ đều là chút tầng dưới chót tiểu động vật, cho dù là đối với tự thân năng lực tới nói, cũng quá mức tại nhỏ yếu, cho nên tự thân bề ngoài cũng không phát sinh biến hóa quá lớn. Mà ở phía sau tới thôn vệ trong quá trình, theo năng lực bản thân đi săn năng lực tăng lên, chính mình thực đơn cũng càng ngày càng rộng rãi, tự nhiên đối tự thân ảnh hưởng cũng liền càng lớn. Cũng không biết, động vật thực vật năng lực có thể hay không bị tiến hóa mà đến. Trần Phàm thầm nghĩ cho đến trước mắt Trần Phàm cũng bất quá đã trải qua mấy lần thời sát thôi, dùng cái này làm đối tượng nghiên cứu, hoàn toàn không có đủ có tính phổ biến. Huống chi, Trần Phàm ngày thường thực đơn cũng đều là mặt khác côn trùng loại. Động vật phương diện gặp đều không gặp được mấy cái, càng đừng để cấp ăn. Thực vật ngược lại là có thu lấy, nhưng cũng chỉ là tươi mới cảm giác đột kích bên dưới, ngẫu nhiên từng mấy ngụm thôi, cung cấp năng lượng cũng cực kỳ bé nhỏ. Huống chi thực vật cùng mình tương dung tính cũng không mạnh, có thể tiến hóa ra tương tự năng lực sát suất nhỏ bé. Leo lên xào huyệt của mình, trên đường đi về nhìn, nha trùng thành niên kỳ tiên tiên tính dinh dưỡng không đầy đủ, mao mao trùng ấu niên kỳ hóa kén tiến độ 58, phi nga ấu niên kỳ cánh phải có tổn thương. Tại bảng thị giác nhắc nhở bên dưới, chỉ gặp từng cái tin tức xuất hiện ở trước mặt mình, càng đến gần chính mình xào huyệt địa phương, biểu hiện sinh mệnh số liệu càng ít, hiển nhiên sớm đã tiến vào trong dạ dày của hắn. Trước đó làm cho Trần Phàm cảm thấy cẩn thận, không dám tùy tiện đến gần mấy chỗ tổ kiến đã sớm bị thanh trừ rơi. Toàn bộ rừng cây nhỏ yên tĩnh như chết, chỉ có ngẫu nhiên kêu to biết, tản mát ra sinh mệnh ý vị. Khí khúc tính chính là Trần Phàm thanh lý phạm vi bên trong mấy chỗ tổ kiến lúc phát hiện, trừ một chỗ quy mô khá lớn bên ngoài, mặt khác xào huyệt đều chỉ có không hơn trăm chỉ thôi, đối lại trước hắn hoàn toàn không cấu thành tổn thương, tùy tiện đem đất đào lên liền giải quyết. Đến tận đây, cơ bản tất cả phản kháng thế lực đều giải quyết, chỉ còn mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Vẹn vẹn thành toàn chính mình một vị, liền bỏ ra nhiều như thế sinh mệnh, phần này đại giới. Trần Phàm có cảm xúc. Đời trước của hắn đồng dạng mỗi ngày đều đang dùng cơm, nhưng là đây chẳng qua là gia công qua thực phẩm thôi. Hiện tại chân chính lấy mâu đối với thuẫn, lấy máu đối với thịt. Đao thật thương thật lấy thôn nạp những sinh vật khác sinh mệnh đến thành phần mình, loại hành vi này để Trần Phàm đối với sinh mạng vận chuyển có một cái khác thị giác cảm xúc. Bất quá Trần Phàm cũng không cảm thấy hối hận. Lần này là hắn vận khí tốt, có được bàn tay vàng trợ giúp, cho nên mới có thể không ngừng trưởng thành. Đồng thời thậm chí tại giai đoạn trước đều không có gặp được quá lớn thiên địch, để hắn có thể an ổn phát dục, mà không đến mức nửa đường chết yểu. Nếu như mình vận khí kém một chút, cái kia bị ăn khả năng chính là mình đi. Trần Phàm thầm nghĩ tại trong ấn tượng, chí ít có 3 chủng thực lực cường đại côn trùng tại phụ cận, có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn. Nếu như mình vừa mới xuyên qua tới liền đến chỗ chạy loạn, hoặc là thuế biến một lần thời điểm liền đến chỗ loạn thăm dò, cái kia vô cùng có khả năng liền khó giữ được tính mạng. Bất quá bây giờ, bọn chúng đã sớm bị chinh phục, hiện tại đoán chừng sớm đã hóa thành thiên nhiên một phần. Trong ánh mắt hiện lên một tia kiên định, đồng thời không khỏi vì chính mình làm gì chắc đó sách lược càng thêm tin chắc. Đúng lúc này, một trận tiếng xào xạc tới gần, đã tiến hóa cực kỳ bén nhạy xúc tu cảm nhận được sinh vật hoạt động vết tích. Sáu cái mắt kép hướng phía phát ra động tính vương hướng ngưng thần nhìn lại. Nhãn kính xà, ấu xà thân dài 23 cm, nọc độc thâm hụt bảng nhắc nhở đạo chỉ gặp nơi xa, một cái màu nâu xanh rắn hình sinh vật xông vào lãnh địa của mình. Từ lan dụng ở giữa chậm rãi di chuyển, đập vụn từng mảnh nhỏ cánh khô, cái đuôi vô ý thức đung đưa. Dài nhỏ thân thể, nhỏ nhắn xinh xắn đầu lâu chứng minh nó xác suất lớn là một con rắn độc. Trốn ở chỗ bóng tối, Trần Phàm quan sát đến đầu này hàng xóm mới hai mắt tỏa sáng. Đến nơi này thời gian dài như vậy, cả ngày cùng côn trùng làm bạn, gặp phải tiểu động vật cũng đều là tầng dưới chót động vật. Đây là thứ nhất lần gặp được động vật bên trong cao cấp loài săn mồi, tuy nói là cùng là ngũ độc một trong loài rắn, nhưng cũng đầy đủ chính mình thay đổi tâm tình cùng khẩu vị. 20 đối với trường mâu giống như chân bụng nhẹ giọng xê dịch, leo lên phụ cận trên một gốc cây. Mà tiểu xà đối với sắp phát sinh nguy hiểm hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là bản năng cảm thấy trên sinh lý khủng hoảng khó chịu. Rắn đúng đúng một loại dựa vào nóng tia hồng ngoại cùng đầu lưỡi đến cảm giác động vật, mà Trần Phàm làm một cái động vật máu lạnh, tất nhiên là không có tương đối cao nhiệt độ cơ thể. Bởi vậy tại bảo đảm khoảng cách nhất định tình huống dưới, rắn đối với con rết tới nói chính là mù lòa. Cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt, rốt cục tại bản năng điều khiển, cái này xâm nhập ngoài ý muốn chi địa rắn độc, quay đầu dự định rời đi nơi đây. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên, đen đỏ giao nhau Trần Phàm như là một thanh lưới dao, đâm vào rắn bảy tấc, ba cặp sáng loang cái càng gắt gao móc ở thân thể, tiêm vào lấy không đồng loại hình độc tố. Rắn độc phản ứng cũng không chậm. Tại bị công kích trước tiên, liền mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía Trần Phàm cổ bộ vị, đồng thời cái đuôi cuốn lên, Newton đem Trần Phàm thân thể điểm chặt. Thế nhưng là lập tức một tiếng kêu rên vang lên, rắn độc bảy tấc bộ vị, thế mà bị Trần Phàm trực tiếp kẹp cái lỗ hổng lớn, mà tự thân răng thậm chí đều không có đâm thủng Trần Phàm sắc ngoài. Trần Phàm phấn đuôi hai cây độc châm, cũng đồng dạng dùng lực đè vào rắn độc màu đỏ tươi trong miệng lớn, muốn đem toàn bộ đầu rắn khống chế lại. Cũng không lâu lắm, cùng là ngũ độc một trong rắn độc, cũng đã mềm mặt ngã trên mặt đất. Trói tại Trần Phàm trên người thần rắn, cũng bởi vì không có lực chèo chống mà lỏng lẻo ra. Toàn bộ thời gian thậm chí không đến 20 giây. Nhìn xem đầu này đổ vào trước mặt mình, so với chính mình nhỏ một đoạn rắn độc, Trần Phàm nhẹ gật đầu. Lần đầu đi săn động vật rất thành công. Nhìn xem rắn độc dần dần người cứng ngắc, Trần Phàm túi đầu trầm ngâm, lâu dài chưa suy nghĩ nhân loại tư duy lần nữa sinh động. Xem ra, đã tiếp cận những động vật nơi ở, tiếp xuống hành động phải càng thêm coi chừng, tại có cần phải lúc chậm dần thậm chí đình chỉ đi săn, Trần Phàm thầm nghĩ. Mặc dù hắn hiện tại ăn cường độ rất cao, nhưng là đây chỉ là cố ý mà làm chi thôi, vì càng nhanh tiến hóa. Nếu như thả chậm tốc độ để cầu ổn định, cũng không phải không thể. Thái cực lưỡng nghi, vòng vòng đan sen, cũng chế ước lẫn nhau, giới động vật cũng tồn tại rất nhiều ngày địch hiện tượng, ở kiếp trước dân gian chuyện xưa bên trong, con rết chính là rắn thiên địch. Mặc dù con rết hình thể so rắn nhỏ hơn một chút, nhưng là hắn nó nhìn thấy rắn sau lại cũng không lùi bước, ngược lại sẽ tìm cơ hội leo đến rắn trên đầu, dùng độc hàm đâm bị thương rắn hai mắt. Giống phong thần bảng bên trong nhị lang thần, tại gặp xà tinh sau, càng là lập tức biến thành con rết lấy khắc chế. Chính mình làm một cái đã tiến hóa mấy lần trước con rết, hình thể so con rắn này còn một lớn, không có đạo lý sẽ sợ hắn. Loại này trời sinh khắc chế, cộng thêm đánh lén nắm giữ quyền chủ động, chính là Trần Phàm có can đảm cứng rắn nguyên nhân. Nhưng là nếu nơi này xuất hiện một đầu, như vậy thì thế tất sẽ có thứ hai thứ ba đầu. Thú hồ nếu như Trần Phàm không có nhớ lầm, rắn là một loại quần cư động vật, ở kiếp trước phim phóng sự bên trong, thường xuyên coi ổ rắn, rắn đảo loại hình đồ vật. Hắn có thể ứng phó được một cái, không có nghĩa là không có mặt khác cường tráng hơn cá thể, một khi lâm vào vây công, Trần Phàm sẽ lâm vào nguy hiểm. Đồng thời vạn vật tương sinh tương khắc, phụ cận nhất định có rắn đồ ăn tiên địch tồn tại. Bất quá có ưu liền có kém, to lớn hơn vòng sinh thái, sẽ khiến cho Trần Phàm thuế biến tốc độ thật to tăng tốc. Cho nên nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, sao Trần Phàm trong hốc mắt lóe ra màu đỏ tươi hào quang. Chương 415 nước mưa luôn luôn có thể rửa sạch các loại ồn ào náo động, cho thế giới mang đến yên lặng ngắn ngủi. Sau cơn mưa nước đọng hình thành hồ nước nhỏ bên cạnh, vài đầu sải lang ngay tại liếm láp lấy nguồn nước, đồng thời ánh mắt không quên quét mắt bốn phía, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Nguyên bản bọn hắn tộc đàn là khối này khu vực bá chủ, nguồn nước đồ ăn cũng không thiếu, ánh nắng mặc dù độc ác, nhưng lại có bụi xanh lá mạ cây che gió tránh mưa. Mặc dù có mạnh hơn bọn họ thiên địch, nhưng lại đều là cô đơn chiếc bóng, không phải là đối thủ của bọn họ. Ngay tại lúc vài ngày trước, lại có một cái đại gia hỏa xâm lấn nơi này, phiêu chiến quyền uy của bọn hắn. Đó là một người dáng dấp kỳ kỳ quái quái đại gia hỏa, đời này đều không có nhìn thấy qua, đầy người móng vuốt, nhìn xem liền làm người ta sợ hãi. Nó không chỉ có tranh đoạt vốn thuộc về chính mình tộc đàn đồ ăn, càng là tại có sói lạc đàn thời điểm đánh lén, mang đi mấy vị đồng bạn sinh mệnh. Liền ngay cả thủ lĩnh cũng bởi vì bị hắn cắn một chút, mà một mệnh ô hô, hiện tại toàn bộ lạc sụp đổ, chỉ còn bao quát mình tại bên trong bốn cái sói, biến tướng lẫn nhau chiều ứng. Nghĩ như vậy đến, Sài Lang không khỏi tăng nhanh động tác. Bọn chúng bình thường liền thường xuyên thừa dịp mặt khác động vật uống nước thời điểm khởi xướng tiến công, suy bụng ta ra bụng người, ai biết thứ quỷ kia có thể hay không cũng làm như vậy. Chính nghĩ như vậy, đột nhiên đang uống nước Sài Lang miệng một trận nói nói, ngay sau đó một cỗ chết lặng cảm giác cùng cảm giác hôn mê đồng thời truyền đến. Không kịp phản ứng, chỉ nghe một tiếng gào thét, một đạo như đôi bọ cạp giống như gai nhọn liền xẹt qua cổ họng của nó. Mặt khác mấy cái Sài Lang nghe tiếng, cấp tốc cảnh giới đứng lên, vây dựa chung một chỗ. Chỉ gặp một đầu to lớn quái vật chậm rãi nổi lên mặt nước. Dài ước chừng 3 mét, thân thể tràn đầy gai ngược, toàn thân màu đen, tản ra kim thạch giống như màu sắc, 20 đối với nhọn đủ tiên diễm như máu. Phần đuôi hai cái móc câu trạng xúc giác, như là bỏ cạp bình thường. Ba cặp màu đỏ tươi con người nhiếp nhân tâm phách, trước người càng là một cặp sáng loáng kỳ lớn, mỗi một cái đều có hai cái đầu sói kích cỡ tương đương. Người đến chính là Trần Phàm. Thấy được sát hại chính mình đồng bạn hung thủ xuất hiện ở trước mặt mình, ba đầu xài lang cũng không có vội vã nhào tới trước. Sinh vật bản năng tại đối bọn hắn thân thể phát ra từng đợt cảnh cáo, tại một trận lạnh rung bên trong đang do dự, tứ tán né ra. Mà Trần Phàm cũng không có lựa chọn truy đuổi, điêu lên xài lang thi thể chậm rãi chìm vào trong hồ. Trong đoạn thời gian này, Trần Phàm vẫn như cũ chậm rãi hướng ra phía ngoài tiến lên lấy thăm dò, chỉ là so với trước kia càng thêm cẩn thận chút. Mà sự tình cũng như Trần Phàm mong muốn như vậy, khi nó thăm dò khu vực đạt đến nhất định phạm vi, nhất là tiếp xúc đến một tòa hồ nước nhỏ sau, gặp được động vật tỷ lệ liền bắt đầu mở rộng. Từ lúc mới bắt đầu thạch sung nết xanh đến rắn chuột con thỏ nhất lưu, lại đến tuần lộc linh dương những này hơi lớn hình động vật. Trần Phàm thấy biết đến động vật càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có đến vài lần, hắn gặp càng lớn hổ báo loại này đỉnh cấp loại săn mồi. Ở trong quá trình này, Trần Phàm căn cứ hình thể là giới tự nhiên duy nhất cân nhắc sức chiến đấu tiêu chuẩn cái này chân lý. Gặp được hình thể lớn hơn mình, liền xa xa né tránh, gặp được hình thể so với chính mình nhỏ, liền chủ động xuất kích, đưa nó đặt vào khẩu phần lương thực của mình. Cái này khiến Trần Phàm kinh nghiệm chiến đấu nhanh chóng tích lũy, thời gian dần trôi qua có thể đem thân thể từng tấc một đều huấn luyện là công cụ chiến đấu. Mà ở trong quá trình này, ngẫu nhiên gặp phải, chưa từng thấy qua động vật cũng càng thêm để Trần Phàm tin tưởng vững chắc, mình đã không tại thế giới cũ bên trên. Không phải nói Trần Phàm có bao nhiêu kiến thức ngắn, mà là giống ba con mắt viên hầu, toàn thân là gai linh cẩu, loại vật này thấy thế nào đều không phải là lam tinh bên trên tồn tại sinh vật. Không thể không nói, động vật có khả năng cung cấp chất dinh dưỡng chính là so côn trùng muốn bao nhiêu. Mặc dù số lượng tương đối thưa thớt, nhưng mỗi đi săn một cái thôn vệ sau, cũng có thể làm cho tự thân tiến hóa tiến trình lên cao một mạng lớn. Dựa vào điểm này, lại thêm càng ngày càng mở rộng lãnh địa thăm dò phạm vi, Trần Phàm thực lực tiến triển cấp tốc. Nhất là hồ nước nhỏ phát hiện, để Trần Phàm triệt để tiến nhập sống lượng cư hình thức. Thôn vệ đại lượng sống dưới nước sinh vật cùng con cua tôm sông về sau, Trần Phàm thành công tiến hóa ra hô hấp dưới nước năng lực, cùng một đôi con cua giống như kìm lớn. Mặc dù không giống chính mình rác hút bên cạnh mấy đôi cái kìm có độc, nhưng cũng đã trở thành Trần Phàm mạnh mẽ nhất chính diện vũ khí. Mà hô hấp dưới nước năng lực càng là khiến cho nó sinh tồn phạm vi, đi săn phạm vi tăng lên không ít. Lúc này nó, đơn thuần bề ngoài đến xem, có điểm giống tôm tít, con cua cùng bọ cạp tổ hợp. Từ đó, Trần Phàm đi vào thế giới này đã có hơn nửa năm. Thời gian dài ngày nằm đêm ra, mài răng mút máu, đánh lén chém giết, để hắn cách đã từng trong trí nhớ chính mình càng ngày càng xa, trở nên càng thêm lạnh nhạt sát phạt. Bất quá coi đây là đại giới đổi lấy là hắn tại mảnh thế giới này cuối cùng là tiến một bước đặt chân. Mỗi một lần vung kìm đều có thể cảm nhận được nặng nề lực lượng cảm giác, mũi chân đâm có thể tùy tiện bạch phá thân cảnh, năng lực nhận biết càng là không gì sánh được nhạy cảm. Hiện tại ta chỉ sợ chỉ có trưởng thành voi lớn tê giác các loại động vật có thể địch nổi đi. Trần Phàm cười nhạo nói, trừ phi là bọn hắn lợi dụng trọng lượng đem ta áp chế, nếu không những cái kia dựa vào răng nanh răng nhọn động vật ngay cả ta phòng ngự đều không phá được đối với mình thân thể. Trần Phàm tương đương hài lòng. Chỉ ít tại cái này một mẫu ba phần trong ruộng, đã không có động vật gì có thể là đối thủ của hắn, hoàn toàn biến thành hắn bại săn, mặc dù nơi này đã không có sinh vật gì. Cứ như vậy, Trần Phàm chậm rãi tiếp tục mở rộng lấy lãnh địa. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Bàn tay vàng tiếp tục đẩy mạnh lấy hắn phát sinh một lần lại một lần tiến hóa, mặc dù bởi vì tự thân thể lượng đã trở nên nguyên nhân rất lớn, tốc độ tiến hóa cũng bắt đầu chậm chạp, nhưng lại phản phất không có cực hạn giống như, tiếp tục thuế biến lấy. Nhoáng một cái, trải qua bốn mùa luân chuyển, thời gian đi tới một năm về sau. Nằm ngoài dốc núi bên cạnh sân cỏ, ngơ ngác nhìn chằm chằm phía trước rừng cây. Từng chuỗi nhắc nhở xuất hiện tại Trần Phàm trong lòng hiện lên, bất quá hắn vẫn không để ý tới. Lúc này Trần Phàm đã có 5 mét trưởng, bề ngoài trở nên càng thêm dữ tợn khủng bố. Hắn hiện tại đã hoàn toàn từ bỏ dùng ăn côn trùng loại. Không hắn, đối với hắn hiện tại hình thể tới nói, côn trùng thật sự là quá nhỏ. Ăn một miếng ngay cả hàm răng đều nhét không đủ, cho mình sinh ra tiến hóa tư lương cũng ít lại càng ít. Dứt khoát, Trần Phàm triệt để đem ánh mắt nhắm chuẩn những động vật kia bọn họ. May mắn, động vật di động năng lực muốn so côn trùng lớn, ăn một nhóm còn có thể lại di chuyển đến một nhóm, không phải vậy Trần Phàm lại sẽ lâm vào đồ ăn thiếu trong cơn cảnh. Trần Phàm lại một lần lâm vào mê mang. Vừa mới bắt đầu đi vào thế giới này, hắn mục tiêu duy nhất chính là sinh tồn, mà bây giờ khi sinh tồn vấn đề giải quyết, ngày qua ngày sinh hoạt liền để Trần Phàm cảm nhận được chán ghét. Nó không biết nói chuyện, không có người giao lưu, cũng không có đồng loại. Duy nhất giải trí chính là nhìn xem nhật nguyệt giao thế, âm tình luân chuyển. Trần Phàm cũng nghĩ qua muốn hay không tiến hành đi bộ đường xa, nhìn xem thế giới bên ngoài có tồn tại hay không lấy sinh vật có trí khôn, phải chăng có sinh vật có trí khôn tồn tại, bọn hắn có như thế nào xã hội kết cấu. Nhưng là lấy chính mình bây giờ bên ngoài, vẹn vẹn là nhìn xem cũng là người ta tê cả da đầu. Coi như thật sự có sinh vật có trí khôn, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không để cho mình đến gần. Huống hồ sinh vật có trí khôn có thể không thể so với phổ thông động vật, một khi chính mình tồn tại bại lộ, sinh mệnh an toàn cũng sẽ nhận uy hiếp. Là lấy, Trần Phàm dần ngừng lại quyết trương, từ đầu đến cuối lưu tại chính mình một mẫu ba phần trong ruộng, ban ngày liền trốn ở đảo ra trong sơn động ngủ say, ban đêm thời điểm thì ra ngoài đi săn một phen. Cuộc sống như vậy mặc dù có chút buồn tẻ, nhưng là loại thực lực này theo thời gian từ từ tăng trưởng cảm giác, cũng làm cho Trần Phàm có chút trầm mê. Thời gian kéo dài thật lâu. Ngày nào, một trận ồn ào tiếng huyên náo, tỉnh lại trong ngủ mê Trần Phàm. Nhanh, nhanh, đuổi theo còn có 40 cây số, lập tức tới ngay hủ bờ bá tước lãnh địa. Tại ven tiêu chen trúc bên dưới, một đội thân mang giáp nhẹ, số lượng ước là 20 người kỵ sĩ tiểu đội, nhanh chóng hướng phía Trần Phàm xào huyệt chạy đến. Đến nơi đó liền an toàn, đem công chúa đưa đúng chỗ, vương tử điện hạ sẽ cho chúng ta muốn tất cả mọi thứ, dẫn đầu kỵ sĩ gầm nhẹ nói. Đó là cả người cao 2 mét, thân mang áo giáp hạng nặng chiến sĩ. Màu bạc trắng áo giáp tràn đầy đao kiếm vết thương, ở dưới ánh trăng tản ra lạnh thấu xương qua mang. Bên hông dài đến 2 mét trọng kiếm, phản phất có thể đem người nền đẹp. Cường tráng cơ bắp càng là ngay cả áo giáp đều không che giấu được, cả quần áo nhô lên từng cái xương gối. Liền ngay cả nó dưới thân hắc mã cũng là không gì sánh được cường tráng, xem xét chính là vì nó đo thân mà làm, nếu không không cách nào chèo chống hắn trọng lượng thân thể. Mà giờ khắc này trên mặt hắn chính diện lộ lo lắng, thúc giục sau lưng không đứt rời đội mặt khác bọn kỵ binh. Mắt thấy sau người nó, 20 hơn người cũng chỉ có hơn 10 con ngựa, có mấy người cùng đồng đội cùng kỵ lấy một tớt, thật chặt ôm ở đồng đội sau lưng. Trên thân càng là hoặc nhiều hoặc ít có vết thương, áo giáp vết nứt chỗ chảy ra đỏ tươi máu tươi. Rách dưới áo giáp, mệt mỏi thần sắc, cùng chiến mã không ngừng hạ xuống tốc độ ta không, nói rõ lấy đây là một cái tan tác quân. Nhưng coi như vậy vẫn có thể gặp đến. Những kỵ sĩ này ẩn ẩn làm thành một cái hình tròn, mà ở giữa chính là đồng dạng cao lớn cường tráng phó đội trưởng. Mà sau lưng của hắn, một cái vóc người cao gầy hất lên thô bố ma y y nữ tử thật chặt chụp lấy y phục của hắn biên giới. Hiển nhiên, có thể nhìn ra được nữ tử này mới là đội ngũ hoạch tâm. Cảm nhận được quen thuộc ngựa đạp mặt cỏ âm thanh, Trần Phàm từ trong lúc ngủ mơ bỗng nhiên mở ra 6 con mắt. Đây là, cứ việc kiếp trước Trần Phàm cũng không có cưỡi qua ngựa, đối với ngựa cũng không có rất sâu hiểu rõ, nhưng là tại trong kịch truyền hình, tại trong tác phẩm truyền hình điện ảnh, đối với loại thanh âm này cũng sớm đã nghe nhiều nên thuộc. Mà giờ khắc này ở chỗ này thế mà cũng có thể nghe được tương tự thanh âm, nói rõ hoặc là có đàn ngựa di chuyển đến đây, hoặc là có trí tuệ sinh vật đi ngang qua. Vô luận là một loại kết quả nào, đối với tới nói đều có cần phải đi dò xét một phen. Người trước có thể cho hắn cung cấp đại lượng nơi cung cấp thức ăn, người sau thì mang ý nghĩa thế giới này là tồn tại sinh vật có trí khôn. Cực tính phía dưới, thân thể vô số lông tơ xúc động, cảm giác phương hướng âm thanh chuyển tới. Trần Phàm biến mất tại trong màn đêm. Chương 5 gặp rủi ro kỵ sĩ tiểu đội, chương 5 gặp rủi ro kỵ sĩ tiểu đội đều sốc lại tinh thần cho ta đến. Xuyên qua ngân nguyệt sâm lâm đã đến. Kỵ sĩ đội trưởng đột nhiên gầm lên giận dữ, tựa hồ là muốn thông qua loại phương thức này trùng kích đội viên trên người ủ rũ, tới dọa ép ra sau cùng một tia tinh thần so với ban ngày mặt trời chói chang. Mặt trời chói chang trên không, ban đêm yên tĩnh ve têu cùng mát mẻ không khí, càng thêm dễ dàng để cho người ta lâm vào mọi mệnh trạng thái. Nếu như muốn an toàn đi qua cuối cùng một đoạn đường, đến ba tức lãnh thổ, bọn hắn nhất định phải cẩn thận đánh tốt sau cùng tinh thần. Huống chi còn muốn mang lên công chúa như thế cái bướm hữu. Dư quang lướt qua, sau lưng đi theo vô luận là công chúa hay là chiến sĩ, từng cái mặc dù đang cắn răng kiên trì, nhưng là ánh mắt lại dần dần tăng dã. Hiển nhiên thời gian dài lặn lội đường xa, tăng thêm cùng truy binh chém giết mang tới trạng thái, không phải một hai câu có thể thay đổi được. Đã kiên trì vài ngày cường độ cao chiến đấu các kỵ sĩ, tinh thần cũng đã đạt đến cực hạn. May mắn vị công chúa này coi như biết điều, trên đường không còn náo cảm xúc nhỏ đội trưởng trong lòng âm thầm gật đầu nhờ vào quý tộc thế tập thức cơ chế. Rất nhiều gia tộc thứ tử đều sẽ nuôi bệnh tật đầy người, cho dù là đang chạy nạn bên trong cũng phải truy cầu cái gọi là thoải mái dễ chịu độ. Bởi vì bọn hắn biết liền xem như mình bị địch nhân bắt cũng nhiều nhất là hướng mình gia tộc yêu cầu tiền đền bù, ít nhất là tính mệnh không lo. Thế nhưng là đối với những cái kia vì bọn họ mà chiến các chiến sĩ tới nói, thế nhưng là đang dùng sinh mệnh bỏ ra. Nhưng mà đối với lần này lâm vào gia tộc nội đấu hoàng thất tới nói, tình huống liền lại không giống với lúc trước, vì để tránh cho côn trùng trăm chân chết còn dễ rủa tình huống xuất hiện, lại hoặc là trở thành những người khác công kích mình nút điểm, loại tranh đấu này thường thường truy cầu chạm thảo trừ căn. Chí ít tại lần này nội loạn bên trong, đối phương là hoàn toàn không có muốn lưu thủ dự định. Mà vị công chúa này hiển nhiên là cũng biết điều này, cho nên trên đường đi cũng không coi ồn ào, nói cái gì thì làm cái đó, cũng coi như bất lo. Trong lòng nghĩ như vậy đạo, bất quá đội trưởng động tác không có một tia chậm dần. Cảm giác căng thẳng, như cũng tại không ngừng quét mắt xung quanh. Lại đi vài bước sau, đội trưởng đột nhiên đã nhận ra không thích hợp. Lập tức lông mày vận thành chữ xuyên hình không đối, hoàn cảnh chung quanh không đúng, đội trưởng lẩm bẩm nói trải qua thời gian dài chiến đấu, để chiến sĩ dưỡng thành cực mạnh giác quan thứ 6. Loại này giác quan trợ giúp hắn tránh thoát khỏi mấy lần nguy cơ sinh tử. Từ vừa mới bắt đầu hoàn cảnh chung quanh phát sinh một chút hắn mắt thường quan sát không đến biến hóa. Phía trước chính là bá tước lãnh địa, làm hắn hậu hoa biên, nơi này không khả năng sẽ có số lớn quân đội mai phục. Căn cứ vào địa đồ biểu hiện nơi này chính là một cái bình thường rừng rậm cũng không có dị thú quanh quẩn một chỗ. Không khí thành phần cũng rất bình thường, thân thể không có bài dị phản ứng, hẳn là có thể bài trừ khí độc trướng khí nhân tố. Đến cùng vấn đề ở chỗ nào, đội trưởng tâm lý ẩn ẩn có chỗ bất an. Thế nhưng là tiến lên đến nơi đây đã không tốt thay đổi lộ tuyến, nếu không liền có bị truy binh gặp phải phong hiểm đều cho ta chú ý một chút, phía trước khả năng gặp nguy hiểm, kiên trì qua cuối cùng một đoạn đường chính là vinh hoa phú quý, không biết loại này trong cõi u minh cảm giác nguy cơ từ đâu mà đến, đội trưởng chỉ có thể nhắc nhở các thành viên gia tăng chú ý ngay này, các đội viên đều là cưỡng ép căng thẳng thần kinh, dùng sức nắm chặt lại dây cương. Đối với bọn hắn tới nói, phục tùng mệnh lệnh là bản năng, huống chi là phục tùng cường giả mệnh lệnh. Bởi vì những cái kia người không nghe lời, đều sớm đã không biết mai táng tới nơi nào chiến trường. Nơi này làm Trần Phàm lâu dài nơi ở, mang theo lấy mùi của hắn, mà nơi đây trải qua thời gian dài săn giết sinh vật mật độ, cứ việc trong khoảng thời gian này có chỗ khôi phục, cũng nhỏ hơn địa phương khác sinh vật mật độ, tự nhiên có chỗ khác nhau. Đội ngũ mang theo tâm tình bị đè nén tiếp tục hướng phía trước phi nước lại lấy. Chạy đến nhất định phạm chủ lúc, nhát gan vài thất chiến mã đột nhiên phát ra tiếng nghẹn ngào âm thanh, dường như không nguyện ý đi về phía trước. Thấy vậy, đội trưởng càng thêm kiên định chính mình suy đoán. Động vật giác quan muốn xa so với nhân loại bén nhẹ nhiều, bọn hắn loại trạng thái này nhất định là phát hiện nguy hiểm gì. Chân chờ phía dưới, đội trưởng trầm ngâm một lát, nhìn về hướng toàn đội nhất nhỏ gầy tên kỵ sĩ kia. Người sau tại đội trưởng trong ánh mắt, từ phía sau lưng trong bọc hành lý lấy ra một viên thủy tinh cầu, chần chờ một chút, sau đó bàn tay vừa dùng lực đem nó bóp nát. Sẽ trở lại, tiền tài chính là vật ngoài thân, chỉ cần lần này có thể còn sống hoàn thành nhiệm vụ. Cố nén một tia đau lòng cảm giác, ma lực thủy tinh truyền đến một đoạn tin tức. Lập tức, vị này ma pháp sư đột nhiên giống lên một câu phải 23-30 mét. Nghe vậy, những người còn lại nhanh chóng từ phía sau lưng rút lấy mấy chi cung tiễn, giống phía trước bên phải vào tới, một vòng tề xạ bên dưới chỉ gặp nơi xa truyền đến vài tiếng oanh minh, mấy quả cây nhỏ đống nhiên đứt gãy, trong hốc cây mấy cái con thỏ bị tạc bay lên, nhấc lên từng luồng cho bụi. Kỵ sĩ thực lực cường đại rõ rành. Sau đó, lộ ra dấu ở trong rừng rậm bụi Trần Phàm thân ảnh khổng lồ. Màu đen đặc bề ngoài lộ ra kim loại quang trạch. Lít nha lít nhít dưới chân, vài chi mũi tên gãy nói Trần Phàm cứng rắn sắc ngoài. Hành động bên trong ngựa tức thì bị loại săn mồi khí tức, kinh hãi lạc định ngay tại chỗ, kém chút đem mấy vị kỵ sĩ cho là tung. Mấy chục người một thú đối mặt phía dưới, bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ. Các kỵ sĩ vốn cho là sẽ là phục binh hoặc là gấu đen, những manh thú này. Không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện đại cá như vậy người, để bọn hắn giật nảy mình. Lại không xách nhóm người mình ngay tại chạy nạn trên đường, đã thể xác tinh thần đều mệt, chỉ bằng quái vật kia dọa người bên ngoài, liền không có chiến đấu ý nguyện. Mà Trần Phàm khuôn mặt dữ tợn thì là lộ ra một tia kinh ngạc nguyên bản tại lòng hiếu kỳ điều khiển, hắn len lén ẩn nấp đến phụ cận, muốn nhìn một chút là cái gì. Làm cho người vui mừng chính là bọn họ đích xác là sinh vật có trí khôn, hơn nữa còn tương tự kiếp trước nhân loại. Tại cảm giác được bọn hắn đối với mình hình thành không được uy hiếp sau, Trần Phàm vốn đang không nghĩ xong đi làm những gì, là đem bọn hắn đều gây kích nơi này, hay là đếm thử cùng bọn hắn câu thông. Không nghĩ tới liền bị một trận loạn tiễn, bại lộ thân hình. Bọn hắn là thế nào phát hiện được ta? Trần Phàm nghi ngờ trong lòng. Làm một tên kinh nghiệm phong phú đỉnh cấp loài săn mồi, hắn sớm tại thật lâu trước đó liền đã học xong như thế nào thu liễm tự thân khí tức. Đương nhiên, cũng có thể là tại mấy lần trợ giúp trong quá trình tiến hóa, bất chi bất giác nắm giữ năng lực. Nhưng là vô luận như thế nào, đều hẳn là sẽ không tùy tiện bị phát hiện. Thú hồ, những người này trước đó đều đi thật tốt, thẳng đến vừa mới người kia bóp nát cái thứ gì liền phát hiện chính mình, cho nên khẳng định cùng hắn có quan hệ. Cho nên thế giới này có cùng kiếp trước không giống với phát triển hệ thống sao? Tạm thời đem những suy nghĩ này ném đến sau đầu, Trần Phàm phân tích lên người trước mắt bọn họ. 23 tên nhân loại cùng kiếp trước thời trung cổ tương tự giả dạng tố chất thân thể xa xa mạnh hơn kiếp trước nhân loại, khả năng cùng thế giới này không biết hệ thống có quan hệ. 22 tên nam tính, một tên nữ tính, nhìn trận thế nàng hư hư thực thực là ngay trong bọn họ nhân vật trọng yếu nhất bảng tầm mắt bên dưới, lấy được số liệu cũng cùng hắn phân tích không sai biệt lắm, chỉ bất quá nhiều một chút bọn hắn tùy thân áo giáp chất liệu, hành lý hàng hóa tin tức, cùng một chút kỵ sĩ cùng đại kỵ sĩ tên tuổi. Đơn giản phân tích ra được tình thế trước mắt, Trần Phàm ẩn ẩn cảm thấy đau đầu. Đáng chết, thật sự là khuôn sáo cũ tiết mục như loại này, triệu chứng rõ ràng chính là nhà giàu đại tiểu thư mang theo các thuộc hạ của hắn xuất hành. Cái này mang ý nghĩa bọn hắn phía sau khẳng định còn có một cái hoàn chỉnh thế lực. Tại dưới loại bối cảnh này, vô luận Trần Phàm là quyết định đem bọn hắn toàn diệt ở chỗ này, hay là quyết định cùng bọn hắn tiến hành giao lưu, kết quả sau cùng cơ bản đều là hành tích của hắn bị lan rộng ra ngoài, đây đối với hắn sinh tồn tới nói là cực kỳ bất lợi. Nguyên bản ẩn tàng thật tốt, đến cùng là như thế nào bị phát hiện? Bất quá những nghi vấn này cũng không thể đủ ảnh hưởng Trần Phàm hành vi. Vừa mới suy nghĩ vẹn vẹn phát sinh ở Trần Phàm náo hải trong nháy mắt. Trên thực tế, tại mũi tên đánh tới bại lộ thân hình một sát na kia, Trần Phàm cũng đã liền xông ra ngoài. Phi nhanh thân thể, giống như một cỗ mất khống chế xe hàng, tại lợi chảo ra chỉ bên dưới, đánh tới các kỵ sĩ. Trong nháy mắt đem cánh bên hai người mang đi. Cảm nhận được đỉnh cấp loài săn mồi khí tức, đàn ngựa cũng đều lâm vào trước nay chưa có bối rối, từng cái người ngã ngựa đổ. Nguyên bản Trần Phàm làm hai tay dự định, cũng triệt để biến thành tiến công, đối diện đã xuất thủ, như vậy mình coi như là biểu hiện ra nhân tính hóa một mặt, muốn lên trước câu thông nhưng lại không sách ngôn ngữ không thông sự tình, liền xem như đại thể có thể tiến hành giao lưu, đối diện cũng sẽ bởi vì tập kích qua chính mình sự tình, mà sinh ra lòng kiêng kỵ. Huống hồ địch nhân bàn tay đã đập tới, chẳng lẽ lại còn muốn trông cậy vào hắn tư nghiêm mặt đi qua sao? Mang theo loại này trường kỳ chém giết đến nay hình thành giã thu tư duy, Trần Phàm triển khai hắn nghệ thuật chiến đấu. Tựa hồ là còn không có từ đột nhiên trong chiến đấu kịp phản ứng, tới gần hai người trong nháy mắt bị Trần Phàm vị câu xẹt qua, đánh mất sức chiến đấu. Từ đó, 22 cái chiến sĩ còn sót lại 18 người. Giờ phút này những người khác mới chậm rãi kịp phản ứng, nhanh chóng hướng đồng đội dựa sát vào lấy, cùng Trần Phàm tiến hành giằng co. Xuống ngựa, ổn định trận hình, bảo hộ công chúa. Đội trưởng giờ phút này cũng phản ứng lại, nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh. Đồng thời kinh ngạc tại Trần Phàm nhanh chóng lực phản ứng. Mặc dù không biết hắn đến cùng là cái thứ gì, nhưng bình thường một cái sinh vật, không đều hẳn là sẽ thị uy một chút mới có thể tiến lên chiến đấu sao? Bất luận là nhân loại trước khi chiến đấu khiêu khích, hay là gấu đen sư tử, chém giết trước cái kia vừa hô đều là chiến đấu tiêu chí. Nào có giống nó dạng này trực tiếp nào lên. Mà nguyên bản liền lặn lội đường sang ngựa, cũng bởi vì đỉnh cấp loại săn mồi uy áp mà không bị khống chế, dứt khoát làm cho tất cả mọi người xuống ngựa nên địch. Đem còn lại đội viên bảo hộ ở sau lưng, đội trưởng từ bên hông lấy xuống hắn thô cạnh đại đao. Muốn hít sâu một hơi, đem lực lượng trong cơ thể quán thâu đến cự đao ở trong. Vừa mới hút nửa ngụm, liền thấy Trần Phàm lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, lần nữa tuấn di đến bọn hắn cánh bên đem hai cái to lớn cái kìm dùng sức kẹp đến. Thế là lại là hai tên đồng đội chết bất đắc kỳ tử tại trước mặt hắn. Còn lại đồng đội đao kiếm, thậm chí là bọn hắn trước khi chết phản kích, vẹn vẹn chỉ có thể để Trần Phàm giáp sắc mặt ngoài nổi lên một tia bạch quang, cùng phát ra đinh đinh sắt thép tiếng va chạm. Chương 6 miểu sát cùng hối lộ. Chương 6 miểu sát cùng hối lộ. Không kịp hút xong khác nửa hơi thở, đội trưởng đại kiếm đột nhiên hướng Trần Phàm chém tới. Đi chết đi, quái vật, húc nhật. Nương theo lấy một thân chiêu thức danh sừng, đại đao giống như một vòng húc nhật hào quang, cưỡi chém vào Trần Phạm vừa mới đứng yên địa phương. Sở dĩ là vừa vặn, là bởi vì Trần Phạm bằng vào tốc độ bén nhạy nhanh chóng tránh thoát một đao này. Liệt Dương, mặt đao một bên trượt, lấy một loại cắt ngang trạng thái lần nữa hướng Trần Phạm đánh tới, chỉ là lại vừa hụt. Nhật Lạc, trước hai đao tư thế, hòa hợp đến cuối cùng một đao bên trong, cầm đao uy lực thậm chí vượt qua trước hai đao chi cùng. Đây là một loại tại đại kỵ sĩ bên trong đều có rất ít người có thể học được gấp đôi kình lực thủ pháp. Hắn cần đem thể nội đấu khí cùng bắp thịt lực lượng lấy một loại đặc thù trạng thái dung hợp một chỗ. Chính là dựa vào một đao này, hắn có thể đủ lên làm vương tử tiểu đội thứ hai kỵ sĩ trưởng lĩnh đội. Nhưng mà, lung tung là, uy thế này lực bàng bạc một đao lần nữa bùa hụt. Lực đại thế trầm khảm nạm tại trong lòng đất, dương lên đại lượng bụi đất. Nhìn xem chính mình khảm nạm tới mặt đất bên trong đại đao, đội trưởng biểu lộ có chút trầm mặc. Không nên nha, bình thường kết cục hẳn là đối thủ chật vật chống đỡ hoặc là tránh thoát trước hai đao. Sau đó tại đao thứ ba trong lúc giằng co bị chính mình chém thành hai khúc mới đối. Tại sao sẽ là như vậy? Tại sao có thể có linh hoạt như vậy mà bạn? Liên tiếp ba đao sát chiêu thất bại, đội trưởng nội tâm có một ít tự bế. Nhưng đội trưởng tự bế nội tâm cũng không có ảnh hưởng đến Trần Phàm, đồng thời hắn thừa dịp đội trưởng còn không có đem đao rút lên tới công phu, lại là chui vào trong đám người, mang đi ba vị kỵ sĩ. Đồ đần mới cùng người cứng đối cứng, thương nó mười ngón không bằng đoạn thứ nhất chỉ, trước khi dễ yếu, tận khả năng nhiều chém giết địch nhân, dạng này mới có thể cắt giảm địch nhân sinh lực, cùng ngươi đối bính có ý nghĩa gì? Trần Phàm tại giã thú trong đầu não từ đầu đến cuối quán triệt lấy một tia trí tuệ nhận biết. Những người còn lại thấy vậy vội vàng lui lại, một lần nữa gây dựng trận doanh, đem nữ nhân kia thủ hộ tại ở giữa nhất. Lít nha lít nhít chân giết. Dẫm tại chiến lợi phẩm trên thân, Trần Phàm rốt cục cùng bọn hắn chính thức tiến vào tình trạng giằng co. Trải qua lấy năm làm đơn vị chém giết, Trần Phàm cũng minh bạch chính mình ưu khuyết điểm rất rõ ràng, không am hiểu khoảng cách dài di chuyển, dù sao thể lượng cùng chân số lượng tại cái kia để đó. Mà ưu điểm cũng rất rõ ràng, nhiều như thế chi dưới cho hắn cường đại tốc độ thay đổi trong chớp mắt, nó khổng lồ thể tích, cả hai phối hợp lại, để hắn thời gian ngắn có được cường đại động năng. Sắc bén mũi chân, mang độc đôi gai, thậm chí là giống như chấn thiên truy một đôi cái kìm đều cho hắn cực kỳ ưu tú phương thức chiến đấu. Về phần lúc đầu tiến hóa đi ra, bên miệng ba cặp cái kìm, hiện tại ngược lại là tác dụng không lớn, chỉ là ăn cái gì thời điểm phụ trợ một chút. Ngày bình thường phần lớn là cùng vô trí tuệ sinh vật đang chiến đấu, hiện tại cùng bọn hắn những này sinh vật có trí khôn tiến hành chiến đấu cũng rất có ưu thế, cũng là đã chứng minh Trần Phàm mạch suy nghĩ không có sai. Đem đại đao lần nữa khiêng đến trên bờ vai, đội trưởng thần sắc có một ít nghiêm trọng. Lấy Trần Phàm vừa mới biểu hiện ra tốc độ tới nói, muốn chạy trốn không thể nghi ngờ là không thể nào. Sẽ chỉ bị quái vật kia từng cái đuổi kịp mang đi. Huống hồ sau lưng không biết lúc nào truy binh liền sẽ chạy đến. Đánh lại đánh không lại, chạy lại chạy không thoát. Trầm ngâm sau một lúc, đội trưởng mở miệng nói ra tôn kính cường giả, chúng ta vô ý mạo phạm ngài lãnh địa, chúng ta là Phỉ Vương quốc đội hộ vệ hết sức xin lỗi, vừa mới bởi vì ngoài ý muốn tập kích ngài, chúng ta cũng rơi xuống mấy vị đồng đội sinh mệnh làm bồi thường. Chúng ta hy vọng cho ngài đầy đủ thẻ đánh bạc đem đổi lấy sinh mạng của chúng ta cùng từ ngài lãnh địa đi ngang qua làm Phỉ Vương quốc đại kỵ sĩ, hắn ở trong nước có được địa vị rất cao, thậm chí nếu như hắn muốn xuất ngũ, tùy tiện đều có thể phong cái quý tộc. Lấy tầm mắt kiến thức của hắn qua không ít kỳ chân dị thú, thậm chí phương xa tinh linh tộc hòa hội thi pháp ma pháp sư hắn đều gặp không ít. Bởi vậy hắn biết rõ, khi giã thu thực lực cường đại, đến trình độ nhất định, thể nội dựng dục ra ma lực đằng sau, như vậy trí tuệ của hắn cũng là tùy theo lên cao, thậm chí có không ít ma thú đều có được so với nhân loại cao hơn trí tuệ. Đẳng cấp cao nhất ma thú chính là trong truyền thuyết rồng tồn tại, mặc dù hắn cũng không có gặp qua. Mà trước mắt con giã thú này, mặc dù không có cảm nhận được ma lực, nhưng là lấy loại này đại kỵ sĩ đều không thể kịp phản ứng, kỵ sĩ bị miểu sát lực lượng cùng tốc độ, cùng bạo liệt mũi tên đều không thể thương nó mảy may cứng rắn thân thể. Không hề nghi ngờ, đã vượt qua hắn được chứng kiến đại bộ phận ma thú. Có rất cao khả năng, có trí khôn. Tại không biết làm sao làm tình huống dưới, dùng tự thân tài phú đem đổi lấy an nguy, cũng là hành động bất đắc dĩ. Nhìn trước mắt người dẫn đầu, tu cục thì thầm cùng chính mình nói thứ gì, Trần Phàm xúc tu vậy một cái. Quả nhiên, là ta chưa có tiếp xúc qua ngôn ngữ cư việc mới vừa từ nơi xa liền đại khái tiến hành quan sát, nhưng chỉ có thể đoán được bọn hắn biết nói chuyện thôi, về phần nói là cái gì ngôn ngữ, lấy côn trùng tính lực khí quan căn bản là không có cách phân biệt. Mà bây giờ khoảng cách gần đi nghe, cũng rốt cục nghiệm chứng, đích thật là chính mình chưa có tiếp xúc qua ngôn ngữ. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Trần Phàm đi tìm hiểu bọn hắn ý tứ. Cho dù là ở kiếp trước có rất nhiều phóng viên đi tìm kiếm ăn thịt người bộ lạc thời điểm, cũng nghe không hiểu tiếng nói của bọn họ, làm theo có thể tiến hành giao lưu, chỉ cần thông qua thần thái thủ thế một loại. Khác biệt loại ngôn ngữ ở giữa luôn có thứ nhất cái lẫn nhau tiếp xúc người, bọn hắn nếu có thể lẫn nhau lý giải, đến mức hình thành hậu thế phiên dịch, như vậy chứng minh không cần khẩu ngữ, cũng có thể tiến hành giao lưu. Căn cứ lên trước mặt người thần thái, cùng hắn thỉnh thoảng chỉ vào ba lô, cùng từ trong bọc móc ra đồ vật, Trần Phàm đại khái hiểu ý nghĩ của hắn, là muốn thông qua bảo vật đến hối lộ chính mình, đến để bọn hắn thông qua. Trầm mặc một hồi, Trần Phàm kêu khẽ một tiếng, nhẹ gật đầu, cuối cùng lui về phía sau nửa bước. Mà đại kỵ sĩ trong mắt cũng có vui mừng, quả nhiên có thể câu thông. Có câu thông liền mang ý nghĩa có khả năng không liệu mạng mới có thể sống sót. Mệnh lệnh mặt khác các thành viên đem lưng ngựa hàng hóa tháo xuống tới hiển nhiên từng kiện cổ quái kỳ lạ vật bày ra tại trước mặt. Trần Phàm lập tức ánh mắt ngưng tụ, quen thuộc nhắc nhở bảng xuất hiện lần nữa tại hốc mắt ở trong. Một hoa thảo, gia tốc rèn luyện một thuộc tính đấu khí hỏa linh thảo, hấp dẫn hỏa thuộc tính ma lực các ý định vị cầu nhỏ, tinh chuẩn định vị nguy cơ nơi phát ra lợi kiếm lăng răng, cấp thấp ma thú khí quan. Theo một dạng kiểm tra đo lường, kết quả xuất hiện tại Trần Phàm trong đầu, Trần Phàm hai mắt tỏa sáng. Thời gian dài sinh hoạt, Trần Phàm vẹn vẹn gặp qua một chút kỳ lạ thực vật thôi, cũng không có cái gì tác dụng đặc biệt, cái này khiến Trần Phàm vốn cho là thế giới này vẹn vẹn đổi một cái tinh cầu tại địa phương khác cũng không có cái gì đặc thù. Không nghĩ tới chỉ là chính mình thăm dò khu vực quá nông cạn, không có tìm được đồ tốt. Mà trước mắt cái này đại kỵ sĩ hiện lên cho mình những vật này đều không hề nghi ngờ là thuộc về thế giới này đặc quyền giai cấp mới có thể có. Trên thực tế, những vật này nguyên bản đều là thuộc về công chúa phe phái này tài nguyên, chẳng qua là do những kỵ sĩ này mang theo thôi, vận đến vị trí sau còn muốn còn cho người ta công chúa. Nhưng là hiện tại chúng ta làm việc cho ngươi mà, lại sinh tử chưa biết, tử trận mấy cái thành viên không nói, chính mình có thể hay không còn sống đều không nhất định. Những tài nguyên này giữ lại cũng là trắng giữ lại, không bằng giao ra lúc nhìn xem có thể hay không đổi lấy một chút hy vọng sống. Mệnh lệnh lấy kỵ sĩ khác, đem mang theo người tài nguyên toàn diện lấy ra. Do đại kỵ sĩ bưng lấy đặt ở hai phe nhân mã rằng có ở giữa nhìn xem đại kỵ sĩ cử động, Trần Phàm trong lòng yên lặng nhẹ gật đầu. Quả nhiên là có thể ngồi tại trên cao vị người, làm người khéo đưa đẩy, trừ thực lực không đủ trong lòng nghĩ như vậy đến. Nếu như bị đại kỵ sĩ biết chỉ sợ lại được phiền muộn rất lâu, đại kỵ sĩ thế nhưng là một quốc gia cấp bậc cao chiến lực, cả nước có thể đánh được hắn liền không có mấy cái, bằng không thì cũng sẽ không làm vương quốc người thừa kế đội trưởng. Từng cái đảo qua đại kỵ sĩ cung cấp bảo vật bọn họ, cảm thụ được thân thể truyền đến khát vọng, Trần Phàm cũng là thỉnh thoảng hai mắt tỏa sáng. Nơi này không chỉ có thể trực tiếp dùng ăn đồ vật, hơn nữa còn có rất nhiều vũ khí, ma pháp rèn đúc phẩm một loại, nếu như có thể đem bọn hắn đều ăn nói, chí ít có thể còn để tự thân hoàn thành tiến hóa hai lần. Mà lại những thứ này là tính, cực lớn có thể sẽ giao phó tự thân năng lực đặc thù. Thế nhưng là Trần Phàm loại này nhìn chằm chằm đồ vật, con mắt thỉnh thoảng tăng lớn cử động, rơi vào các kỵ sĩ trong mắt, lại là để bọn hắn khẩn trương thẳng nuốt nước bọt. Cứ việc đại kỵ sĩ không có há miệng, không lướt qua tại đội ngũ trung ương nhất công chúa cũng là thất thời, đem tự thân sau lưng ngựa mang theo bao khỏa giải khai, nộp lên tuyệt đại bộ phận vật tư. Đại kỵ sĩ nhẹ gật đầu, nhận lấy bao khỏa về sau ánh mắt trong lúc lơ đãng quét qua, lập tức con ngươi có chút trợ to. Không có chú ý tới bọn hắn tiểu động tác, Trần Phàm kẹp lên một gốc thực vật hướng chính mình trong bụng lấp đầy. Trải qua bảng giám định đồ vật, Trần Phàm vẫn tương đối yên tâm, đây là trải qua trường kỳ nghiệm chứng hữu hiệu tính. Tôi thể thực vật, ăn. Thịt ma thú khối, ăn. Gen đúc ma lực thực vật, ăn. Cứ việc không rõ bọn hắn cụ thể tác dụng, nhưng là không hề nghi ngờ là đồ tốt, hơn nữa còn là có thể ăn. Chỉ có ăn vào trong bụng mới là chính mình, dù sao những người này ở đây trước mặt mình cũng là không được hoa, vì phòng ngừa bọn hắn cá chết lưới rách phía dưới hư hao những bảo vật này, hay là trước nhét vào chính mình trong bụng. Điểm tiến hóa 31, 32, 33. Mặc dù những vật này nhìn qua số lượng vô cùng ít ỏi, nhưng là cung cấp điểm tiến hóa lại nhiều vô số, vượt xa ngày bình thường ăn động thực vật. Phải biết bình thường hắn đi săn một cái cỡ lớn loài động vật có vẻ ú cũng bất quá là cung cấp không sai biệt lắm một điểm tiến hóa thôi, hơn nữa còn không phải mỗi ngày đều có thu hoạch, càng nhiều tình huống dưới, hắn đều là ở vào không có no ăn trạng thái. Nhìn xem Trần Phàm đem những này ngày bình thường giá trị không biết bao nhiêu kim tệ đồ vật từng kiện nhét vào trong bụng, các kỵ sĩ một bên thần trường, một bên trái tim đều đang chảy máu. Cứ việc tương đương một bộ phận đều không phải là chính mình, nhưng tổn thất nhiều như thế hàng hóa, liền xem như đem người đưa đến, đoán chừng lần này cũng làm không công, không nhận trừng phạt cũng không tệ rồi. Thế nhưng là lập tức ánh mắt của bọn hắn từ tiết hận bên trong mang theo e ngại, biến thành chấn kinh. Chỉ gặp Trần Phàm đem một khối rèn đúc vũ khí sử dụng A khắc cương kẹp lấy đưa đến trong bụng. Đây là một loại rèn đúc áo giáp hoặc là vũ khí thời điểm bị gia nhập đồ vật, gia nhập một chút, liền có thể khiến cho đồ vật trình độ cứng cấp tăng nhiều. Bọn hắn những người này làm vương tử tư nhân bộ đội, mới có may mắn đủ trang bị xen lẫn loại tài liệu này trang bị. Mà quái vật này lại có thể đem hắn đưa đến trong bụng ăn, vị này đến cứng đến bao nhiêu a? Nghĩ như vậy đến, các kỵ sĩ trong mắt vẻ sợ hãi càng đậm. Chương 7 đại kỵ sĩ vẫn lạc, chương 7 đại kỵ sĩ vẫn lạc, không biết là trưởng kỳ tích lũy kết quả, lại hoặc là một lần tiến hóa sau này đặc thù sản phẩm, Trần Phàm bây giờ có được lấy thôn phệ khoáng vật, nham thạch, bùn đất năng lực. Đây là một lần Trần Phàm tại liên tục 3 ngày không có chút nào thu hoạch, nếm thử thôn phệ loạn thất bát tao vô cơ vật kết quả. Kết quả rất hiển nhiên, có thể ăn nhưng không thể ăn, mà lại cung cấp điểm tiến hóa cực kỳ bé nhỏ, cho nên Trần Phàm từ nay về sau cơ bản đều không có ăn qua vật tương tự. Mà Trần Phàm nếu có thể ăn xuống dưới, đã nói lên hắn răng lợi, còn hữu dụng tại tiêu hóa khí quan đều đã được cường hóa đến trình độ nhất định. Thậm chí thể nội dùng cho bài độc thân thể cấu tạo đều sớm đã thất linh bất lạc, thoát ly bình thường sinh vật phạm vi. Cái này khiến Trần Phàm có chút vui mừng, bởi vì hắn năng lực sinh tồn lại đại đại tăng lên, về sau liền xem như ngoài ý muốn đi săn không đến bất luận cái gì đồ ăn, cũng có thể dùng ngăn tảng đá để duy trì sinh mệnh không phải, nhưng mà trước mắt những này đặc thù khoáng vật kim loại thì là không giống với. Lại không xách bọn hắn đối với mình có một loại trong coi u minh hấp dẫn. Bảng xem xét về sau, nhìn qua sẽ bất phàm danh xưng, ăn hết về sau thân thể sinh ra thiêu đốt cảm giác cùng dần dần gia tăng điểm tiến hóa, cũng nói bọn chúng xác thực đối với mình tiến hóa có trợ giúp. Mang theo loại ý nghĩ này, Trần Phàm đem từng khối khoáng vật kẹp lại thành, khép lại thành khối vụn, đưa đến trong miệng của mình. 71, 72, 73 điểm tiến hóa không ngừng tăng nhiều, Trần Phàm trong mắt dần dần mặt lộ vẻ hài lòng. Đồng thời nhìn về phía những người khác trong mắt xuất hiện tham lam. Giết người phóng hỏa đai vàng không ngoài nơi này, quả nhiên trước kia tiểu thuyết nói không sai. Nếu là mới vừa tới đến thế giới này, hắn có thể sẽ đối với cái này lòng có khúc mắc, nhận trước kia nhân loại tư duy ảnh hưởng. Nhưng là trải qua hơn một năm cải biến đằng sau, hắn hiện tại không biết còn giữ lại có bao nhiêu kiếp trước phương thức tư duy, ký ức thậm chí là nhân cách. Thậm chí có thể nói hắn đã là một cái hoàn toàn mới cá thể, đương nhiên sẽ không nhận qua lại ước thúc. Huống hồ ngươi cùng một cái côn trùng nói cái gì nhân nghĩa đạo đức. Ăn một bộ phận, Trần Phàm không để cho trình độ tiến hóa đạt tới 100 để tránh để tự thân lâm vào mất đi ý chí trong nguy cơ. Nhân tính hóa lao đi khóe miệng, Trần Phàm vừa định như thế nào biểu đạt thứ gì, lấy lửa gạt ra trên thân những người này còn lại bảo vật. Đúng lúc này, chỉ gặp bị các kỵ sĩ xúm lại tại trung ương nhất áo gai vải thô nữ tử đột nhiên hét lên một tiếng. Ngay tại lúc này, đậu thủ. Thanh âm thanh thúy truyền vào Trần Phàm trong lỗ tai, nó cũng không có minh bạch đến cùng nói chính là có ý tứ gì, nhưng mà còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một cỗ bạo liệt mà xé rách năng lượng từ thể nội truyền đến, từ trong ra ngoài bắn ra đến toàn thân. Đau nhức kịch liệt từ khi đi vào thế giới này đến nay, thật lâu Trần Phàm đều không có cảm nhận được thống khổ như vậy. Nội tạng bị di chuyển, giống như ở vào ngày đông giá rét, lại như ở vào nóng bức xương cảm giác truyền đến vào đại não. Màu xanh sẫm xen lẫn đỏ tươi máu tươi, không bị khống chế từ khóe miệng phun tới. Hiển nhiên kỵ sĩ trưởng dẫn đầu xuống còn lại kỵ sĩ không do dự, có từ trong bọc hành lý lấy ra mũi tên cùng cung tiễn, có giơ lên đại đao cùng đại kỵ sĩ cùng một chỗ hướng Trần Phàm con mắt miệng các loại yếu hại nhóm chém tới. Dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị một con mắt bị mũi tên bắn thủng, to lớn động năng làm cho cả một khối da thịt đều lõm xuống dưới. Trải qua trước đó chiến đấu, bọn hắn đã biết, Trần Phàm sắc ngoài cứng rắn không gì sánh được, thường quy vũ khí là không có cách nào phá phòng, cho nên chỉ có thể tìm điểm yếu tiến hành đột phá. Đồng thời thét lên nữ nhân, không biết từ nơi nào móc ra một thanh khảm nạm lấy bảo thạch quả trượng, tại huy động phía dưới, một cỗ chống rông xuất hiện hàn khí bao phủ Trần Phàm thân thể để cảm giác của hắn cùng hành động đều trì hoãn rất nhiều. Một cỗ thống khổ nhục nhã tăng thêm tức giận cảm xúc xông lên đầu đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Những sâu kiến này lại dám. Các ngươi lại dám. Trần Phàm to lớn rất hút, phát ra một tiếng tê minh, như muốn nhắm người mà phệ. Từ khi đi vào thế giới này đến nay, mặc dù nói là cẩn thận, nhưng cũng còn xuôi gió xuôi nước. Đây là thứ nhất lần bị người thành công tính toán. Màu sắc khác nhau đấu khí quấn quanh ở trên vũ khí, đại bộ phận đều chém vào Trần Phàm vỏ ngoài, có bị kìm lớn ngăn lại, cũng có số ít công kích đến Trần Phàm chân đốt trong khe hẹp. Thuộc tính khác nhau đấu khí tựa hồ có khác biệt sát thương tác dụng, nguyên bản cường đại mũi tên cũng không thể ở trên người hắn tạo thành tổn thương, mà những này phụ ma đao kiếm lại có thể ở trên người hắn cuối cùng là lưu lại từng đạo vết sẹo. Mà Trần Phàm cũng không có ngồi chờ chết, lệ khí bị kích phát hắn, tại bị công kích một sát na kia, liền lấy thương đổi thương, vọt vào ở trong đội ngũ, mang đi ba tên kỵ sĩ. Cứ việc thân thể bị đánh lén, nhưng là Trần Phàm trừ cảm giác được đau nhức, báo hỏng một con mắt cùng một chút vết thương nhẹ bên ngoài, năng lực hành động cũng không nhận được ảnh hưởng nghiêm trọng, mà lại toàn phương vị nhiều lần tiến hóa Trần Phàm, đang khôi phục lực phương diện cũng vô cùng cường đại, giờ phút này thân thể mỗi một cái tế bào đều tại cực kỳ điều động ý đồ khép lại vết thương. Tại sao có thể như vậy? Nữ nhân hoảng sợ nói. Tại bọn hộ vệ công kích không có tác dụng thời điểm, nữ nhân liền ý thức được, ngoại bộ công kích rất khó đối với quái vật kia tạo thành phá hư, muốn chiến thắng nó nhất định phải muốn từ nội bộ vào tay. Trùng hợp cái này tham lam ma thú ở ngay trước mặt chính mình, đem vương quốc tài sản ăn vào trong bụng. Công chúa dứt khoát thiết hạ một cái bẫy, đem mấy loại khác biệt dược tính dược thảo, năng lượng tinh hạch cùng đặc thù ma pháp thuật thức phóng tới cùng một chỗ. Bọn hắn đơn độc mỗi một cái đều đối với sinh mạng không có bất kỳ cái gì nguy hại, nhưng là hợp đến cùng một chỗ, lại trải qua ma lực của nàng khống chế liền sẽ sinh ra kịch liệt bạo tạc hiệu quả. Những này đủ để lừa gạt qua không hiểu ma pháp người, tránh đi Trần Phàm dã thú cảnh giác. Là một tên ma pháp sư cao quý, cho dù là đang chạy nạn trong lúc đó, trí tuệ của nàng cũng đầy đủ đùa bỡn địch nhân. Chỉ là không nghĩ tới lần này lại xuất hiện ngoài ý muốn. Nguyên bản có thể nổ phá thành cửa cường lực tạc đạn thế mà nổ không phá quái vật này bụng. Chiến đấu phong trần thổi lên ma pháp sư áo choàng, lộ ra dưới mũ trùm đẹp đẽ khuôn mặt, giờ phút này trên khuôn mặt mỹ lệ lại tràn đầy tiêu dung. Nguy rồi, lần này đánh rắn không thành bị rắn cắn, triệt để chọc giận quái vật kia công chúa thầm nghĩ. Nhìn xem bên cạnh các kỵ sĩ bị từng cái đánh giết, công chúa tâm lý ẩn ẩn lo lắng. Mặc dù nàng tạm thời còn bị hộ vệ ở giữa, nhưng là đợi đến thủ hạ đều bị mang đi, về sau chỉ sợ sẽ là nàng. Trong miệng ngâm sướng ma pháp chú ngữ, một khắc cũng chưa từng ngừng, chỉ hoán lĩnh vực dần dần tăng cường, thử nghiệm trói buộc Trần Phàm, nhưng là cái này cũng không có thể cho nàng mang đến bất kỳ an toàn. Ai có thể nghĩ tới cái này quái vật đáng chết, không chỉ có sắc ngoài cứng như vậy, nội tạng cũng cứng như vậy. Đã như vậy, nó ngay từ đầu tránh cái gì tránh công chúa ấu nộ. Nếu để cho Trần Phàm biết công chúa ý nghĩ, sợ rằng sẽ khịt mũi coi thường, ta là có thể khiêng đến bên dưới không sai. Nhưng ta tại sao muốn khiêng, đáng đợi cho người ta đánh sao? Có thể tránh vì cái gì không tránh? Mà giờ khắc này giết chóc bên trong Trần Phàm, lực chú ý cũng thành công bị hấp dẫn đến công chúa trên thân. Cái kia vâng ma pháp sao, giết chóc bên trong Trần Phàm, cưỡng ép gạt ra một tia thanh minh suy nghĩ đạo. Trì hoãn lĩnh vực đích thật là đối với Trần Phàm hành động tạo thành ảnh hưởng, nhưng lại cực kỳ bé nhỏ, mặc dù là lần đầu đối mặt ma pháp, nhưng là hắn tiến hóa nhiều lần thân thể, tựa hồ cũng đối ma pháp có nhất định kháng tính. Nếu ngay cả đao kiếm trên thân đều có thể quấn quanh loại kia không biết tên năng lượng đối với hắn tạo thành nhất định tổn thương, như vậy ma pháp xuất hiện cũng là hợp tình hợp lý. Xem ra hơn phân nửa là cùng loại với kiếp trước trong tiểu thuyết thế giới của kiếm cùng ma pháp Trần Phàm thầm nghĩ. Mặc dù kiếp trước Trần Phàm lịch sử học đồng dạng, nhưng là loại công kích trình độ này, thấy thế nào cũng không giống là khoa học sản phẩm. Mặc dù Trần Phàm không hiểu được ma pháp cùng đấu khí, nhưng cái này không trở ngại hắn lấy lực các người, dùng vật lý đến siêu độ ma pháp. Bất quá trước đó phải đem vướng bận chướng ngại giải quyết. Nhìn sắc mặt sợ hãi các kỵ sĩ, cứ việc còn lại kỵ sĩ đã không có bao nhiêu, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ một mực thủ hộ tại ma pháp sư bên người. Đánh đoàn với không tới ra giòn làm sao bây giờ? Đương nhiên là trước tiên đem chiến sĩ giải quyết, nghĩ như vậy, Trần Phàm hướng phía trước mặt thủ hộ lấy các kỵ sĩ đâm mà đi. Lại nói vị kia lĩnh đội đại kỵ sĩ, hiển nhiên đánh lén thất bại, hắn lúc này chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Từ trong bọc lấy ra một viên dược hoàn nhét vào trong miệng, trong nháy mắt hắn bắp thịt cả người lần nữa tăng gọn, giống như một viên đun sôi tô bự, thân cao 2 mét hắn giờ khắc này ở cưỡng ép cất cao mười mấy centimet. nguyên bản chỉ bao trùm tại đại đao trên người năng lượng màu đỏ, trong nháy mắt quét sạch toàn thân, giống giận hướng ngay tại đối với hắn các đội viên điên cuồng giết chóc Trần Phàm đánh tới. Tựa hồ là phục dụng một loại nào đó thời gian ngắn kích thích tính dược vật. Cảm nhận được cảm giác nguy cơ Trần Phàm, một thanh ném ra kiểm chế ở kỵ sĩ, toàn lực ứng đối đại kỵ sĩ công kích. Thức thứ nhất, húc nhật. Chiêu thức giống nhau lần nữa đánh tới, đối với trước đó công kích tới nói, thời khắc này cùng một chiêu lại có vẻ càng cuồng bạo, vô luận là tốc độ hay là lực lượng, đều có tăng lên cực lớn, trong lúc mơ hồ không khí đều có một chút hứa và mẹo. Nhưng mà sau một khắc, đại kỵ sĩ con ngươi trong nháy mắt thu nhỏ. Sao lại thế? Chỉ gặp Trần Phàm tay không tiếp mạch nhận, một cái móng vuốt liền đem đại kỵ sĩ sát chiêu đón lấy giữa hai bên và chạm giống như công nhu tại đấu sức, trong nháy mắt khơi dậy đại lượng bụi bặm. Lại đến. Phản phất đối với kết quả này không thể tin được, trước đó Trần Phàm không dám cùng hắn chính diện giao phong, vẹn vẹn dựa vào tốc độ tránh thoát tự thân công kích, cái này khiến đại kỵ sĩ có một loại ảo giác, đó chính là lực lượng của mình có thể dung chuyển được Trần Phàm, chỉ cần có thể được chúng được. Nhưng mà sự thật hung hăng cho hắn một quyền. Đối phương thậm chí một tay liền tiếp nhận chính mình liều mạng một kích. Thức thứ hai, liệt. Không đợi đến đội trưởng chiêu thức tên hô xong, trong lúc bất chợt cổ sinh ra một cỗ nhói nhói cảm giác, ngay sau đó đại náo một trận mê muội. Đại kỵ sĩ nguyên bản cắn thuốc mà tăng vọt lực lượng nhanh chóng tiêu tán, trong mắt thế giới từ từ trở nên bặm mẹo. Ta còn chưa kịp phản ứng đến cùng phát sinh thứ gì, hắn thân thể khổng lồ liền ầm vang ngã trên mặt đất. Còn chưa kịp nói xong câu nói tiếp theo, chương 8 công chúa cái chết, chương 8 công chúa cái chết nhìn trước mắt đại kỵ sĩ ầm vang sụp đổ thân ảnh, trong mắt người khác nhau hiện lên một tia không thể tin, đây chính là chúng ta đội trưởng. Thực lực cường hãn đến đủ để một mình công thành đội trưởng. Làm sao cái này ngã xuống? Hắn tuyệt kỹ thành danh đâu? Tại bọn hắn thị giác bên trong, đội trưởng của mình vốn là dũng mãnh thân thể, gầm thét phía dưới trở nên càng thêm dũng mãnh. Toàn thân thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, giống như thiên thần hạ phàm bình thường hướng địch nhân bổ nhào qua, nhưng là vẹn vẹn đụng một cái địch nhân, liền yếu ớt như cái búp bê mở dạng, nào tới trên mặt đất ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng mà sự thật chính là như thế tàn khốc, mặc cho ngươi có mạnh hơn thực lực, thua chính là thua, chưa hề dùng tới đến, không thể đánh trên người địch nhân có làm được cái gì. Rút ra lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đánh lén đại kỵ sĩ phần gáy câu. Trần Phàm ánh mắt lạnh như băng ngược lại ném đến những người còn lại trên thân. Đương nhiên cái này cũng không thể trách đại kỵ sĩ, trưởng thành đến hắn hôm nay cũng coi là thần kinh bách chiến, nhưng là ngày bình thường, cùng cấp độ đối thủ từ trước tới nay chưa từng gặp qua có ai, có thể tại cùng lực lượng của hắn đối kháng chính diện đồng thời, phân tâm đi làm sự tình khác. Có lực lượng, đương nhiên muốn ngưng tụ tại một chút, mới có thể bộc phát ra lớn nhất tổn thương, đây là thưởng thức. Chỉ có thể nói Trần Phàm thân thể phần cứng điều kiện so với đại kỵ sĩ mà nói thực là quá mức áp chế. Một mặt một tay đối kháng, một mặt còn có thể phía sau làm đánh lén. Nhìn xem Trần Phàm dễ như trở bàn tay giống như chiến đấu, một khắc không ngừng thủ hộ tại ma pháp sư bên cạnh phó đội trưởng khóc không ra nước mắt. Đại kỵ sĩ sau khi chết lớn nhất chính là hắn, thế nhưng là hắn có thể làm sao, hắn cũng rất tuyệt vọng a, cái trước sông đi lên người còn tại trên mặt đất nằm đâu. Chính mình chẳng qua là một cái 200 cân hài tử, tại sao muốn đối mặt địch nhân như vậy? Nhìn về hướng bên cạnh, chính mình một mực bảo vệ công chúa, phó đội trưởng trong lòng có một tia lời oán giận. Lúc đầu thật tốt, cho quái vật này giao phí qua đường liền xong việc, đều đã sống chung hòa bình, vì cái gì còn muốn làm cái này yêu thiêu thân? Bây giờ còn có biện pháp đối phó quái vật này sao? Đội trưởng đều tử trận một vị vừa mới gia nhập kỵ sĩ hàng ngũ người trẻ tuổi run run rẩy rẩy mà hỏi. Liếc nhìn người trẻ tuổi a có phó đội trưởng thanh âm là như vậy từ tính vừa trầm ổn, có thể cho còn thừa người cảm giác an toàn thật sự có sao? Nghe này, những người còn lại ảm đạm ánh mắt, có ánh sáng mang. Đúng vậy, còn thừa lại một cái duy nhất phương án có thể sử dụng. Đó là chúng ta đòn sát thủ a. Phó đội trưởng có chút cảm thán. Nghe này, công chúa cũng là quay đầu chăm chú nhìn hắn, làm thành viên hoàng thất, nàng biết ca ca bình thường có trang bị ma pháp loại hình đòn sát thủ, cũng là đặt ở đội trưởng trên thân, phó đội trưởng trên thân có thể có đồ vật tốt gì? Công chúa có chút hiếu kỳ. Một cái duy nhất đó là chỉ. Hiển nhiên Trần Diện để loại hung quang từ từ tới gần, công chúa cũng là nhịn không được hỏi tới. Chỉ Trần Phàm hơn 10 đầu chi giới các ngươi nhìn, vừa mới đội trưởng sát chiêu để nó chân có chút vết rách, còn không có hoàn toàn khôi phục, chúng ta muốn lợi dụng điểm này. Cái tiếp như vậy ngươi nói cuối cùng kế sách là cái gì? Công chúa nhịn không được đánh gãy. Ý vị thâm trường nhìn thoáng qua công chúa, lập tức phó đội trưởng vô đùi, trầm giọng đối với còn lại kỵ sĩ nói ra, chúng ta cũng muốn lợi dụng chân của chúng ta. Hít sâu một hơi, phó đội trưởng đột nhiên nói đến chạy mau. Nói xong câu đó, phó đội trưởng lòng bàn chân bôi dầu nhanh chóng hướng về phương xa phi nước lại đi, vì tiết kiệm thời gian, ngay cả cách đó không xa bọc hành lý cùng vũ khí cũng không cần. Mắt thấy phó đội trưởng hành động quả quyết như vậy, vô luận là Trần Phàm hay là những người còn lại đều ngu ngơ ngay tại chỗ một giây. Tản ra chạy. Có phản ứng nhanh người lập tức liền nghe toàn mệnh làm cho, có đi theo phó đội trưởng phương hướng đuổi theo, cũng có hướng phương hướng khác nhau chạy tới. Hai cái người chủ sự một cái tử vong một cái trốn mất, chính mình những lính bèn này còn giữ liệu mạng làm gì? Huống hồ bọn hắn là vương tử tư quân cũng không phải công chúa thủ hạ. Ha 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 ha, thật là một cái nhân tài kịp phản ứng Trần Phàm cũng không nhịn được, châm chọc phát ra tê minh. Đã các ngươi như vậy cố gắng, vậy ta cũng phải thêm chút sức mà lập tức Trần Phàm, hạ thân vừa dùng lực, vô số chân đốt giam ở cùng một chỗ, lẫn nhau mượn lực phía dưới bèo một tiếng bay nào mà ra. Vô kiên bất tồi thân thể lại lần nữa biến thành cỗ máy giết chóc, hướng phía trong đám người nhào tới. Thân thể thống khổ bị cưỡng ép đè xuống, lại hoặc là chuyển hóa làm khát máu sát ý trên thân thể mấy đạo thật to vết sẹo, cũng đã ngừng lại đổ máu. Vết máu khô khốc ngưng kết tại giáp xác bên trong, lộ ra Trần Phàm hết sức dữ tợn. Phản ứng nhanh mấy người, đã hướng phía phương hướng khác nhau trốn. Chỉ có một ít kinh nghiệm chưa đủ chiến sĩ, vẫn còn ngơ ngác cứ thế tại nguyên chỗ, có là chưa kịp phản ứng, cũng có là nhận lấy nội tâm sứ mệnh cảm giác chỉ dẫn, muốn tiếp tục thủ hộ tại công chúa bên người. Bất quá vô luận bọn hắn ôm lấy dạng gì mục đích, đều đã không trọng yếu, sau đó một khắc, có thể là khổng lồ cái càng đem người nện dẹp, có thể là dùng mang độc vi câu đem người mê choáng, cũng hoặc là dựa vào cường đại động năng đem người trực tiếp va nát đỡ. Tại ngắn ngủi mấy giây, những cái kia lưu tại nguyên địa các kỵ sĩ liền đều nhận cơ hội. Nguyên bản bị đám người thật chặt quay chung quanh ở giữa, dùng sinh mệnh bảo hộ lấy công chúa, giờ phút này hết hầu giật giật, khẩn trương nuốt ngụm nước miếng. Cố gắng bình phục tự thân khẩn trương lại sợ tâm tình, công chúa cương ép chấn định tâm thần, muốn dùng một loại, cũng không mất tôn nghiêm, lại chịu thua thái độ, cùng Trần Phàm tiến hành đối thoại. "Các hạ, ta biết ngài." Lời vừa nói ra được phân nửa còn đến không kịp nói xong, chỉ đợi chỗ cổ cảm thấy một trận cảm giác tê dại, công chúa ánh mắt một trận mê muội, bình một tiếng, té quỵ trên đất. Vĩnh Viễn nhắm mắt lại. Nữ nhân trước mắt này, xem xét chính là đội ngũ này hệ tâm, mà nàng suy nghĩ nói sự tình đơn giản chính là muốn lợi dụng cái gì thẻ đánh bạc đem đổi lấy an toàn của mình thôi. Lại không xét Trần Phàm còn không có ý định để cho mình tồn tại bại lộ người ở bên ngoài trong tầm mắt, chỉ là nữ nhân này, có thể là một cái cùng loại với ma pháp sư người, có được không lường được thủ đoạn, đồng thời còn thành công âm Trần Phàm một lần, liền không khả năng đem nàng đem thả đi. Phải biết Trần Phàm cũng không phải một người thương hương tiếc ngọc, huống chi hắn hiện tại ngay cả người đều không phải. Đối mặt mang đến cho mình đầy đủ uy hiếp địch nhân, thậm chí chủ động ám toán qua người của mình, vô luận như thế nào Trần Phàm đều là sẽ không cho chính mình lưu lại hậu hoạn. Đồng thời mình còn có những người khác muốn xử lý đâu, chỗ nào có thể đem người này liền đặt ở nguyên địa. Vô luận nàng có thân phận gì, có thể mang cho chính mình dạng gì chỗ tốt, lại hoặc là nói ra cái dạng gì uy hiếp, đối với Trần Phàm tới nói đều không có chút ý nghĩa nào. Đối với địch nhân lời nói, hắn một chữ đều không tin. Không để ý đến rơi là tả trên đất trang bị bộ kiện, Trần Phàm cảm giác mở ra đến cực hạn, thuần thanh âm mùi, thậm chí là trải qua cường hóa thị lực, chi dưới cơ bắp đột nhiên dùng sức, một tràng tiếng xé gió vang lên, hướng phía đảo tẩu mấy người chạy đi. Các ngươi trốn không thoát. Nhanh nhanh nhanh, nhanh hơn chút nữa, một tên miệng đầy gốc râu cằm, đầu lại một sợi tóc đều không có kỵ sĩ, ngay tại chạy hùng hục lấy. Trên thân trùng điệp áo giáp ép hắn, không cách nào đuổi kịp đồng đội bước chân. Bên hông phối kiếm, đinh đinh đang bên trong bại lộ vị trí của nó. Đáng chết, sớm biết liền không mặc giày như vậy, tựa hồ là phát hiện trên người áo giáp, cực lớn kéo chậm hắn chạy trốn tốc độ, kỵ sĩ một bên buôn tẩu một bên oán trách đồng thời muốn đem trên thân một chút hơi nhẹ phối kiện tháo ra ném đi. Áo giáp là một cái kỵ sĩ sinh mệnh, không có áo giáp kỵ sĩ, sinh mệnh là không hoàn chỉnh, câu nói này đến cùng là tên đáng chết nào nói, nếu để cho ta gặp được hắn, nhất định phải cho hắn hai cái tát. Kỵ sĩ hung hăng nói. So với mấy vị khác phản ứng nhanh đồng đội, hắn là trong những người này chạy chậm nhất một cái, hắn cũng rõ ràng, một khi quái vật kia đuổi theo cái thứ nhất chấm dứt chính là mình. Lo lắng bên trong, hắn nhìn về hướng tự thân bội kiếm bên hông, cắn răng một cái phía dưới đem trôi này lúc trước hao phí cực lớn khí lực, mới mua được tinh lương hổ phách kiếm tiện tay ném xuống đất. Thanh kiếm này có được xứng đôi nó giá trị năng lực. Bao quát nhưng không giới hạn trong, chất lượng thượng thừa, tính bền dẻo cường đại, nhiều loại nguyên tố kháng tính, thậm chí là có thể gia tốc đấu khí ở trong đó lưu thông. Thế nhưng là đối với hiện tại trong chạy trốn kỵ sĩ tới nói, tác dụng của nó chỉ có một cái, đó chính là kéo chậm hắn chạy trối chết tốc độ. Liên liên đội trưởng đều không phải là đối thủ của hắn, nhiều người như vậy đều đã chết, ta giữ lại thanh kiếm này có làm được cái gì? Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, chỉ cần có thể còn sống ta. Đang chuẩn bị nói những lời gì đến khích lệ chính mình, kỵ sĩ liền thấy phía trước trên mặt đất xuất hiện một đoàn bóng ma, nghiêng đầu dư quang thoáng nhìn, chỉ gặp Trần Phàm đột nhiên nhảy lên, bay nào đến hắn trên không, tâm tình tuyệt vọng còn không có lan tràn, liền nhận cơ hội. Đến tận đây, người chạy tán loạn vị thứ nhất trúng thưởng người nhận số. Nhớ kỹ kỵ sĩ này từ trận vị trí, Trần Phàm ngựa không ngừng vó hướng phía, cách hắn gần nhất người đảo vòng phương hướng chạy tới. Rất nhanh, thứ nhì tên thứ ba tên. Có sân nhà ưu thế Trần Phàm, đối với nơi này không gì sánh được quen thuộc, dù sao cũng là hắn sinh sống một năm địa phương. Tăng thêm cường đại chi giới mang tới cự ly ngắn buôn tập năng lực. Hưu tâm tính vô tâm phía dưới tăng thêm những kỵ sĩ này kỳ thật đã trải qua thời gian dài chiến đấu, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Đến tận đây, trừ phó đội trưởng bên ngoài tất cả người xâm nhập đều đã phụ chu. Mà giờ khắc này phó đội trưởng bởi vì có đồng đội hy sinh hỗ trợ kéo dài thời gian, đã chạy ra rất lớn một đoạn. Thậm chí đã vượt ra khỏi bình thường Trần Phàm phạm vi hoạt động. Chương 9 phong phú chiến lợi phẩm, chương 9 phong phú chiến lợi phẩm mặt ngoài đến xem, làm cho này chi đội ngũ duy hai đại kỵ sĩ một trong, phó đội trưởng nhất định có được trừ đội trưởng ra cao siêu nhất trí tuệ, tố chất thân thể, cùng chiến đấu tố dưỡng. Nhưng là trên thực tế, đây là dưới tình huống bình thường tới nói, là một tên cá nhân liên quan, hắn chính là một tên cường đại tử tước đệ đệ. Làm gia tộc thứ tử, vì hòa thân, rút ngắn hoàng thất quan hệ từ đó đưa đến vương tử khi đội trưởng. Tại cường đại tài nguyên đắp lên phía dưới, hắn tự nhiên mà vậy có được đại kỵ sĩ thực lực cùng tới sẽ xứng đôi địa vị. Thậm chí bởi vì bối cảnh phong phú, hắn chỗ tập được võ kỹ, trang bị áo giáp đều ẩn ẩn so đội trưởng còn muốn càng mạnh một bậc. Nhưng là, khuyết điểm khách quan mà nói cũng hết sức rõ ràng. Đó chính là hắn cũng không có giống đội trưởng một dạng, chân chính từ tầng dưới chót bình dân thoát thai đi ra, có được tương đối cao ý chí chiến đấu. Đối với hắn mà nói, mục đích tới nơi này, trừ vì tại ngày sau vương tử đoạt đích bên trong tiến hành áp chú, cực một đường kia vinh hoa phú quý bên ngoài, cho vương tử làm hộ vệ, kiếm lấy đầy đủ chính trị vô liếng, để tại về sau tùy tiện phong cái tiểu quý tộc mới là gốc rễ của hắn mục đích. Lại lấy đại kỵ sĩ thân phận làm lợi ấy, cùng ca ca gia tộc 22 tương hợp, liền có thể dễ như trở bàn tay lớn mạnh gia tộc, còn không cần bước lên cái gì nguy hiểm tính mạng. Có ý nghĩ như vậy, phó đội trưởng đương nhiên sẽ không cùng Trần Phàm tiến hành liều mạng. Thậm chí hắn cùng vương tử quan hệ cũng có chút giống phụ tá, cũng không tồn tại trực tiếp trên ý nghĩa trên dưới thuộc. dù sao vương tử cũng là quý tộc, hắn cũng là quý tộc, mọi người căn bản mà nói không có kém đến nơi đâu. Húng chi là cái này không biết mùi vị công chúa, hắn mới không có ý nghĩ bồi tiếp nàng cùng một chỗ chôn cùng đâu. Là lấy, hắn lựa chọn không chút do dự vứt bỏ công chúa, một mình đào vong. Dù sao những người còn lại đoán chừng cũng đã giữ nhiều lành ít, đến lúc đó chính mình lại lấy thân phận quý tộc tùy tiện biên một chuỗi cố sự, nói cho bọn hắn công chúa chết tại ma thú trong miệng, chính mình may mắn đánh tới bời, mới lấy bảo toàn tính mệnh liền xem như có may mắn sống sót kỵ sĩ, một cái bình dân thôi, cùng ta quý tộc này lời nói so sánh, không có ai sẽ tin tưởng bọn họ nghĩ như vậy. Phó đội trưởng đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng chạy thoát sau này cuộc sống tốt đẹp. Đến lúc đó ta nhất định phải uống đắt nhất rượu ngon, ăn mềm nhất thịt nướng. Như vậy tự an ủi mình đạo. Đột nhiên dư quang lóe lên, phó đội trưởng liếc về sau lưng một cái quái vật khổng lồ đang lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận chính mình. Không, rốt cục phó đội trưởng hay là bàn giao tại nơi này. Quá trình của nó không gì sánh được đơn giản, không có vũ khí phó đội trưởng, thậm chí không thể cho Trần Phàm trận đánh lúc trước đội trưởng lúc áp lực. Đến tận đây, tất cả người xâm nhập tất cả đều bị tiêu diệt. Giẫm tại phó đội trưởng cao lớn trên thân thể, Trần Phàm lập tức cảm thấy thể xác tinh thần không gì sánh được thư sướng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thống khoái gào thét. Từ vừa mới bắt đầu không hiểu thấu bị cuốn vào chiến đấu không tình nguyện, đến bị đánh lén đằng sau phẫn nộ, tất cả không nhanh cảm xúc tại thời khắc này tan thành mây khói. Đúng vậy, mặc dù nói địch nhân thực lực trải qua quan sát sau kém xa tít tắp chính mình, nhưng là kiên kỵ tại bọn hắn có khả năng bối cảnh. Trần Phàm nguyên bản không nguyện ý để tự thân ở vào phiền phức cùng trong nguy hiểm, nhất là đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới. Nếu như không phải bọn hắn chủ động nhấc lên chiến đấu, như vậy cân nhắc lợi hại sau Trần Phàm chắc chắn sẽ lựa chọn tiếp tục biến mất, nhiều nhất vụng trộm đi theo bọn hắn, tìm hiểu một chút tình huống xung quanh. Nhưng là bọn hắn lại dám tại chủ động đánh lén mình, vậy liền không có lựa chọn. Không thể không nói Trần Phàm khí tức gần tàng quá tốt rồi, để bọn hắn đối với địch nhân thực lực không có chính xác phán đoán. Bất quá, nếu có can đảm xuất thủ, nhất định phải gánh chịu cái giá tương ứng, mà đại giới chính là 23 người đều bỏ mình. Đồng dạng, Trần Phàm cũng nhận cái giá tương ứng, đó chính là triệt để hành tung của mình sắp bại lộ tại trong mắt thế nhân. Ngắn thì mấy giờ, nhiều thì mấy cái tuần lễ, như vậy một nhóm nhân mã mất tích, tất nhiên sẽ dẫn tới địch nhân hoặc là minh hữu điều tra, đến lúc đó chính mình cũng đem không còn chỗ ẩn thân. Dù sao hắn nhưng không có học qua chuyên nghiệp hình sự trinh sát tri thức, sẽ không xử lý hiện trường. Bất quá bởi vậy đổi lấy giá trị cũng là to lớn. Thứ nhất, nghiệm chứng thực lực của mình, cho dù là tại sinh vật có trí khôn thành kiến chế ở trong đội ngũ, cũng là có lực đánh một trận, thậm chí rất nhẹ nhàng giải quyết đối thủ. Thứ hai, đối với thế giới này cơ bản cấu thành, có một cái càng thêm trực quan hiểu rõ, đích thật là tồn tại sinh mệnh có trí tuệ, đồng thời trí tuệ trình độ còn không thấp. Có cùng loại với kiếp trước trong tiểu thuyết ma pháp cùng đấu khí hệ thống, nhưng là không có súng ống, nói rõ khoa học kỹ thuật phát triển trình độ khá thấp. Thứ ba, cũng là đáng giá nhất mong đợi một chút, đó chính là thu hoạch đến mãi không hết tiến hóa tư lương. Nghĩ tới những thứ này đồ vật bày ở trước mặt mình lúc, thân thể cái kia cố từ trong ra ngoài do mỗi cái tế bào truyền đạt ra khát vọng cảm xúc, Trần Phàm biết, những vật này nhất định sẽ mang đến cho mình tiến bộ rất lớn. Đem phó đội trưởng thi thể nâng lên, lập tức hướng phía tự thân xảo huyệt chậm rãi bỏ đi. Lần này người xâm nhập 23 người, phân tán tại lãnh địa từng cái địa phương, muốn đem toàn bộ của bọn họ di thể cũng thống nhất đến cùng một chỗ là một cái không nhỏ công trình. Quá trình này hao tốn Trần Phàm gần 2 cái giờ thời gian. Vì ứng đối có khả năng điều tra, Trần Phàm còn chém đứt một khối đầu gỗ sẽ cùng tất cả mọi người khung cảnh chiến đấu tiến hành một phen phá hư, mặc dù không biết đến cùng có bao nhiêu dùng, chí ít có chút ít còn hơn không. Đem tất cả chiến lợi phẩm kéo đến tự thân bình thường đi ngủ dùng lờ mờ trong huyệt động, cái kia vốn là một cái gấu đen xảo huyệt, là bị lúc đó còn nhỏ yếu Trần Phàm phân nhiều lần chút ít đầu độc đằng sau, tiêu diệt đối thủ. Mặc dù không đến mức đông ấm hè mát, nhưng cũng là một chỗ che mưa che gió địa phương. Rất đáng tiếc, nơi này không biết còn có thể lại dùng bao lâu. Không để ý đến những này râu ria việc nhỏ, Trần Phàm đem tất cả vật đều bày tại trước mặt mình, vụ mặt lẻ tẻ có một đồng lớn. Trong đó tự nhiên là lấy đám người vũ khí cùng khôi giáp số lượng nhiều nhất, những vật này phổ biến rèn đúc tinh lương, cũng có thể cho Trần Phàm sử dụng. Thứ hai còn nhiều đủ loại thảo dược, tại bảng nhắc nhở trợ giúp bên dưới, mặc dù không rõ ràng những dược vật này đến cùng có chỗ lợi gì, nhưng ít ra có thể phân rõ cái nào có độc cái nào không có độc. Cho dù có một chút độc tính, lấy tự thân năng lực khôi phục cùng tự thân cường đại độc kháng tới nói, cũng không trở thành bị ăn chết. Nghĩ đến nơi này, Trần Phàm lại nhớ lại bị nữ ma pháp sư âm một màn kia, bình phục một chút sắp nổi giận tâm tình. Trần Phàm âm thầm đã quyết định. Về sau nếu như gặp phải tình huống tương tự, nhất định phải trước tiên tìm cơ hội giết chết pháp sư. Lần này nếu như không phải hắn ra dày thịt béo, đoán chừng đã sớm biến thành từng tấm vật liệu cột vào trên lưng ngựa của bọn họ. Đồng thời đối với hắn cũng tiến hành tỉnh táo, mặc dù có bảng tồn tại, nhưng nó chung quy là một cái cứng nhắc máy móc, mà không có trí năng. Quét hình đi ra tin tức, ẩn chứa càng sâu một tầng ý vị, còn cần Trần Phàm chính mình đi làm rõ. Tiếp tục sửa sang lấy chiến lợi phẩm, còn có một số cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ, thịt ma thú cùng gia tộc huy chương một loại đồ vật. Tiếp tục liếc nhìn, khi giải khai một vòng chói gắt gao tấm da dê sau, Trần Phàm mặt lộ vẻ mừng như điên. Đây là địa đồ. Mắt thấy người phía trên địa hình chập trùng, thành thị tiêu ký, hồ nước phân bố, Trần Phàm cảm giác được một cô mãnh liệt cảm giác quen thuộc, phía trên này miêu tả một bộ phận, không hề nghi ngờ chính là mình sinh sống hơn một năm địa phương. Cái gọi là lương thảo không động, binh mã đi đầu, tình báo càng là quan trọng nhất, Trần Phàm một năm cùng này căn nhà nhỏ bé căn bản nguyên nhân, chính là bởi vì đối với ngoại giới sự vật không hiểu rõ, mà hắn cũng không phải một cái ưa thích cược mệnh người, cho nên chỉ có thể chậm chậm lưu toan. Mà bây giờ có địa đồ chỉ dẫn, như vậy nó hoàn toàn có thể phạm vi lớn mở rộng phạm vi hoạt động của mình. Không còn là con rồi không đầu. Mặc dù bởi vì ngôn ngữ không thông nguyên nhân, trên đó đánh dấu các loại văn tự hắn không hiểu là có ý gì, nhưng chỉ là thông qua những hình ảnh này liền đã có thể đối với hắn cung cấp trợ giúp rất lớn. Thận trọng đem miếng bản đồ này thu vào, Trần Phàm bắt đầu hôm nay tiết mục cấp trảo. Gia nhập kim loại hiếm rèn đúc áo giáp có thể ăn dùng nguyên vật liệu tạo thành, tinh thiết mềm ngân. Ánh mắt chiếu tới phía dưới, những này bị Trần Phàm tháo xuống khôi giáp hiện lộ ra nó cơ bản cấu thành. Cứng rắn kìm lớn đem từng kiện áo giáp cắt chém phân khối, sau đó đưa vào trong miệng to như chậu máu. Kéo kẹt kim loại tiếng va chạm vang lên, bên miệng ba cặp cái kìm nhỏ đem nó cắt chém thành nhỏ hơn khối kim loại đưa đến trong dạ dày. Đơn thuần hương vị tới nói, không chỉ so với không lên loại thịt, liền ngay cả những thực vật kia đều so với nó ăn ngon nhiều lắm. Nhưng là một cái ưu tú loài săn mồi, xưa nay sẽ không bị những ngoại vật này ảnh hưởng. Nếu đối với mình có trợ giúp, như vậy ăn được đến liền tính lại thống khổ, Trần Phàm cũng sẽ không chút do dự đem nó đưa đến trong dạ dày của chính mình. Một kiện hai kiện, khi kiện thứ ba áo giáp bị Trần Phàm hoàn toàn nuốt đến trong bụng thời điểm, trong bảng điểm tiến hóa rốt cục đạt đến 100. Thuận theo lấy cái này một cô bối rối, Trần Phàm chậm rãi rơi vào trong trạng thái ngủ say. Mà cùng lúc đó, số lớn nhân mã đã chạy tới rừng rậm bên ngoài. Nguyên địa hạ trại, từng cái gia tộc sở thuộc đội ngũ toàn bộ trở về chính mình trụ sở tại cầm đầu tướng lĩnh thủ ý bên dưới, lính liên lạc lớn tiếng cao giọng nói: "Lý Cơ Dạ tướng quân, ngươi đây là đang làm gì? Vì cái gì không xông đi vào đội cầm đầu tướng lĩnh?" Bên cạnh một cái sắc mặt non nớt thanh niên mặt mũi tràn đầy tức giận. Toàn thân vàng óng ánh áo giáp, một thân màu đỏ chót áo choàng, cùng có can đảm đối với tướng quân hô tới quát lui thái độ, đều đã chứng minh thân phận của hắn cao quý. Trên thực tế, hắn chính là hôm nay tới đây truy sát phản tặc Vương Thất nhân viên. Không có trả lời, tướng quân lạnh lẽo khuôn mặt, phiết hướng về phía người trẻ tuổi. Tựa hồ là cảm giác được thái độ của mình có chỗ mạo phạm, người trẻ tuổi vội vàng đóng chặt miệng. Chương 10 biến hóa thoát thai hoán cốt, chương 10 biến hóa thoát thai hoán cốt, ước khắc các hạ, ta biết ngài nóng lòng cầu thành, muốn biểu hiện ra đối với quốc gia trung tâm tướng quân hay là trở về hắn. Thế nhưng là trước mắt rừng rậm, quả thực bất lợi cho đại bộ đội vào ở, nếu như chỉ là phái đội ngũ cô nhỏ tiến vào nói, còn có thể bị mai phục, dù sao bên trong còn có một cái ma pháp sư mà lại ngài không phải không biết, tùy tiện xâm nhập một cái thực quyền phong bế bá tước lãnh địa hậu quả đi, tướng quân cảnh cáo nói. Thế nhưng là cứ như vậy để bọn hắn trơ mắt đào tẩu sao? Ước khắc trong lòng rất không cam tâm, đứng hàng tử tức gia tộc hắn mặc dù thân phận cao quý, nhưng cũng bèn bèn chỉ là một cái con thứ người thôi, nếu như không có ngoài ý muốn, gia tộc tài phú, đời này cũng sẽ không đến phiên hắn. Muốn mình được một cái với tới tước vị quý tộc, vậy liền nhất định phải muốn biểu hiện ra có đủ quân công. Mà bây giờ truy đuổi trước vương quốc công chúa nhiệm vụ, không thể nghi ngờ là thoải mái nhất lại có thể nhất hướng tân vương biểu trung tâm. Dù sao nếu như ngay cả điểm ấy nhiệm vụ nhỏ cũng làm không được, như vậy thì có khả năng để gia chủ cùng quốc vương mới đối với hắn năng lực cảm thấy chất vấn. Cho nên nhiệm vụ của lần này với hắn mà nói rất trọng yếu. Đã nhận ra người trẻ tuổi nóng nảy trong lòng, tướng quân cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Người tuổi trẻ tương lai mắc mớ gì tới hắn? Tướng quân trong lòng khinh thường nói. Lần này vương thất quyền lực tranh đoạt còn chưa kết thúc, ngoài sáng trong tối quần quận sóng ngầm, không biết muốn tiếp tục bao lâu. Với hắn mà nói, tìm một cái cơ thoát đi trận này vòng xoáy mới là trọng yếu nhất, hắn cũng không thể thật sớm liền hoàn thành nhiệm vụ. Huống hồ hắn điên rồi sao? Đắc tội một cái thực lực cường đại ba tước, hiện tại mọi người là địch nhân không sai, nhưng là các loại hết thảy đều kết thúc về sau, là địch hay bạn còn không biết. Những quý tộc kia tới lui lui đánh không biết bao nhiêu năm không đều là bình an vô sự. Một khi đem sự tình làm tuyệt, để bọn hắn trên mặt mũi làm có dễ, chỉ sợ mình tới đầu tới mới là bị thanh toán một cái kia. Ngươi một cái gia tộc tiểu thiếu gia, một người ăn no một nhà không lo, ta cần phải vì mình về sau sự tình cân nhắc. Tướng quân mạch suy nghĩ rất rõ ràng, hoặc là nói mỗi một cái từ tầng dưới chốt bò lên cường giả mạch suy nghĩ đều rất rõ ràng, bọn hắn biết cái gì, đối với mình mới là trọng yếu nhất. Người trẻ tuổi còn muốn há mồm nói cái gì phản bác, nhưng tay mắt lanh lẹ tướng quân đã sớm trước một bước trở về doanh trướng, để hắn không nói gì cơ hội. Hai tay bất đắc dĩ năm đấm, sau đó cắn răng một cái, hướng phía bên cạnh quan truyền lệnh nói ra. Mệnh lệnh tất cả tam doanh liên tiếp người ra khỏi hàng, ta muốn đích thân xuất chinh. Chi đội ngũ này nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói chính là khác biệt quý tộc hỗn hợp quân đội, chỉ bất quá cưỡng ép xoay hợp đến một khối, nhưng là bọn hắn kỳ thật đều phân thuộc khác biệt tướng lĩnh, chỉ là tạm thời giao cho tướng quân thống nhất quản lý. Làm đốc quân người trẻ tuổi, cũng có được một chi thuộc về mình lệ thuộc trực tiếp bộ đội. Là, đại nhân quan truyền lệnh không dám thất lễ, cấp tốc hồi đáp, sau đó một đường chạy chậm, hạ đạt đi thông báo. Không lâu trong đội ngũ rối loạn tương mừng, một chi tay áo lấy hoa hồng cùng độc giác thú áo giáp quân đội xếp hàng đi ra, đi theo người trẻ tuổi hướng phía rừng rậm chỗ sâu đi đến. Ánh mắt lại đến Trần Phàm bên này. Hắn giờ phút này vẫn tại lâm vào lấy ngủ say, bất quá so với trước đó, hình thể của nó lại tăng trưởng thêm 20cm có thừa. Toàn thân nhan sắc càng thêm đen kịt, cái kia một đôi nhắm người mà vẻ kìm lớn cùng hai cái vĩ câu hình dáng tướng mạo trở nên càng thêm dữ tợn. Mấy chục đối với đỏ tươi móng vuốt cũng càng thêm sắc bén, toàn thân giáp sắt mắt trần có thể thấy tăng thêm một tầng. Hiển nhiên, hắn lúc này đã hoàn thành một lần tiến hóa. Thôn vệ những này kim loại hiếm cũng không để ngoại hình của hắn phát sinh khá lớn biến hóa, lại là để thân thể của hắn năng lực phòng ngự đạt được cực lớn tăng cường, loại này tăng cường biên độ, muốn so ngày thường tiến hóa tăng lên một cái cấp bậc. Nếu như nói ngày bình thường một lần tiến hóa, sẽ để cho Trần Phàm toàn thân tố chất thân thể đều có chỗ lên cao, giáp sắt trình độ cứng cấp từ 1 đến 1.1. Như vậy thôn vệ những này đặc thù kim loại Trần Phàm, thời khắc này thân thể lực phòng ngự lại là từ một mực nhận được 2 trình độ, tiến hành tăng lên gấp bội. Chỉ là còn lại tư lương vẫn như cũ có rất nhiều, không bỏ được bức Trần Phàm thế là quyết định ngay tại chỗ lại tiến hành một lần tiến hóa. Sau đó liền mang theo tất cả mọi thứ rút lui. Dù sao thứ gì đều không có mệnh của mình trọng yếu, còn muốn tăng thực lực lên, cũng phải muốn tự thân trước còn sống. Thế là thứ nhì lần, Trần Phàm quyết định chủ yếu thôn vệ những cái kia không tiện mang theo đồ vật, cùng lần trước lột ra tới cựu sát, bao quát những cái kia loạn thất bát tao dược thảo thực vật. Rất nhanh, Trần Phàm lại một lần từ trong mê ngủ tỉnh táo lại. Không giống với ngày xưa bạo lực từ rút đi thân thể cũ bên trong tránh thoát. Hiển nhiên lúc này Trần Phàm toàn thân bốc lên ánh sáng màu đỏ, đồng thời màu sắc càng ngày càng đậm, khoát trên người lấy cũ thể sắc phát ra ầm ầm thanh âm, cấp tốc bị thiêu đốt lấy. Trong thời gian thật ngắn liền thiêu đốt hầu như không còn, chỉ để lại một chỗ bụi bặm cùng trong huyệt động phi hôi. Tỉnh táo lại Trần Phàm nhìn xem đầy đất bừa bộn, nội tâm có chút trầm mặc. Bình thường tới nói, hắn chút bỏ tới thân thể cũ, dùng ăn sau có thể cho hắn cung cấp 10-20 tiến hóa độ. Trong ngày thường hắn đều là phế vật lại lợi dụng, xem như chính mình sau khi thuế biến thứ nhất bữa ăn, đây là lần thứ nhất hắn như vậy lãng phí. Bất quá sau đó sự chú ý của hắn liền bị mình bây giờ năng lực mới hấp dẫn. Dùng sức cảm giác phía dưới, chỉ gặp không trung xuất hiện lớn bao nhiêu lớn nhỏ quang cầu, dạng gì nhan sắc đều có, ở trong không khí làm lấy không quy tắc vận động. Mà một chút màu đỏ tiểu quang cầu ngay tại tranh nhau chen lấn hướng phía Trần Phàm thân thể tuôn đi qua. Tránh né hai lần, phát hiện căn bản là vô dụng sau, Trần Phàm sáu mắt dùng sức tập trung, bảng cũng theo đó xuất hiện. Hỏa thuộc tính ma lực, nồng độ khá thấp theo một nhóm đơn giản miêu tả xuất hiện, Trần Phàm lập tức hiểu rõ tại tâm. Thế giới của kiếm cùng ma pháp xuất hiện linh khí, chẳng phải là rất bình thường, dù sao lại không khoa học sự tình đều phát sinh. Cảm thụ được những này, linh lực màu đỏ chậm rãi dung nhập trong cơ thể của mình, biến mất tại thân thể của mình chỗ sâu, Trần Phàm sâu trong thân thể truyền đến một loại không hiểu phong phú cảm giác. Hắn có một loại cảm giác, mình tùy thời đều có thể làm cho thân thể ở vào vừa mới loại kia thiêu đốt trạng thái. Loại trạng thái này cùng lúc đó đại kỵ sĩ sử dụng chiêu thức cực kỳ tương tự. Cho nên, gia hỏa kia cũng là thông qua những thảo dược này tiến hành tu luyện đi, Trần Phàm thầm nghĩ. Vừa mới hắn thôn vệ phần lớn dược thảo, trong đó có một bộ phận chính là cái kia dẫn đầu đội trưởng móc ra. Đủ để thấy là hắn bình thường sử dụng đồ vật, mà mình tại bảng hệ thống trợ giúp bên dưới, đồng dạng thông qua thảo dược thu được tương tự năng lực, cũng nói qua được. Nghĩ như vậy đến, Trần Phàm lập tức quan sát tự thân thân thể. Chỉ gặp, nguyên bản đỏ thấm giao nhau thuần một sắc nhục thân đã biến thành che kín hoa văn hình dạng. Trên đó lít nha lít nhít, phát họa dụng tâm vị không rõ ký hiệu. Cẩn thận chằm chằm xuống tới, thậm chí có một loại mơ hồ cảm giác hôn mê. Nguyên sơ phù văn, cho dù là dùng bảng hệ thống đi tra xét được kết quả cũng là không rõ ràng cho lắm. Không nghĩ ra liền không nghĩ, dù sao không hiểu sự tình cũng không phải một kiện hai kiện. Dứt khoát Trần Phàm đưa nó vung ra sau đầu. Trừ những biến hóa này bên ngoài, Trần Phàm còn cảm giác tự thân thân thể tính cân đối trên phạm vi lớn tăng lên. Cụ thể thì biểu hiện tại chân đốt cùng chân đốt ở giữa, nhỏ xíu khảm nạm bộ phận dính liền càng thêm trôi chảy, có một chút nhỏ bé điều chỉnh. Thân thể có thể chuyển động trên diện rộng nhất độ trở nên lớn hơn. Cái này khiến hắn có thể tại bình thường sinh hoạt cùng trong quá trình chiến đấu, làm ra càng cao hơn khó khăn động tác. Thậm chí là, hắn vậy theo dựa vào chân đốt ở giữa lẫn nhau ngự lực, từ đó hình thành trong thời gian ngắn cao bạo phát lực, cũng biến thành càng khủng bố hơn. Ngay bình thường người bình thường vẹn vẹn chỉ có thể đem tự thân lực lượng phát huy ra một phần rất nhỏ thôi. Nếu như nói Trần Phàm trong sinh hoạt hàng ngày, 10 phần lực lượng chỉ có thể phát huy ra 5-6 phần, như vậy lúc này kết cấu thân thể điều chỉnh đủ để cho lực lượng của hắn phát huy ra càng cao tới hơn đến 7-8 phần trình độ. Đây đối với thực lực tăng lên là cực kỳ khủng bố. Quân không thấy, tiếp trước những cao thủ võ lâm kia bọn họ, mấy chục năm như một ngày đi khắc khổ luyện tập, mới có thể để thực lực bản thân đạt được tăng lên. Mà cơ thể của bọn hắn trình độ so với người bình thường cũng không có quá nhiều chất biến. Coi như vậy, cũng có thể một cái đánh rất nhiều. Cho nên dù là thân thể những điều kiện khác không có tăng trưởng, vẹn vẹn là có thể phát huy lực lượng cấp độ biến cao, lần này tiến hóa liền không có uổng phí. Mắt thấy còn lại tiến hóa tư lương, còn có rất nhiều vụn vặt lẻ tẻ bày ở trung quanh, cách đó không xa, 23 cố địch nhân di hải cũng không có tiến hành xử lý. Suy tư một chút sau, Trần Phàm quyết định đem còn lại tài nguyên lại ăn gần một nửa. Nhẫn lại lấy dạ dày xương cảm giác, đem cái này đến cái khác đồ ăn nhét vào trong miệng, theo điểm tiến hóa đếm được tăng nhiều, vượt qua 50 sau, Trần Phàm đem còn lại có thể ăn dùng bộ phận dùng người xâm nhập mang theo trong người túi sắp xếp gọn, ngậm rời đi hang động. Trước khi đi, Trần Phàm muốn dùng mới lấy được năng lực, đem tất cả thi thể xử lý sạch, hoặc là dùng độc dịch đem bọn hắn bộ mặt đều ăn mòn rơi, nhưng là đánh giá một chút thời gian sau, Trần Phàm từ bỏ ý nghĩ này. Thế là hắn rào hạ mấy khối tảng đá lớn, đem cửa hang gắt gao phong bế. Từ đó, Trần Phàm rời đi mảnh này sinh sống gần có 2 năm địa phương. Tới thời điểm không có hoa tươi cùng bố tay, thời điểm ra đi cũng không có pháo cùng cầm sắt. Chương 11 cuộc sống mới, sói nhập bãi nốt dê chương 11 cuộc sống mới, sói nhập bãi nốt dê ngay tại Trần Phàm đi thật lâu về sau, một đội trang bị tinh lương, nhân số đông đảo trung đội, tại người tuổi trẻ dẫn đầu xuống, rốt cục thuận vết tích đi tới nơi đây. Bọn hắn cũng nhìn thấy bị tảng đá lớn phong kín sơn động, người trẻ tuổi thêm chút lưu ý nhưng cũng không có đào sâu. Dù sao trước mắt chính là truy kích địch nhân thời điểm, ai có tâm tư đi nện một khối đá lớn. Hao phí mười mấy ngày bọn hắn, chung quy là không công mà lui, mà qua một đoạn thời gian về sau, tiềm phục tại rừng rậm phía kia nội ứng cũng truyền tới tin tức, không có bất kỳ cái gì một chi đội ngũ đi vào bá tước lãnh địa. Nghe vậy không cam lòng người trẻ tuổi làm sơ chỉnh đốn về sau, lại là tổ chức một trận thăm dò, lần này bọn hắn rốt cục đào mở hang núi kia, cũng nhìn thấy trong sơn động mấy chục cô di thể. Không đề cập tới những này sau lưng chuyện phát sinh, cẩn thận Trần Phàm tại hoàn thành thứ nhì lần sau khi tiến hóa, liền lập tức rời đi nơi đây, đã thuận địa đồ bò lên khoảng cách rất xa. Một phần chất lượng tốt địa đồ vô luận từ lúc nào đều là một loại tài nguyên khan hiếm, nhất là đối với giao thông không tiện lợi thời trung cổ tới nói, càng là như vậy. May mắn là Trần Phàm lấy được một phần địa đồ này, 10 phần tinh xảo cùng kỹ càng. Lớn đến thành thị cùng rừng rậm, nhỏ đến nguồn nước cùng động vật quần cư, phía trên đều có rất kỹ càng miêu tả. Không may, Trần Phàm bởi vì ngôn ngữ không thông nguyên nhân, chỉ có thể nhìn hình biết chữ, đại khái phỏng đoán trong đó ý vị. Lấy Trần Phàm hiện tại vị trí rừng rậm làm trung tâm, mặt phía bắc là một chỗ nhìn không thấy bờ băng nguyên, phía tây tựa hồ là trên một chỗ bình nguyên mặt có đại lượng thành thị tung tích. Mà về phần phía đông cùng mặt phía nam, thì theo thứ tự là hải vực cùng càng thêm khổng lồ rừng rậm. Trải qua đơn giản suy nghĩ về sau, Trần Phàm nghĩa vô phản cố quyết định hướng nam mặt di chuyển mà đi. Mặt phía bắc rét lạnh khí hậu, nó không nhất định có thể thích ứng được. Phía đông hải vực mặc dù nói hắn có được hô hấp dưới nước công năng, nhưng là chung quy là không am hiểu tại dưới biển sâu hoạt động. Mà lại lấy hắn hiện tại hình thể tới nói, phóng tới trong biển rộng, đoán chừng là dê nhập đàn sói, tính an toàn giảm mạnh. Phía tây thành bang vô cùng dày đặc, nói rõ là nhân loại chủ yếu căn cứ. Hắn hiện tại mặc dù không sợ tại cùng nhân loại chiến đấu, nhưng là nếu như có thể mà nói, hắn hay là muốn lại vững vàng một chút, trưởng thành một đoạn thời gian qua đi, lại cùng bọn hắn sinh ra gặp nhau. Ma pháp nếu đều xuất hiện, ai biết nhân loại trong thành thị sẽ có hay không có cái gì cỡ lớn ma pháp, đưa nó gãy kích nơi này. Về phần cùng nhân loại nhận nhau, biểu thị chính mình đã từng cũng là loại người chuyện này, Trần Phàm cũng sẽ không ngu xuẩn đến làm ra hành động như vậy. Mà lại trải qua hắn phân tích, thế giới này nhân loại, mặc dù bề ngoài nhìn qua cùng trước kia Trần Phàm không sai biệt lắm, nhưng là nội tại lại là chênh lệch rất xa. Không chỉ có nhiều mấy cái xem không hiểu khí quan, mà lại cơ bắp xương cốt vị trí cũng có làm sơ điều chỉnh. Cùng đi qua hắn hoàn toàn không phải đồng loại, thậm chí không nên xưng là nhân loại. Cho nên, chỉ có mặt phía nam càng rộng lớn hơn rừng rậm, là hắn chỗ đi tốt nhất. Cứ việc có thể dự đoán được, dọc theo con đường này rắn giết độc tố sẽ càng ngày càng nhiều, đối với nhân loại tới nói sẽ càng ngày càng ác liệt. Nhưng là đối với đã thành thói quen rừng cây sinh hoạt Trần Phàm tới nói, lại là như khê nhập biển cả, tự nhiên mà vậy. Dù sao bản thân hắn chính là cường đại nhất độc trùng. Mang theo ý nghĩ như vậy, Trần Phàm dọc theo địa đồ hướng phía mặt phía nam, một đường chạy như điên. Một ngày, hai ngày bởi vì biết được địa hình nguyên nhân, cho nên hắn ở trên đường một mảnh thuận lợi. Khoảng chừng một chút địa thế hơi thấp, thảm thực vật thưa thớt địa khu, đã nhận ra nhân loại khói lửa. Xa xa quan sát một chút, so với trước đó Trần Phàm tới chiến đấu nhân loại tới nói, những nhân loại này quả nhiên hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Luận kích cỡ so trước đó thấp hơn nửa cái đầu có thừa, đoán chừng chỉ có 1m6, 1m7 dáng vẻ. Toàn thân thô bố ma y thì xanh sao vàng gọn, càng đừng đề cập đầy người cơ bắp. Nếu là cùng Trần Phàm là địch chính là những người này, Trần Phàm đoán chừng có thể cùng bọn hắn chiến đấu 7 trời 7 đêm, thẳng đến thể lực hao hết, bọn hắn đều không phá được phòng ngự của mình. Bất quá làm cho Trần Phàm để ý là, mặc dù như thế cũng nát, bọn hắn cửa thôn y nguyên dựng nên lấy một khối bia đá to lớn, phía trên điêu khắc một tôn nữ tính hình tượng. Đến sáng sớm, bọn hắn liền sẽ tập thể đi qua thăm viếng. Không do ý nghĩa Trần Phàm, không dám quá nhiều dừng lại, lưu lại một cái tâm nhãn về sau, tiếp tục bước lên tự thân di chuyển bộ pháp. Cũng không có đi quấy rầy cái thôn này người sinh hoạt. Nếu như nói đem một đội kỵ sĩ tiểu đội đoàn diệt nơi này, đã là thả ra tự thân tồn tại tín hiệu. Như vậy nếu như lại đem cái thôn này ăn cướp tàn sát, liền cơ hội là khiêu khích, hơn nữa còn đem hành tung của mình lộ rõ. Mà trên đường đi, nguyên bản còn lại một bộ phận chiến lợi phẩm cũng bị triệt để thôn vệ tiêu hóa xong tất. Không thể không nói, những chiến lợi phẩm kia bên trong đẹp nhất vị chính là những thịt tiêu loại, không chỉ có béo gầy giao nhau, mà lại chất thịt cực kỳ tình đạo, ăn hết có từng dòng nước ấm tại thể nội nở rộ. Ăn xong thịt về sau Trần Phàm thậm chí cũng có thể cảm giác được, trên bầu trời những cái kia ở khắp mọi nơi điểm sáng nhỏ, đều càng thêm thân cận chính mình. Mà lại, nó cung cấp điểm tiến hóa còn cực kỳ to lớn, vẹn vẹn một khối to bằng đầu người khối thịt, liền có thể cho hắn cung cấp gần 20 điểm tiến hóa. Bất quá rất đáng tiếc như loại này tài nguyên vô cùng khan hiếm, hắn cũng vẹn vẹn thu được đến 2 khối thôi. Bất quá hắn cũng thật sâu nhớ kỹ những thứ này, danh tự ma thú một tuần lễ đi qua, Trần Phàm cơ hồ đạt đến địa đồ vùng cực nam. Phóng tầm mắt nhìn tới là nhìn không thấy bờ cây cối, đầy trời màu xanh lá đập vào mi mắt, bị giới hạn thực vật hô hấp tác dụng, toàn bộ rừng rậm dị thường thanh lương, để Trần Phàm thân thể từ trong ra ngoài, cảm nhận được từng đợt thoải mái dễ chịu khí tức. Bảng không ngừng nhảy vọt, nhắc nhở lấy chung quanh tiểu động vật tồn tại. Trên thực tế cũng không cần nhắc nhở, thậm chí đều không cần bị giác cùng xúc giác cảm giác, vẻn vẹn là phóng tầm mắt nhìn tới liền có thể nhìn thấy con sóc ở trên tảng cây leo lên, chim bay tại đầu cảnh kêu to. Càng xa xôi, càng là có bầy hiệu tại chơi đùa uống nước, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Đương nhiên Trần Phàm bên người ngoại trừ, tại hắn đến nơi này đằng sau, cảm nhận được khí tức nguy hiểm giáng lâm, chung quanh của nó đã sớm trở nên yên tĩnh một mảnh. Tiện tay chặt xuống bên cạnh, một viên cùng loại với măng thực vật, lột ra sau nhét vào trong miệng, cảm thụ được một cỗ mùa hè bạo chấp cảm giác, Trần Phàm con ngươi màu đỏ tươi đều sáng không ít. Đây mới là mùa hè, đây mới là sinh hoạt. Ta Trần Phàm mở cái miệng rộng, phía sau ba cặp cái đôi vô ý thức lắc lư, lộ ra giữ tợn mỉm cười. Đúng vậy, tại lặn lội đường xa trong đoạn thời gian này, tiêu hao hết tất cả dự trữ đồ ăn, trên đường thậm chí lại lần nữa tiến hành đi săn Trần Phàm, lại hoàn thành 2 lần tiến hóa. Cái này khiến hắn thân dài một lần đạt đến 6m, độ cao cũng đạt tới 1m độ cao. Thân thể cuối cùng nguyên bản 2 cái độc câu bên ngoài, lại lần nữa vươn một đầu gai nhọn cái đuôi. Trên người phù văn trở nên càng thêm phức tạp, trước người 2 đôi kìm lớn cũng biến thành càng cứng rắn hơn khổng lồ. Tiện tay kẹp lấy liền có thể đem tráng kiện cây cối bẻ gãy. Cảm thụ được nơi rừng rậm chỗ tràn đầy mỹ hảo khí tức cùng đưa tay có thể thấy được lấy mãi không hết đồ ăn, Trần Phàm lại một lần nữa cảm giác mình đến đúng địa phương. Đầu tiên, phải tìm chỗ ở, Trần Phàm thầm nghĩ. Ở đã quen tư nhân phòng nhỏ hắn, đúng vậy thói quen tại màn trời chiếu đất. Lúc này địa đồ đã cơ bản đã mất đi tác dụng. Liền, đi theo giác quan cường đại, hắn bắt đầu tìm cỡ lớn con ngồi, vì no bụng cũng vì đoạt cái phòng ở mà tại phía xa rừng rậm phía bên kia, nhân loại lãnh thổ sớm đã lộn xộn. Trước vương quốc công chúa tử vong tin tức triệt để truyền ra ngoài, nổi giận ca ca tại chỗ hạ lệnh, tập kết đại quân, cá chết lưới rách. Nếu như nói hắn chỉ là tôm tép ngại nhép, nhảy nhót không được mấy ngày lời nói, như vậy giáo hội ra mặt thì là để sự tình có chuyển hướng. Là ma pháp sư công chúa nguyên lai lại là giáo hội tân tân thánh nữ. Bọn này ngoan cố lao cổ đồng, lúc này dẫn theo thập tự quân, cùng một chỗ phát động chiến tranh. Thế giới nhân loại như vậy loạn tung tung kẹo. Vô luận bọn hắn giải thích thế nào, chính mình ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đến công chúa, hắn là chính mình chết, chẳng qua là bị chúng ta phát hiện thôi, những người khác sẽ không tin tưởng. Coi như tin tưởng cũng đã chậm. Đại thế đã thành, lúc này không đánh xuống, ngươi bồi ta tiêu hao lương thảo à, ngươi bồi ta tổn thất thời gian à, ngươi bồi ta lãng phí kim tệ à, lúc này tất cả mọi người đã đánh nhau thật tình. Có người đều đánh thành ngốc chó. Chỉ có đem chiến tranh triệt để thắng lợi, đem kẻ thất bại hết thể đều cắt đoạn, mới có thể kịp thời vãn hồi tổn thất. Thức mâu thuẫn chuyển gì? Mà lúc này kẻ đầu tiêu đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, hoặc là nói đối với loại này Ohenji thức phần cuối chỉ đã ngoài ý liệu, lại đang hợp tình lý hắn cũng hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì lúc này hắn ngay tại một chỗ hang hổ bên trong, ưu nhã thưởng thức chiến lợi phẩm của mình. Nên tính là lão hổ đi Trần Phàm nghĩ như vậy đến. Kỳ thật hắn cũng không biết đây là động vật gì, dù sao thế giới này cùng kiếp trước có quá nhiều chỗ tương tự, chỉ là từng cái động vật thực vật đều lớn lên có chút lệch khoa. Cái nào đều cùng kiếp trước không giống nhau lắm, nhưng là đã có loại này giống như ngoại hình, Trần Phàm dứt khoát đem nó gọi thành lão hổ. Mặc dù nó đứng lên bộ dáng rất cao lớn, trông dáng vẻ cũng rất uy mãnh, nhưng là nó ríu rít lên bộ dáng, thật rất đẹp trai. Vì tự thân ẩm thực khỏe mạnh muốn, Trần Phàm hay là đem hắn đưa đến trong dạ dày của chính mình, dùng để hảo hảo bổ sung một chút hôm nay nọc độc hao tổn chống không dinh dưỡng. Ngao ô ngao ô ngao ô, một bên tiểu lão hổ bọn họ nhìn thấy chỗ dựa ngã xuống, gấp đến độ liên tục hướng về phía Trần Phàm, lộ ra bén nhọn răng nanh. Chương 12 hạ thủ lưu tình. Chương 12 hạ thủ lưu tình. Thậm chí đều không có dừng lại ăn miệng động, Trần Phàm sáu cái mắt kép bên trong, nhất dựa vào góc trên bên phải một cái kia bỗng nhiên thay đổi phương hướng nhìn chăm chú về phía bọn chúng. Một cỗ loài săn mồi khí tức, như là mạch mang bình thường đánh tới, đâm bọn chúng toàn thân phát lạnh. Lũ tiểu gia hỏa lập tức liền cùng gia trưởng của bọn họ một dạng, anh đứng lên, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Trải qua gần nửa canh giờ thôn vệ, Trần Phàm hài lòng nuốt chính mình phồng lên phần bụng. Sau đó quay đầu nhìn chằm chằm về phía những tiểu tử này. Khoe mạnh kháo khỉnh dáng vẻ, cực kỳ đáng yêu. Thỉnh thoảng anh sợ sệt dáng vẻ càng là có thể gọi lên người thiếu nữ tâm. Tựa hồ là cảm nhận được Trần Phàm sắp xử lý bọn hắn anh đến lớn tiếng hơn. Thật sự là đám tiểu tử khả ái a, Trần Phàm thầm nghĩ. Hắn kiếp trước liền rất ưa thích loại sinh vật này, so với cỡ nhỏ chén trà cho tới nói, cỡ lớn cầu cầu loại càng thêm dịu dàng ngoan ngoãn, bộ dáng cũng càng uy mãnh. Mà bây giờ tựa hồ liền có một cái dưỡng thành cơ hội, có thể đem bọn hắn bồi dưỡng thành thủ hạ của mình. Một cái ý nghĩ từ trong đầu của hắn dâng lên, lập tức Trần Phàm phát ra một tiếng cười nạo âm thanh. Nếu như ông loại này nhân từ ý tưởng, chỉ sợ chính mình cũng sớm đã chết đi, Trần Phàm thầm nghĩ. Dưỡng thành loại chuyện này trong lòng mình suy nghĩ một chút, nhìn xem người khác làm một lần thì cũng thôi đi, để cho mình đến chính mình là tuyệt đối làm không được. Lại không xét chính mình hoàn toàn không có đủ có huấn luyện năng lực, chỉ bằng chính mình vừa mới xử lý bọn hắn đại gia trưởng, chính mình đầu góc có hố, mới đem bọn hắn nuôi lớn. Bọn hắn trưởng thành không nện ngươi mới là lạ, thật coi bọn hắn hiện tại đáng yêu bề ngoài là vì lấy lòng ngươi, ai Trần Phàm trong lòng khinh thường về phần huấn luyện bọn hắn, để bọn hắn trưởng thành cho mình bắt đồ ăn, ngồi mát ăn bắt vàng loại chuyện này. Nghĩ lại, vẹn vẹn là thời gian 2 năm, khẩu vị của hắn liền từ cỡ nhỏ chuẩn chuẩn côn trùng đến bây giờ manh thú to lớn. Nếu như chờ bọn hắn nuôi lớn về sau lại đến chợ giúp chính mình bắt đồ ăn, đoán chừng món ăn cũng đã lạnh, hoàn toàn không có đủ thực tế ứng dụng giá trị. Thân thể là thật sự có thể ảnh hưởng một người tâm cảnh. Liên giống với kiếp trước kích thích tố gia trì bên dưới, có thể làm cho người sinh ra tích cực hoặc tiêu cực cảm xúc. Hiện tại Trần Phàm thân là động vật máu lạnh, tựa hồ cũng có băng lãnh năng lực suy tư. Cho dù là nhận một chút xíu trí nhớ kiếp trước ảnh hưởng, cũng hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến hắn thường ngày quyết định. Thậm chí trí nhớ của kiếp trước không ngừng tiêu tán, phần này ảnh hưởng cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Loại này có thể tỉnh táo xử lý vấn đề năng lực, để Trần Phàm càng thêm hài lòng. Muốn trách thì trách chúng ta là địch nhân đi, lũ tiểu gia hỏa ba cái đuôi trong lắc lư, khí tức nguy hiểm dần dần tỏ khắp. Thu xếp tốt nơi ở mới về sau, Trần Phàm vượt qua giống như trước đây sinh hoạt, mỗi ngày ban ngày liền rơi vào trạng thái ngủ say, ban đêm thì đi ra săn thức ăn. So với trước đó nhỏ rừng cây tới nói, nơi này sinh vật tính đa dạng phải lớn nhiều. Bởi vậy thức ăn nước uống nguyên thiếu vấn đề cũng không tiếp tục tồn tại. Trần Phàm thực lực cũng theo đó vững bước tăng trưởng. Bất quá, cùng thực lực cùng so tăng trưởng là Trần Phàm càng lúc càng lớn sức ăn. Cường đại thân thể cần càng mạnh động lực nơi phát ra, cho nên Trần Phàm sức ăn cũng là tại từng ngày tăng trưởng. Bởi vậy cần nhiều thời gian hơn đi săn. Mặc dù bây giờ đi săn với hắn mà nói hoàn toàn không có tính nguy hiểm, giống như ăn tiệc đứng bình thường. Nhưng phòng ngừa chú đáo, sau này hắn chưa hẳn có thể giống bây giờ dễ dàng như vậy, cái này một làm việc cuối cùng hao phí thời gian. Không giống với dĩ vãng sinh hoạt là, trước kia hắn, bởi vì thực lực nhỏ yếu, tăng thêm đối với thế giới không biết cảm thấy cẩn thận, cho nên đem tự thân hành động phạm vi hạn định tại một vòng bên trong. Nhưng là hiện tại nó trải qua 2 năm thăm dò, đã xác định thực lực bản thân, đích thật là ít có đối thủ, hoặc là nói bây giờ còn không có, gặp được một cái ra dáng đối thủ. Như vậy, mặc dù tại dã thú bản năng áp chế xuống, không đến mức sinh ra tự mãn cảm xúc, nhưng là cũng đúng là có thể làm cho hắn có thể bung ra lá gan, tự do hoạt động. Dù sao còn muốn ăn cái gì không phải. Tuy nói đem Trần Phàm ép, cũng có thể lấy ăn đất mà sống, nhưng này chung quy là hạ hạ kế sách. Trước đó không có lựa chọn thu dưỡng những này tiểu lão hổ bọn họ, bất quá một cái tương tự ý nghĩ, lại lặng yên tại Trần Phàm trong lòng mọc rễ nảy mầm. Cứ như vậy, một ngày 2 ngày 3 ngày, một tuần lễ 2 tuần lễ, không có người ngoài quấy rầy, không có kinh lịch nguy cơ sinh tử, càng là không có không hiểu thấu trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ. Trần Phàm tiếp tục vượt qua lấy hài hòa mà cuộc sống yên tĩnh, lại lâm vào trước kia trưởng thành hình thức bên trong. Tại dài dằng dặc trong sinh hoạt, áo cơm không lo, không có làm việc cùng việc học nghiền ép thời gian của hắn, cũng làm cho Trần Phàm có càng nhiều suy nghĩ thời gian. Trần Phàm ở kiếp trước thời điểm, vẫn luôn là làm từng bước sinh hoạt. Đầu tiên là 6 năm học sinh tiểu học sống, nhỏ thăng sơ sau, là 3 năm học sinh cấp 2 sống, mới lên cao sau, là 3 năm cuộc sống cấp 3, lại cao hơn thi sau, là 4 năm cuộc sống đại học, thi xong niên sau, là 3 năm nghiên cứu sinh sinh hoạt tại cái này 19 năm trong sinh hoạt, Trần Phàm mãi mãi cũng là truy đuổi đại lưu, người khác làm cái gì hắn liền cái gì. Tiếc nối là do ở thiên tư có hạn, hắn chỗ liền đọc đều là cấp độ tương đối bình thường trường học. Bình bình đạm đạm bên trong cũng là ổn định an toàn, bất quá chỗ xấu ngay tại ở, loại này bình bình đạm đạm sinh hoạt, ngược lại để hắn không có độc lập năng lực suy tư. Tinh lực một mực đầu nhập tại việc học bên trong. Coi như đi tới thế giới này 2 năm trước, Trần Phàm tinh lực cũng một mực tận sức tại như thế nào sống sót, như thế nào tăng lên thực lực của mình. Hiện tại vấn đề no ấm đạt được giải quyết, Trần Phàm tâm tư không khỏi lần nữa phiêu hốt. Ta sống ý nghĩa là cái gì? Ta muốn đến cùng là cái gì? Ta tiếp xuống mục đích là nơi nào? Linh hồn tam vấn đưa ra, để Trần Phàm sau đó một đoạn thời gian tâm thần đều ở vào trần chờ ở trong. Liền ngay cả nguyên bản tú sắc khả san nướng chim sẻ giờ khắc này ở trong miệng hắn đều không thơm. Đúng vậy, đây là Trần Phàm nhằm vào năng lực bản thân khai phát ra một loại cách dùng mới. Thân thể của hắn có thể đang khôi phục hoàn toàn tình huống dưới, tiến vào toàn thân đỏ bừng thiêu đốt hình thức, không sai biệt lắm 15 phút đồng hồ. Hắn đem trạng thái này hắn mệnh danh là Hồng Liên mô thức, để mà kỷ niệm kiếp trước phim truyền hình điện ảnh Hồng Liên gỗ tiểu la. Thông qua luyện tập, nó có thể khống chế tự thân nhiệt lượng lên cao hoặc hạ xuống. Nhiệt lượng mạnh nhất thời điểm, vẻn vẹn có thể duy trì 5 phút. Nhiệt lượng tương đối hơi thấp thời điểm, thời gian thì là có thể tương đối kéo dài, dài nhất có thể đến 5, 6 tiếng. Thế là Trần Phàm ý tưởng đột phát, liền dùng loại mô thức này bắt đầu nướng thịt nướng. Không thể không nói, dưới loại tình huống này nướng ra tới thịt nướng có một phen đặc biệt tư vị, mặc dù không có đồ gia vị, hương vị có chút không được tốt, nhưng cũng so mài răng mút máu sinh hoạt tốt hơn nhiều lắm. Tùy tiện nhai nhai nhấm nuốt mấy ngụm, đem nướng hơi phát cháy chim sẻ, một ngụm nuốt vào trong bụng. Trần Phàm lại lần nữa rơi vào trầm tư. Nghĩ đến đi vào thế giới này thứ nhất lần lúc mê mang, nghĩ đến đi vào thế giới này về sau, thứ nhất lần ăn côn trùng lúc buồn nôn, nghĩ đến lần thứ nhất thụ thương lúc không biết làm sao cùng lo nghĩ, đang nghĩ đến lần trước bị nữ ma pháp sư âm lúc phẫn nộ cùng thống khổ, nghĩ đến một lần kia kinh lịch, Trần Phàm không khỏi hận đến nghiến răng. Chính mình hảo ý cho bọn hắn câu thông giao lưu cơ hội, không nghĩ tới bọn hắn lại dám đánh lén mình. Còn tốt chính mình trải qua nhiều lần tiến hóa, thân thể từ trong ra ngoài đều sinh ra cường hóa, nếu không cũng sớm đã lật xe. Mặc dù Trần Phàm một lần kia cũng tùy thời làm xong đâm lưng chuẩn bị, nhưng là loại này trong khe cống ngầm lật xe cảm giác thật đúng là không dễ chịu. Nếu là ta có thể mạnh hơn chút nữa, nếu là thân thể của ta có thể lại cứng rắn một chút. Trần Phàm trong lòng tan rã tâm tư dần dần rõ ràng, như vậy bọn hắn hành động chính là tôm tép ngại nhép. Tưởng tượng thấy địch nhân vắt hết óc đem tạc đạn đưa đến chính mình trong bụng, sau đó đầy cõi lòng kích động cùng hưng phấn dẫn bạo tạc đạn. Nhưng là mình giống như là không có chuyện gì người một dạng, nhẹ nhàng đánh một ở non nê loại tràng cảnh đó. Trần Phàm không khỏi có chút hướng về. Cho nên nói ta tới đây ý nghĩa là cái gì? Nhân sinh của ta mục tiêu lại là cái gì? Những vật này căn bản cũng không trọng yếu, trọng yếu là hiện tại ta cần mạnh một chút, mạnh hơn chút nữa. Ta muốn địch nhân bất kỳ âm mưu quỷ cái gì, đều như hết ngồi đáy giếng, không hề có tác dụng. Ta muốn, cũng không tiếp tục cảm nhận được gặp phải ngoài ý muốn lúc vô lực. Ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, không có bất kỳ người nào có thể trở ngại ý nghĩ của ta. Trần Phàm trong lòng ý chí dần dần kiên định. Ta muốn, đại tiêu giao, đại tự tại. Trần Phàm màu đỏ tươi trong ánh mắt lóng lánh khiếp người hào quang. Nghĩ thông suốt đây hết thảy Trần Phàm, lập tức cảm thấy suy nghĩ thông suốt, ngửa mặt lên trời thét dài, lấy chứng trong lòng sự vui sướng. Chương 13 suy nghĩ ta muốn thu hoạch được đại tiêu giao, đại tự tại. Nhưng là làm đến đây hết thảy điều kiện trước tiên lại phải là còn sống. Trần Phàm thầm nghĩ còn sống mới là đạo lý quyết định, chỉ cần có thể còn sống, thực lực luôn có thể nghĩ biện pháp tăng trưởng. Chết liền không còn có cái gì nữa. Nghĩ tới đây Trần Phàm không khỏi đối với mình đến cùng có bao nhiêu tuổi thọ lên hiếu kỳ. Theo lý mà nói, một cái con rết bình thường tuổi thọ là tại 2 năm tả hữu. Nhưng là tại bảng trợ giúp bên dưới, làm tiến hóa không biết bao nhiêu lần giống loài mới tới nói, hắn theo một ý nghĩa nào đó sớm đã thoát ly con rết phạm vi này. Nhà ai cũng không có nhìn thấy con rết có 6 mét bao dài. Mà lại từ khi hắn đi vào thế giới này về sau, hắn sở sinh sống thời gian đều sớm đã vượt qua 2 năm. Nếu hắn còn sống, vậy đã nói rõ truyền thống quy tắc đã không thích hợp với hắn. Nhưng là không hề nghi ngờ, chính là bởi vì cái này một lần lại một lần tiến hóa, khiến cho nó gen, năng lực của nó hướng tới hoàn chỉnh. Cha xoa thiếu bổ để loại phía dưới, mới có thể một lần lại một lần trong thuế biến kéo dài sinh mệnh. Nếu như suy luận thỏa đáng, như vậy hắn thời khắc này sinh mệnh cũng là có cực hạn, có thể là 1 năm, có thể là 2 năm, có thể là 10 tháng. Muốn tiếp tục kéo dài sinh mệnh, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục bảo trì loại tiến hóa này tiết tấu. Bất quá so với nhân loại loại này sinh ra tới tuổi thọ liền đã dừng lại sinh vật tới nói, Trần Phàm có thể một lần lại một lần kéo dài sinh mệnh đã rất tốt. Cũng may, bình thường sinh vật tuổi thọ thường thường cùng hình thể của nó là thành có quan hệ trực tiếp. Tỷ như kiếp trước con muỗi, nó thường thường đều là lấy mùa làm đơn vị sinh mệnh, một cái mùa đi qua, phần lớn con muỗi liền tiêu tán. Lại hoặc là tỷ như kiếp trước con kiến, bọ rùa bảy đốm chờ chút số lượng đông đảo côn trùng bọn họ, tính mạng của bọn hắn cũng thường thường ngắn như thảo tề. Thậm chí có rất nhiều vừa ra đời xuống tới liền chết yểu, đây là dựa vào khổng lồ trùng quần số lượng mới lấy khiến cho gen kéo dài. trái lại tiểu miêu tiểu cầu tuổi thọ thường thường đều có thể đạt tới mấy năm thậm chí mười mấy năm, lại hướng lớn cá voi tuổi thọ thậm chí có thể đạt tới trên trăm năm trình độ. Mặc dù không tuyệt đối, bất quá đại thể xem ra, sinh vật tuổi thọ đích thật là cùng thể tích của nó thành có quan hệ trực tiếp, mà bây giờ Trần Phàm thể tích đã đạt đến 6 mét trường. Như vậy thể lượng, như vậy cường độ nhục thân, tất nhiên cần tương đối chất lượng tốt gen làm chèo chống. Mà dưới loại tình huống này, Trần Phàm tuổi thọ cũng sẽ không ngắn đi đến nơi nào, chí ít theo Trần Phàm đoán chừng hắn hẳn là có thể sống mấy chục năm. Theo một lần lại một lần không ngừng tiến hóa, nó gen tất nhiên sẽ không ngừng lưu hóa, kể từ đó lại sẽ dẫn đến sinh mệnh chiều dài kéo dài. Mà kéo dài bộ phận này sinh mệnh lại có thể duy trì hắn hoàn thành nhiều lần hơn sinh mệnh tiến hóa. Như vậy lặp đi lặp lại xuống tới, chí ít có trong đoạn thời gian Trần Phàm là không cần lo lắng tuổi thọ nhân tố. Đương nhiên cái này cũng bèn bèn chỉ là Trần Phàm suy đoán thôi, hắn nghiên cứu sinh trong lúc đó học tập cũng không phải sinh vật học tri thức, suy đoán luận cứ cũng chỉ là bảo sao hay vậy. Chí ít tạm thời, hắn còn cảm giác tự thân ở vào thân thể cường tráng trạng thái, không có nửa điểm già yếu chi sắc. Kể từ đó, Trần Phàm làm bản thân lớn mạnh lý do liền lại thêm một cái, sống sót. Còn có chính là nếu ngay cả ma pháp vật như vậy đều tồn tại, như vậy thế giới loài người bên kia có kéo dài tuổi thọ phương pháp, cũng là hợp tình hợp lý. Cho nên chậm chút thời điểm nhất định phải muốn cùng nhân loại những này sinh vật có trí khôn tiếp xúc. Mà vì cam đoan tự thân sinh mệnh không chịu đến uy hiếp, tại trong lúc này hắn nhất định phải muốn tăng lên thực lực đủ cường đại mới được. Cho nên quanh đi quẩn lại lại về tới điểm này, hắn như thế nào mới có thể tăng thực lực lên? Một thân một mình hắn, không có ràng buộc, áo cơm không lo, có đầy đủ thời gian đi suy nghĩ những vấn đề này, dứt khoát một lần đem bọn hắn nghĩ thông suốt. Cho đến trước mắt hắn căn bản nhất cũng là duy nhất, tăng thực lực lên phương pháp chính là tiến hóa. Thông qua có khác với bình thường ẩm thực cường độ cao săn giết cùng ăn, đến thu lấy đầy đủ không biết năng lượng, thu hoạch được đầy đủ điểm tiến hóa số, đẩy mạnh thân thể sinh ra một lần lại một lần lột xác. Ở trong quá trình này, vô luận là động vật, thực vật hay là khoáng vật hiếm thấy, đều đối với nó có tích cực tác dụng. Mà tiến hóa về sau đạt được năng lực cũng cùng một cái tiến hóa chu kỳ bên trong, chủ yếu thu lấy đồ ăn có quan hệ. Căn cứ Trần Phàm phương pháp biến thiên điều khiển trải qua nhiều lần nghiên cứu, nếu như hắn chủ yếu thu lấy chính là côn trùng, nhiều như vậy hồi lâu thu hoạch được một loại nào đó thân thể cấu tạo phương diện cải tạo làm chủ. Nếu như chủ yếu thu lấy chính là động vật làm chủ, như vậy lấy được sẽ là cơ bắp, xương cốt, nội tạng phương diện tăng trưởng làm chủ. Nếu như chủ yếu thu lấy chính là nham thạch khoáng vật, thân thể kia giáp sát tổ chức sẽ nhận cải tạo, trở nên càng cứng rắn hơn bền bỉ làm chủ. Về phần nếu như chủ yếu thu lấy đến là thực vật thu hoạch được dạng gì cải tạo, Trần Phàm còn không biết. Dù sao hắn cũng không phải nhà trùng, làm sao có thể mỗi ngày ăn thực vật đi, mà lại thực vật đại bộ phận ẩn chứa đều là trình độ, muốn ăn no, không biết phải ăn nhiều thời gian dài. Đồng thời, cải tạo còn cùng Trần Phàm ý chí khuynh hướng cùng thân thể đối mặt tính có quan hệ. Đơn giản tới nói, chính là hắn tận lực quá nghiêm khắc phương diện nào đó cải tạo, như vậy đang ăn uống đại lượng cùng loại đồ ăn sau, lần tiếp theo tiến hóa liền khả năng nhất tiến hóa ra năng lực tương ứng. Mặt khác vẫn tồn tại một chút đặc thù vật, có thể đối với nó tiến hóa sinh ra dị thường đẩy mạnh tác dụng. Giống như lần trước tiêu diệt người xâm nhập sau đoạt được những chiến lợi phẩm kia, không chỉ có cung cấp cho mình kết xù điểm tiến hóa, thậm chí còn để tự thân thu được rõ ràng siêu phàm năng lực. Không chỉ có để hắn đối mặt không biết sự vật thực lực tăng nhiều, còn để hắn ăn được thực phẩm chín. Nghĩ đến những cái kia chiến lợi phẩm đặt tới trước mặt mình lúc, loại kia toàn thân tế bào đều kích động hấp dẫn cảm giác, cùng khi chúng nó bị tiêu hóa về sau, trong bụng tăng trưởng kết xù điểm tiến hóa. Trần Phàm không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Đây là một loại đến từ gen chỗ sâu, sinh mạng thể chọn lọc tự nhiên lực hấp dẫn, nó đại biểu một cái sinh vật nguyên thủy nhất nhu cầu. Đặc biệt là nó cho Trần Phàm mang tới siêu phàm năng lực, càng làm cho Trần Phàm mười phần xem trọng. Thân thể cường đại ngươi mạnh hơn cũng là giả, hoặc là nói đúng không hoàn thiện. Ở trong chiến đấu chân chính, quá mức dễ dàng bị địch nhân khắc chế. Cũng tỉ như lần trước cùng kỵ sĩ tiểu đội chiến đấu, mặc dù cuối cùng dễ như trở bàn tay giống như lấy được thắng lợi, nhưng là nếu như Trần Phàm là hiểu như vậy điểm thế giới này cơ bản siêu phàm nguyên lý, liền sẽ không như vậy mà đơn giản bị địch nhân ám toán, dẫn đến tự thân còn muốn thụ một lần thương. Mặc dù một lần cuối cùng lột xác, liền đem tất cả thương thế giải quyết, nhưng cũng chỉ bất quá là vận khí dễ dùng như thôi, ai có thể bảo đảm chính mình mỗi lần đều có thể có vận khí tốt như vậy. Cho nên thu hoạch càng nhiều ma pháp năng lực là nhất định phải đi đường. Như vậy, liền muốn vào ngày thường trong sinh hoạt đi thêm quan sát tìm kiếm, nhìn có hay không cùng loại đại kỵ sĩ cung cấp thảo dược. Kể từ đó nhất định phải mau chóng học được thế giới này ngôn ngữ Trần Phàm thầm nghĩ. Mù loà sờ đường thăm dò thế giới này, quả thực quá mức phiền phức, mà hắn lại không có tha tâm thông năng lực, có thể tự nhiên mà vậy nắm giữ thế giới này ngôn ngữ, cho nên vẫn là đến tìm chút sinh vật đến học tập. Bất quá thông qua lần trước nữ nhân hành vi, có thể kết luận thế giới này khẳng định tồn tại không ít tiểu âm người, nếu là có thể thu hoạch được khống chế người năng lực liền tốt, đến lúc đó còn có thể giúp mình giảng dạy ma pháp, tìm kiếm thức ăn, Trần Phàm thầm nghĩ. Lập tức Trần Phàm cảm thấy chính mình lòng tham, không khỏi lắc đầu. Ta mới vừa vặn tiếp xúc thế giới này thần bí bao lâu, liền muốn nhiều như vậy, quả thực là có chút mơ tưởng xa vời. Việc cấp bách vẫn là phải tiến hành theo chất lượng gia tăng thực lực nhục thân của mình, đồng thời tại thăm dò trong quá trình lưu ý có hay không cùng loại lần trước dược thảo cùng ma thú, nghĩ đến chính mình ăn hết cuối cùng một khối thịt ma thú sau, lần tiếp theo tiến hóa đi ra năng lực, Trần Phàm không chỉ có chút nóng mắt. Cứ như vậy, Trần Phàm hóa thân thành giống loài kẻ thôn phệ, bắt đầu đối với cuộc sống trong vùng sinh vật tiến hành càn quét. Từ từ hắn cũng chân chính hiểu, cái gì gọi là đất rộng của nhiều. Trừ kiếp trước động vật trong kinh nhất thường nghe nói qua những động vật kia bên ngoài, hắn còn gặp được đủ loại loạn thất bát tao sinh vật. Mọc ra ba cái đầu rắn, mọc ra hai cái miệng tuần lộc, có cao một thước lớn con góc, thậm chí là biết hành tẩu cây. Sinh vật tính đa dạng ở chỗ này biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Thậm chí có rất nhiều động vật dáng dấp đơn giản vô cùng thê thảm, làm cho Trần Phàm nhìn cũng là lắc đầu trình độ. Bất quá hắn cũng không phải một cái coi trọng tại bề ngoài người, quản ngươi bộ dáng gì, có thể ngoan ngoãn đến trong bụng ta chính là hiếu động vật. Huống hồ nắm giữ thiêu đốt năng lực trừng phạt, tại một trận thiêu nướng bên dưới, trừ cực kỳ làm cho người sợ hãi, cơ bản hương vị cũng sẽ không quá kém. Đương nhiên đây là lấy Trần Phạm hiện tại vị giác mà nói. Chương 14 phát dục, chương 14 phát dục, nếu để cho kiếp trước nhân loại tới nhấm nháp Trần Phạm chủ nghệ lời nói, nhiều như vậy trai trai một số người đều ăn không trôi, coi như ăn xuống dưới cũng sẽ văn chương trôi chảy. Bất quá Trần Phạm đối với cái này không thèm quan tâm. Sinh đều ăn, có quen còn không vừa lòng. Cứ như vậy vẹn vẹn trải qua thời gian một tháng, mảnh đất này sinh vật chí ít sinh vật cỡ lớn liền đã cơ bản giống. Về phần những tiểu động vật kia, chứ đuôi mù, chủ động đưa tới cửa Trần Phạm cơ bản cũng lười quản, dù sao tại hắn khi yếu ớt đều đã nếm qua tới, tái diễn đen, liền không có thu lấy cần thiết. Mà về phần côn trùng, Trần Phạm thì là triệt để không hề động miệng, hắn giờ phút này đoán chừng liền nếu đều bắt không được côn trùng. Chỉ là y nguyên chưa từ bỏ ý định đi ăn thật nhiều chuẩn chuẩn bọ rùa bảy đốm loại hình biết bay côn trùng, muốn nhờ vào đó tiến hóa ra cánh. Càn quét xong mảnh này địa khu sinh vật sau, Trần Phạm liền không chút do dự bỏ cư ngụ một tháng phòng ở, đem hắn lưu cho đời tiếp theo cố chủ, quay người đi đến rừng rậm chỗ càng sâu. Quay đầu đi thai hỏa một mảnh khác địa khu đám tiểu động vật. Đương nhiên nói là tiểu động vật, đây cũng là tương đối tính. Đối với Trần Phạm tới nói, như là hậu hoa viên bình thường, đối với mặt khác sinh vật có trí khôn tới nói nơi này quả thực là sinh vật cấm khu. Trên thực tế nếu như Trần Phạm có thể nhìn hiểu trong tay mình tấm bản đồ kia lời nói, nó mà có thể phát hiện, phía trên đối với cái này chỗ miêu tả chỉ có một câu. Cơ sở sản vật phong phú, nhưng là khuyết thiếu cao cấp vật liệu, đồng thời tràn ngập độc trùng mãnh thú, không đề nghị cấp thấp nhà mạo hiểm hoặc 20 người phía dưới đoàn đội tiến đến. Bất quá đối với Trần Phạm tới nói, nơi này là thiên đường như vậy đủ rồi. Lại là một tháng trôi qua, đổi một cái khu vực sinh hoạt hắn lần nữa ra quét một cái địa khu vòng sinh vật, đổi lấy là tự thân tịnh hóa điểm số lại một lần tăng gọn. Sau đó đồng dạng thao tác tiếp tục. Khi càn quét sinh vật khu đạt đến thứ 3 phiến, Trần Phạm đã liên tục hoán đổi 2 lần nơi ở thời điểm, hắn rốt cục nên đón đã lâu tiến hóa. Tìm được một bộ đầm nước nhỏ, Trần Phạm bịch một tiếng nhảy xuống, hình giọt nước thân thể, vẹn vẹn làm bắn ra vài tia bọt nước. Trong này nguyên bản có một đầu cự mãng, tại trải qua Trần Phạm không ngừng cố gắng đầu độc một tháng sau, rốt cục đem bên trong chủ nhân bước đi ra, sau đó tu hú chiếm tổ chim khách. Theo tận lực khống chế thân thể không ngừng rung lòng, đã đạt tới điểm tiến hóa 100 bảng, cũng đột nhiên mở đi. Lại là một trận buồn ngủ đánh tới, Trần Phạm thuận cố ý chí này lầm vào trong ngủ say. 3 giờ ung dung mà qua, mê thất ý chí dần dần thanh tỉnh. Tỉnh lại Trần Phạm quan sát đến chính mình bộ này hoàn toàn mới thân thể. Chỉ gặp nguyên bản thân thể khổng lồ lại lớn lên một đoạn mà, mặc dù không đạt được 7 mét, bất quá cũng sắp. Thân thể từng cái bộ vị càng là dày đặc rất nhiều. Tại hình tượng bên trên, chỉnh thể không có lớn đổi mới, bất quá lại tại nhỏ xíu chi tiết chỗ có rất nhiều điều chỉnh, hiển nhiên có thể càng thêm thuận tiện vận dụng ra lực lượng. Nhìn xem phía sau giống tuyết giáp sát, Trần Phàm có hơi thất vọng, không có thu hoạch được muốn nhất năng lực phi hành. Phi hành từ xưa đến nay đều là nhân loại nhất mơ ước năng lực một trong, mặc dù ở kiếp trước liền có các loại loại hình máy bay bị phát minh, nhưng là cái này chung quy là mượn ngoại vật. Mỗi nhân loại đều hoặc nhiều hoặc ít tưởng tượng qua không dựa vào ngoại vật chính mình phi hành. Bất quá lập tức Trần Phàm liền thu hồi chính mình điểm ấy thất vọng. Ta tại tiến bộ, cái này đầy đủ. Trong khoảng thời gian này Trần Phàm hóa thân thành ăn tạp động vật, cái gì đều đang ăn, không có rõ ràng khuynh hướng, cho nên lần này tiến hóa hắn cũng không có thu hoạch được phương diện nào đó đột xuất biến hóa. Mà hắn cũng không có phát hiện ma thú gì hoặc là đặc thù dược thảo loại hình, càng là không có thu hoạch được đặc thù năng lực thần bí. Cho nên lần này hắn lấy được càng nhiều hơn chính là thể nội cơ bắp, nội tạng điều chỉnh cùng cường hóa, cùng bên ngoài cơ thể năng lực phòng ngự tăng lên. Bánh mì có sữa bò cũng sẽ có Trần Phạm đối với cái này cũng không cảm thấy sốt ruột. Gần nửa tháng đi qua, Trần Phạm lại một lần nữa đem mảnh khu vực này trùng quân phát dục độ ban đầu hóa. Cảm nhận được tiến hóa độ hoàn thành lại lần nữa dâng lên một đoạn, Trần Phạm không có chút nào lưu luyến rời đi nơi đây. Lại một lần nữa đi vào một mảnh mới địa khu, lần này Trần Phạm đi tới một chỗ sườn đồi bên cạnh. Nhìn trước mắt tựa như lạch trời khe rãnh, Trần Phàm trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng. Nguyên nhân chính là hắn ở chỗ này phát hiện số lượng to lớn khoáng mạch. Mặc dù hắn không rõ ràng hắn đến cùng là cái gì mỏ, nhưng là đúng là một loại đặc thù hầm mỏ không thể nghi ngờ. Có người nói qua cải biến vận mệnh không phải tri thức mà là quyền lực. Mà lúc này Trần Phàm đối với câu nói này cực kỳ không tán đồng. Quyền lực thực sự có thể trình độ nhất định tả hữu một người vận mệnh, nhưng là đối với thời khắc này Trần Phàm tới nói, cái gì cầu thí quyền lợi đều không có tri thức tới trọng yếu. Trần Phàm chính là dựa vào kiếp trước học tập đến tri thức mới có thể phát hiện những khoáng mạch này. Các loại hầm mỏ bởi vì bọn chúng nguyên tố địa cầu hóa học hành vi không giống với, cho nên thường thường xu hướng tại hình thành khác biệt hoàn cảnh. Thậm chí mỗi một cái khác biệt địa chất thời kỳ lịch sử, giống nhau nguyên tố cũng có thể là biểu hiện là khác biệt địa cầu hóa học hành vi. Nhưng là vô luận như thế nào, hầm mỏ đại thể hình thành nguyên lý đều là sắp xỉ, đều là ngậm mỏ nhiệt dịch tại trong kẽ nước lưu động, gặp được thích hợp hoàn cảnh sau dừng lại mới hình thành khoáng mạch. Trần Phàm đối với thế giới này hầm mỏ cũng không phải là hiểu rất rõ, nhưng là nghĩ đến đại thể nguyên lý đều không lệ mấy. Chính là dựa vào kiếp trước học tập kiến thức chuyên nghiệp, hắn có thể đủ khi nhìn đến đặc thù hiện tượng địa chất sau, lựa chọn chú lưu nơi này, tỉ mỉ tìm kiếm, cuối cùng là thời gian không phụ người hữu tâm. Đang tìm kiếm đến này tấm trần trụi trên mặt đất khoáng mạch đằng sau, Trần Phàm liền tự mình động thủ cơm no áo ấm, đào một cái xào huyệt. Sau đó, liền ủy thân cho hầm mỏ ở giữa gặm tảng đá. Mặc dù nói lấy Trần Phàm tiêu hóa năng lực cùng răng lợi có thể lấy tảng đá làm thức ăn, nhưng chân chính đem tảng đá xem như món chính, đây là thứ nhất lần. Mặc dù hương vị đối với da miệng thịt mềm những động vật tới nói, đúng là khó mà nuốt xuống, nhưng là Trần Phàm sinh vật bản năng nói cho hắn biết, những này mỏ ăn sau này xác thực đối với hắn có chỗ trợ giúp. nguy cơ sinh tử đều chịu được tới, một chút như vậy hơi nhỏ khó khăn tự nhiên là không làm khó được Trần Phàm. Thế là Trần Phàm cưỡng bách chính mình đem một khối lại một khối khoáng thạch đút tới trong miệng, lại trải qua cường đại tiêu hóa năng lực phân giải, từ đó thu lấy dinh dưỡng. Mà trong bảng điểm tiến hóa cũng tại kiên định không thay đổi hướng lên trường lấy. Ở trong quá trình này, Trần Phàm phát hiện những này hầm mỏ sắt thực chỉ là phổ thông mỏ, mà cũng không phải là như là lúc trước từ các kỵ sĩ trong tay thu được mà đến áo giáp như vậy khoáng vật. An một ngày, hắn tịnh hóa điểm cũng mới tăng lên 3 thôi. Bất quá so với lúc trước 2 tháng, hắn còn muốn chủ động xuất kích đi thu hoạch đồ ăn, loại này nằm trên mặt đất liền có thể ăn vào đồ vật cảm giác cũng không tệ. Càng quan trọng hơn là Trần Phàm muốn thu hoạch được càng cường đại hơn áo giáp lực phòng ngự, cho nên một bước này bắt buộc phải làm, coi như thống khổ cũng phải kiên trì. Nhân sinh bản chất chính là thể nghiệm đủ loại sinh hoạt. Vô luận là nghèo khó hay là phú quý, đồng dạng sinh hoạt qua đã quen cuối cùng sẽ dính. Ôm ý nghĩ như vậy trừng phạt lấy trải nghiệm cuộc sống thái độ, tiếp tục ốn tại hầm mỏ ở trong gầm tảng đá. Một ngày đi qua, 2 ngày đi qua, 1 tuần lễ đi qua. Thời gian dần trôi qua, lại là hơn 1 tháng đi qua. Thời khắc này Trần Phàm 6 mắt đóng chặt, thình lình lại là lâm vào tiến hóa trong ngủ say. Mà giờ khắc này hắn ý thức sớm đã không ở nơi này, mà là đi tới một chỗ mơ mơ hồ hồ trong không gian. Ở chỗ này, Trần Phàm dần dần đi tới trong khoảng thời gian này gặp hết thảy, quên đi ở trong rừng rậm rẽ rủa cầu sinh thời gian, quên đi thu hoạch được siêu phàm năng lực hưng phấn, quên đi gặm tảng đá lúc bất đắc dĩ. Sư Minh, tỉnh loáng thoáng ở giữa phảng phất có một thanh âm đang gọi hắn, thuận thanh âm, Trần Phàm mở hai mắt ra, mắt thấy một người mặc áo khoác trắng tuổi trẻ nữ sinh ngay tại đối với mình nhẹ giọng hô hoán. Đây là ta, đây là thế nào? Trần Phàm hơi cảm thấy mê mang. Sư Minh, ngươi thí nghiệm kết quả đi ra, có thể đao loạt thanh âm thanh thúy tiếp tục truyền đến tốt, tốt, cảm ơn ngươi theo bản năng, Trần Phàm hướng người đối diện đáp tạ đạo. Đối với, là, ta vừa mới ra xong hạng mục, đem hàng mẫu mài thành bụi phấn, ngay tại khảo thí nó số liệu đột nhiên đánh thức Trần Phàm, cấp tốc thuần thục cắm vào USB, số liệu dẫn xuất phía dưới, thanh tiến độ không ngừng đọc đi lấy. Đợi cho thanh tiến độ đạt tới 100 thời điểm, Trần Phàm đem USB an toàn lấy ra, lập tức đeo lên bao tay, đem chính mình hàng mẫu từ dụng cụ bên trong lấy ra ngoài. Sư Minh, không cần mang bao tay đi. Làm gì phiền toái như vậy, chẳng phải lấy cái hàng mẫu sao? Thanh âm thanh thúy tiếp tục từ bên tai truyền đến. Trần Phàm thuận thanh âm nhìn lại, đúng là mình năm nay mới nhập môn sư muội. Ai, ngươi không hiểu a? Trần Phàm lắc đầu. Như loại này đồ vật, ngươi không theo an toàn điều lệ đến không sao, không ai sẽ nói cái gì, nhưng là một khi xảy ra vấn đề, ngươi chính là thứ nhất người có trách nhiệm nhớ kỹ một giới trước liền có cái sư minh, ham phiền phước, không có mang bao tay, kết quả dụng cụ vừa vặn lúc kia hỏng, mặc dù căn bản không phải hắn tạo thành, mặc kệ hắn có cần hay không, dụng cụ đều sẽ hỏng. Trần Phàm dừng một chút, tiếp tục hồi ức nói, nhưng là theo video biểu hiện, hắn chính là cái cuối cùng đã dùng qua người, cho nên cuối cùng hắn cái kia mấy tổ số liệu hoàn toàn chính là đi ra bên ngoài tự trả tiền, hơn nữa còn muốn toàn trường thông báo phê bình, không chỉ bị lao sư mắng một trận, mà lại hiện tại tất cả sư minh sư muội biết hắn thứ nhất câu nói nói chính là, à, nguyên lai ngươi chính là đem dụng cụ làm hư cái kia phốc, quá khôi hài đi, thật sự là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, sư muội nhịn không được cười nói. Chương 15 ký ức chỗ sâu, chương 15 ký ức chỗ sâu, đúng vậy à, cho nên hết thảy đều phải tận lực theo quy định đến, dù sao trước mắt đại gia hỏa này mặc dù không nặng, nhưng là so với chúng ta hai quyển chứng nhận tốt nghiệp muốn nặng nhiều. Lập tức, Trần Phàm ung dung ánh mắt nhìn về hướng sư muội, về sau cố sự này liền giao cho ngươi, nhớ kỹ truyền cho lần tiếp theo các sư đệ sư muội, a a, ha 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 ha, tốt, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Sư muội trang điểm lộng lẫy cười nói, đến giờ, ta trở về phòng ngủ trước, ngươi thời điểm ra đi nhớ kỹ tắt đèn a, tuyệt đối đừng quan điều hòa không khí. Những dụng cụ này có thể chịu không được, đem hàng mẫu cẩn thận phóng tới hàng mẫu trong túi. Trần Phàm dọn dẹp một chút túi sách hướng sư muội giao phó đạo. Sẽ không quên rồi sư minh gặp lại. Sư muội cũng đã làm dọn trả lời dứt khoát. Đẩy ra phòng thí nghiệm cửa lớn, nhấc chân bước về phía quen thuộc sân trường. Trần Phàm lại cảm giác trong não ẩn ẩn có chút không đúng. Nói không ra là cảm giác gì, không phải choáng đầu cũng không phải đau đầu, chính là cảm giác tựa hồ quên lãng thứ gì vật rất trọng yếu. Là gần nhất không có nghỉ ngơi tốt sao? Suy nghĩ không ra đáp án, Trần Phàm liền không có quá nhiều để ý tới, dứt khoát đem nó vung ra sau đầu. Thuần thục đem chìa khóa cắm đến xe chạy bằng điện trên chốt mở, tại rất nhỏ trong tiếng oanh minh, nhanh như chớp về tới phòng ngủ. Phòng ngủ chỉ có một mình hắn ở, một cái khác bạn cùng phòng sớm vùi đầu vào hạng mục bên trong đi, đã nửa năm chưa có trở về. Đem hàng mẫu từ trong túi sách lấy ra, bỏ vào góc phòng bên trong, có chút ngơ ngác nhìn chằm chằm những này phí hết sức chín châu hai hổ từ hái trở về hàng mẫu. Trần Phàm có chút mê mang. Từ nhỏ nhu thuận hắn, cái gì đều là phụ mẫu an bài tới, cho dù là thi đại học nguyện vọng cũng là như thế. Mà phụ mẫu cũng là rất không chịu thua kém, báo một cái tuyệt đối sẽ không thất nghiệp, nhưng lại cực kỳ bất và chuyên nghiệp. Ngay từ đầu Trần Phàm cảm thấy lấy chính mình chịu đựng năng lực, đối với bất luận cái gì chuyên nghiệp cũng có thể kiên trì nổi, nhưng là bốn qua sang năm hắn phát hiện chính mình sai. Hắn thật đánh giá thấp gian khổ chuyên nghiệp mấy chữ này hàm nghĩa. Buồn tẻ đến cực hạn số liệu, dày vò lấy tinh thần của hắn. Gian khổ làm việc hoàn cảnh, dày vò lấy thân thể của hắn. Đây không tính là, ta muốn mở lại mà tại phụ mẫu yêu cầu phía dưới, hắn lựa chọn thi nghiên cứu. Bởi vì trong nhà đã từng yêu cầu, không học cái này chuyên nghiệp không quan trọng, ít nhất phải là một khối nước cờ đầu. Thế nhưng là, gần nhất bọn hắn tựa hồ quen biết mấy cái bản người chuyên nghiệp, một trận nói chuyện phiếm qua đi lại kiên định để cho mình tổng sự cái này chuyên nghiệp ý nghĩ. Ngay từ đầu nói không phải để cho ta chỉ cầm một cái nước cờ đầu sao? Trần Phàm có chút buồn bực. Cam chịu phía dưới, Trần Phàm nằm ở trên ghế nằm, lập tức xoát lên điện thoại. Đinh linh theo trò chuyện âm thanh vang lên, kết nối video. Trần Phàm gần nhất thế nào? Một cái thanh âm uy nghiêm vang lên, chính là Trần Phàm phụ thân cùng một bên mẫu thân. Vẫn tốt chứ, giống như trước đây, chính là mỗi ngày đọc luận văn làm một chút thí nghiệm Trần Phàm hồi đáp. Vậy là tốt rồi, ngươi gần nhất. Có một câu không có một câu Trần Phàm cùng phụ mẫu bắt đầu nói chuyện tiếng. Cha, ta không muốn làm ta cái này chuyên nghiệp công tác, ta là thật không thích cái này chuyên nghiệp, nếu để cho ta cả một đời làm cái này lời nói, ta sẽ khó chịu chết tựa hồ có chút bất đắc dĩ, Trần Phàm cùng phụ mẫu nói. Nghe lời này đối diện phụ mẫu lập tức đổi sắc mặt. Trần Phàm, không phải như thế, trước đó chúng ta coi là cái này chuyên nghiệp không phải rất tốt, nhưng là phía sau chúng ta cùng một cái trên mạng nhận biết một cái làm cái này người chuyên nghiệp tán gẫu qua cái này chuyên nghiệp tiền lương rất cao, có thể một tháng cầm tới 1 vạn tiền lương, mặt khác. Không đợi hắn nói dứt lời, điện thoại bên kia liền ngắt lời hắn, nói liên miên lại nhải thanh âm không ngừng truyền đến. Mà lại hiện tại tiến bộ khoa học kỹ thuật nhanh như vậy, người cái này chuyên nghiệp đã sớm cùng trước kia không giống với lúc trước kia người. Nhìn xem đối diện phụ mẫu, đối với mình giảng đạo lý, Trần Phạm chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Đối diện phụ mẫu luôn luôn cho là mình nghiên cứu sinh tốt nghiệp chính là làm lãnh đạo, dù gì cũng là chỉ huy nhân công làm, nào có mệt mỏi như vậy. Thế nhưng là ta thật không muốn làm cái này chuyên nghiệp a, ta lại không thích nó, mà lại học được nhiều năm như vậy, ta đã hiểu rất rõ Trần Phạm đạo ngươi cũng nói đã học được đã nhiều năm như vậy, không học cái này chuyên nghiệp cũng không quá thực tế, cho nên ngươi nhất định phải. Mà lại ngươi cũng sẽ không một mực tại trên cương vị này, ngươi làm cái 3-5 năm tiến vào thể chế này sau liền đem ngươi điều đến khác trên cương vị. Hiển nhiên đối diện lại một lần đánh gãy mình, Trần Phàm trong lòng rất bất đắc dĩ. Hắn cùng đối diện phụ mẫu giải thích không rõ ràng cái gì gọi là kịp thời cắt lỗ, vô luận hắn lại thế nào cường điệu chính mình giảng hóa chuyên nghiệp tính, cha mẹ của hắn cuối cùng sẽ mang tính lựa chọn không chú ý hắn lời nói. Trần Phàm ngươi không cần tin đồn, luôn nghe người khác ngoại nhân nói thế nào, ngoại nhân đối với ngươi mãi mãi cũng không có tốt, ngươi muốn nghe người trong nhà, chỉ có người nhà mình mới là thực tình đối với ngươi video bên kia đạo. Nghe này, Trần Phàm trong lòng một trận đậu đen rau muống. Đừng nghe ngoại nhân, vậy các ngươi vì cái gì tin vào cái kia dân mạng lời nói? Tin vào người nhà lời nói, vậy các ngươi vì cái gì không nghe lời của con trai mình? Huống hồ ta một cái tại bản chuyên nghiệp chờ đợi 6 năm người, chẳng lẽ liền không có những người này giải sao? Tựa hồ là thấy được Trần Phàm trên mặt không nhanh, Trần Phụ lập tức thay đổi mặt Trần Phàm, ngươi nếu là không làm cái này chuyên nghiệp, vậy ta cảm thấy hiện tại nghiên cứu này sinh ngươi cũng không cần đọc ngươi tại cái này chuyên nghiệp, nghiên cứu của ngươi sinh là nghiên cứu sinh, ngươi tại khác chuyên nghiệp, ngươi chính là cái sinh viên chưa tốt nghiệp. Ngươi nếu là không làm cái này chuyên nghiệp nói, vậy ta cảm thấy ngươi ngày mai nghiên cứu này vốn liền không cần đọc một trận uy hiếp bên trong mang theo thanh âm tức giận truyền đến. Trần Phàm thở dài một tiếng. Hiện tại thời đại này, có một người hận không thể đẩy ra thành hai người dùng, làm sao có thể an bài cho ngươi cấp dưới, để cho ngươi chỉ huy người khô sống. Rời đến mặt khác cương vị đi làm việc, thế nhưng là vô luận là ở đâu cái bộ môn, hắn cái này chuyên nghiệp đều không được mấy, đều là chịu người hung ác bộ môn. Chính mình không phải không chịu khổ nổi, chỉ là rõ ràng mình có thể lựa chọn mặt khác con đường có thể đi, tại sao phải lựa chọn chính mình lại không thích, dùng gian khổ sinh hoạt đến chịu chính mình đâu. Chỉ bằng phụ mẫu trải qua người khác dăm ba câu, lấy được không ngang nhau trên lệch tin tức. Hắn biết rõ phụ mẫu nói, rất nói nhiều đều là sai lầm, thậm chí có thể tìm tới lý do để phản đối. Nhưng là phản bác căn bản là vô dụng, đây là đã trải qua thí nghiệm vô số lần kết quả. Nghe thấy phụ thân trong lời nói ý uy hiếp, Trần Phàm cũng đành phải cúi đầu, tại một trận cười bồi âm thanh bên trong kết thúc cuộc nói chuyện. Có lẽ ta đây chính là định nọ hình nhân nghiên cứu đi, Trần Phàm nghĩ đến. Từ khi phụ mẫu thăng chức tăng lương sau, dục vọng khống chế liền càng ngày càng mạnh, vô luận là công việc vẫn là học tập hay là sau này yêu đương cùng quy hoạch, mọi chuyện đều muốn đến dính vào một ước, để cuộc sống của hắn cũng là càng ngày càng khó qua. Nếu là trở lại khi còn bé liền tốt, không buồn không lo, Trần Phàm lẩm bẩm nói. Hồi tưởng lại khi còn bé sinh hoạt, Trần Phàm khẽ miệng giật một cái. Ngươi không cần cho ta gây chuyện về sau ta liền đánh gãy chân của ngươi, một câu cứng nhắc mà lạnh lùng lời kịch, quán xuyên tuổi thơ của hắn. Từ đó hắn thụ khi dễ thời điểm không dám hoàn thủ, bị đồng học bắt nạt thời điểm, thậm chí không dám lên tiếng phản kháng, bởi vì hắn biết, chính mình là không có người ra mặt. Được rồi, hay là không cần trở lại quá khứ, Trần Phàm trong lòng bất đắc dĩ nói, nghe nói định loại hình nhân nghiên cứu đều là do khi còn bé bị người khi dễ tạo thành, có lẽ ta đây chính là điển hình loại hình này. Trần Phàm thầm nghĩ. Nhưng là làm nghe phụ mẫu cả một đời nói hai tử, để hắn đột nhiên cùng phụ mẫu ý kiến trái ngược. Tưởng tượng thấy phụ mẫu khả năng cuồng loạn, đối với mình giáo huấn chẳng cảnh, điểm ấy hắn thật làm không được. Chỉ là nhưng trong lòng có chút oán giận. Phụ mẫu dưỡng dục hắn, hắn tự nhiên sẽ vì đó dưỡng lao, làm đến nhi nữ ứng tận nghĩa vụ. Nhưng là dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì các ngươi khi còn bé thời điểm không làm ta làm chủ, không làm ta chỗ dựa? Trưởng thành lại muốn tiêu hao nhân sinh của ta, muốn khống chế ta. Thiên môn bạn ngữ hội tụ tại thở dài một tiếng bên trong. Ai, tính toán, bọn hắn chung quy là cha mẹ của ta, ta nhất định phải nghe bọn hắn, mà lại bọn hắn còn cúng bái ta sinh hoạt cho ta nộp học phí. Biết được đủ cưỡng ép cho mình quán thâu một cái hợp cách lý niệm, Trần Phàm mệnh lệnh chính mình, đừng lại đi suy nghĩ nhiều, kỳ thật hắn cũng biết phụ mẫu đối với mình ăn bài, từ khách quan lý tính góc độ tới nói, là không có nửa điểm vấn đề. Vấn đề duy nhất chính là không để mắt đến cảm thụ của hắn, không để mắt đến cuộc sống của hắn thể nghiệm, lấy một loại thượng đế thị giác điều khiển trò chơi tâm thái của người ta, đến cùng Trần Phàm ở chung. Ôm ý nghĩ như vậy, Trần Phàm đưa điện thoại di động ra, tại u buồn bên trong lâm vào mộng đẹp. Một năm sau tốt nghiệp, Trần Phàm rốt cục thỏa hiệp tìm được một phần bản chuyên nghiệp làm việc. Trong nhà phụ mẫu vui vẻ ra mặt, thậm chí xin mời thân bằng hảo hữu tụ đống nhiên bữa ăn. 10 năm sau làm lấy chính mình không thích làm việc, cầm còn không có trở ngại tiền lương, Trần Phàm trở thành trong mắt người khác tiêu chuẩn nhân sĩ. Nhà trẻ, tiểu học, cấp 2, cấp 3, đại học nghiên cứu sinh, thi biên, kết hôn. Loại này một con rồng thức phục vụ để Trần gia cảm giác rốt cục ra một cái có tiền đồ. 20 năm sau, hành nghề đã thật lâu Trần Phàm, trung quy là không có chờ đến cơ hội này, điều đến khác cương vị. Muốn thay cái làm việc, kết quả người trong nhà quả nhiên chuyển ra câu kia trong tưởng tượng lời kịch, ngươi cũng đã tại cái nghề này công tác đã nhiều năm như vậy, hiện tại đổi chuyên nghiệp cũng không quá thực tế. 30 năm qua đi, hạng mục trung quy là xuất hiện ngoài ý muốn, vận khí không tốt Trần Phạm rốt cục nằm ở xe cấp cứu bên trên. Mau tránh ra thứ nhất lần điện giật, lên thứ nhì lần điện giật, lên. Bên hai truyền đến thanh âm huyên áo, Trần Phạm biết mình thời khắc hấp hối sắp mất đi. Xem cả đời, cơ hội đều đang lặp lại người khác cố định tốt quy tích. Làm phụ mẫu trong mắt con oan, đồng học đồng sự trong mắt em bé oan, phần này bình thản mà vững bước tiến lên lý lịch, cơ hội khiến tất cả mọi người hài lòng ngoại trừ chính hắn. Chết rồi nha, dù sao cả đời này vì người khác mà sống, cũng không tính là nhân sinh của ta, chết cũng liền chết. Trần Phạm dần dần từ bỏ trong hắc ám chống cự, thế nhưng là lập tức một vòng linh quang thoáng hiện. Vì cái gì? Tại sao phải biến thành dạng này? Trần Phạm chẳng biết tại sao, bắt đầu càng sâu một bước suy nghĩ. Vì cái gì ta không làm thương hại người khác, nhưng dù sao có người muốn đến tổn thương ta, liền ngay cả ta phụ mẫu cũng nghĩ không chế ta. Vì cái gì ta gặp qua thành hoàn toàn là người khác dáng vẻ? Dựa vào cái gì ta muốn nghe từ người khác an bài? Ta không cam tâm, ta không cam tâm, ta muốn khống chế chính ta nhân sinh, ta muốn vì chính mình mà sống, ta cần lực lượng. Không có bất kỳ người nào có thể ra lệnh cho ta. Chương 16 tên ta càng gạ. Chương 16 tên ta càng gạ. Trong bóng tối, Trần Phạm đóng chặt con mắt sớm đã tràn đầy nước mắt. Thế nhưng là lập tức, tựa như thực chất hồng quang hiện lên, màu đỏ tươi mà khí tức đáng sợ, từng đợt từ Trần Phạm trong thân thể truyền ra. Lệ 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 lệ, một trận tiếng gào thét truyền đến, Trần Phạm thân thể vỡ ra. Nhìn kỹ, bạo tạc vẹn vẹn Trần Phạm rút đi sát ngoài. Sau khi thuế biến thân thể mới giờ phút này triển lộ xương đầu. Nguyên bản 6 mét nhiều gần 7 mét thân thể, chính thức phát triển đến 7 mét trường. Khác biệt với Di Vãng, mặc dù không thiếu lực lượng cảm giác, nhưng chỉnh thể thân thể lấy linh hoạt làm chủ. Thời khắc này Trần Phạm trên thân rõ ràng có thể nhìn thấy hất lên thật dày bọc thép. Nếu như nói trước kia hắn giáp sắt vẹn vẹn chỉ có 2 cm dày lời nói, ở trong quá trình chiến đấu còn thường xuyên dễ dàng bị đánh xuyên. Như vậy hắn giờ phút này đã đạt đến 10 cm dày, toàn bộ thân thể vây độ lớn hơn một vòng, mang đến một loại lực đại thế trầm cảm giác an toàn. Nâng lên 20 đối với chất bụng, hiển nhiên trên mặt đất đã bị đâm ra 40 cái thật sâu lỗ nhỏ, Trần Phàm ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng thân sắc. Hiển nhiên hắn thể trọng tại lần này trong tiến hóa thu được cực lớn tăng trưởng. Đối với thừa hành trọng tải mới là trên thế giới này sinh vật sức chiến đấu trọng yếu nhất tiêu chuẩn Trần Phàm tới nói, điều này đại biểu lấy thực lực của hắn lại một lần nữa trên phạm vi lớn tiến bộ. Đương nhiên còn có những cái kia thần bí ma pháp lực lượng tại thử một cái sử dụng hồng liên trạng thái, không chỉ có không có nhận chút nào ảnh hưởng, ngược lại có một loại thông thấu tính, so trước kia sử dụng càng thêm thông thuận, linh lực lưu chuyển, nhiệt lượng khống chế trở nên càng thêm tinh tế. Tựa hồ mới sinh thành áo giáp tại linh lực chuyển tính phương diện cũng rất ưu tú. Về phần những địa phương khác thì là biến hóa không lớn. Trần Phàm nhìn mình chằm chằm bây giờ hoàn toàn mới diện mạo giữ im lặng. Giấc mộng mới vừa rồi tựa hồ cực kỳ chân thực, phản phất tự mình đã trải qua bình thường, Trần Phàm không biết, nếu như hắn trong mộng không có kịp thời tỉnh lại, mà là tại một khắc cuối cùng chết đi, đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Có lẽ là như thường lệ thức tỉnh, cũng có thể là rốt cuộc không tỉnh lại. Không có ai biết, bất quá cái này không trở ngại hắn theo tới tự mình làm một cái sau cùng tạm biệt. Đời trước của hắn vốn là như vậy, không có cuộc sống của mình, ngơ ngơ ngác ngác, cũng không biết mình muốn cái gì, hết thảy đều tại phụ mẫu an bài xuống tiến lên. Thế nhưng là trên thực tế, sinh hoạt quy tắc được an bài tốt Trần Phàm, trong lòng một mực có một cỗ lòng phản kháng. Đã trải qua một giấc mộng dài Trần Phàm, giờ phút này chân chính biết mình muốn cái gì, hoặc là nói là càng thêm kiên định mình muốn cái gì. Cha mẹ của kiếp trước có hưu đồng duy trì có quốc gia ưu tú chế độ phụng dưỡng, trên thực tế hoàn toàn không cần thiết hắn quan tâm, cũng có thể yên tâm đến. Cho nên giấc mộng này đối với Trần Phàm tới nói đã là một loại ám chỉ, cũng là một loại giải thoát, triệt để cùng mình đi qua làm một cái chặt đứt. Thứ nay về sau, tên ta gọi càng gạ. Ý, tự do, hủy diệt cùng khống chế ta sẽ vĩnh viễn sống sót, đồng thời một mực sống được rất tốt. Ta đem khống chế vận mệnh của mình, đồng thời nắm giữ người khác vận mệnh. Ta đem cường đại đến tất cả mọi người không cách nào làm tổn thương ta mảy may. Càng gạ màu đỏ tươi trong ánh mắt, lóng lánh kiếp người hào quang. Đem ngày cũ thân thể giẫm tại dưới chân, đến tận đây, ngày sau vang vọng vạn giới diệt thế cự thú càng gạ ra đời. Đương nhiên, tuyên thệ về tuyên thệ, càng gạ không quản được về sau sẽ phát sinh chuyện gì, hiện tại nó có thể làm không đến lãng phí. Đem dưới chân tàn phiến từng khối nhặt lên, càng gạ thông lệ thu về làm việc. Dù sao mỗi lần chính mình lột ra tới thân thể cũ, luôn luôn có thể cho hắn cung cấp vượt qua 10 điểm tiến hóa, như vậy nhanh gọn năng lượng thu hút, hắn cũng sẽ không đi từ bỏ. Đem những này thân thể của quá khứ xem như dự trữ đồ ăn, càng gạ không có đình chỉ tiến bộ bước chân tiếp tục, giống như trước một dạng ngày qua ngày đi săn, thôn phệ tiến hóa lấy. Ở trong quá trình này, càng gạ cũng dần dần minh bạch tự thân hiện tại lực phòng ngự đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Hắn có thể từ cao mười mấy mét trên vách đá nhảy xuống mà không bị bất cứ thương tổn gì. Điều này nói rõ lần trước tiến hóa không chỉ có cường hóa bề ngoài của hắn, mà lại liền ngay cả nội bộ nội tạng khí quan lực phòng ngự cũng đồng dạng tăng nhiều, đối với ngoại lực kháng tính mạnh hơn. Hắn có thể tại sâu vài chục thước trong đầm sâu, ngẩn ngơ chính là mấy ngày, mà thân thể linh hoạt không chút nào tụ trọng áp ảnh hưởng. Ở trong quá trình này, hắn cũng đối sinh vật của thế giới này tính đa dạng có tiến thêm một bước hiểu rõ. Có một lần hắn thậm chí thấy được một loại ngũ thải ban lan cây nấm. Ở kiếp trước kinh nghiệm chủ nghĩa chỉ dẫn bên dưới, hắn rất khẳng định biết đó là nấm độc, dù sao màu sắc càng đậm, cây nấm càng độc. Ôm tâm tính như vậy, càng gạ không chút do dự đưa nó nhét vào trong miệng, dù sao lấy tự thân hiện tại kháng tính tới nói, phổ thông độc đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng. Tương tự nấm độc hắn đã không biết đã ăn bao nhiêu cái, thậm chí ngay cả độc hạt ổ hắn đều phá hủy thưởng thức qua không chỉ một tổ. Tại tự thân hồng liên trạng thái đem bọn hắn nướng chín về sau, Cản Gạ cũng là hiểu được, tiếp trước vì cái gì có nhiều người như vậy thích ăn côn trùng, cảm giác giòn thật rất không tệ. Đồng dạng, nấm độc hương vị cũng là như thế, nhan sắc càng tiên diễm, độc tính càng lớn, hương vị cũng liền càng thơm. Ôm ý nghĩ như vậy, Cản Gạ muốn đều không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp miệng vừa hạ xuống đưa nó cắn lấy trong miệng. Thế nhưng là còn không có đợi đến tươi non bạo chấp cảm giác từ trong miệng truyền đến, cái kia cây nấm nó liền nổ. Ta lớn như vậy một cái cây nấm, một chút phản ứng không có, nói nổ liền nổ. Phình một tiếng, thật giống như ném đi một viên đạn pháo một dạng. Phản ứng dây chuyền phía dưới, trung quanh cây nấm nhận lấy kích thích cùng một chỗ bạo tạc, đem khối này khu vực nổ ra một mảnh hố sâu. Mà bộ khôi giáp này cho lực phòng ngự của mình cũng hoàn toàn chính xác không để cho Khoa Nhĩ ra thất vọng, trừ chấn có gật đầu nào choáng váng bên ngoài, thân thể của hắn thậm chí chỉ là tại bên ngoài thân sinh ra vài tia vết cắt, đoán chừng đều không có 1 cm sâu. Dạng này lực phòng ngự để Cản Gạ 10 phần hài lòng, nhìn trước mắt một mảnh ma cô điện, Cản Gạ trầm mặc phía dưới lập tức quay đầu, hướng một phương hướng khác tiếp tục đi săn. Hắn nhưng không có việc gì cho người ta nổ chơi thói quen. Bất quá cái này cũng cung cấp cho Cản Gạ linh cảm, liền ngay cả mình bây giờ cường đại như thế lực phòng ngự đều sẽ không thể tránh khỏi bị tạc ngộng như vậy một chút. Nếu là đổi những người khác đến, đoán chừng sẽ không nổ chết nổ tàn, cũng chí ít có thể ngắn ngủi để bọn hắn tinh thần hoảng hốt như vậy một sát na. Đây cũng là Cản Gạ không có đem mảnh này mà cô điền phá hủy nguyên nhân, đem vị trí nhớ kỹ về sau nói không chừng lúc nào liền có thể cần dùng đến. Mà đồng thời, Cản Gạ đối với nhanh chóng nắm giữ thế giới này ngôn ngữ, từ đó học tập thế giới này tri thức, càng thêm mong cầu. Nếu là sớm biết vật này sẽ bạo tạc, hắn cũng sẽ không dây vào nó, làm một đầu đầy bụi đất. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian dần dần tàn biến, đối với bức địa đồ kia, Cản Gạ vẫn như cũ căn cứ từ mình kinh lịch, mò mẫm, nếm thử tìm hiểu được phía trên đánh dấu một chút ý tứ, bất quá y nguyên tiến triển chậm chạp. Thứ 45 ngày, Cản Gạ quan sát được nhân loại dấu chân vết tích. Bất quá hắn cũng không có để ý tới, mà là mất rồi một cái đầu thăm dò, tiếp tục cuộc sống của mình. Sớm muộn hắn đều muốn cùng sinh vật có trí khôn xã hội sinh ra gặp nhau. Không ở chỗ cái này, nhất thời một hồi hiện tại ẩn tàng tự thân tồn tại, phát dục mới là trọng yếu nhất. Thứ 67 trời, Cản Gạ lại một lần nữa sinh ra tiến hóa. Nhờ vào một chỗ u ám trong sơn động đàn rơi, lần này hắn thu được sóng siêu âm định vị cảm giác năng lực. Từ đó có được tầm mắt toàn mới, hắn đối với vùng rừng rậm này thăm dò trở nên càng thêm bắt vào tay. Xúc giác, khứu giác, thính giác, thị giác, lại thêm một cái trực tiếp truyền tống đến hắn đại não chỗ sâu sóng âm định vị năng lực, những năng lực này để hắn đối mặt bất kỳ tình huống gì đều có thể nắm giữ quyền chủ động. Cứ việc hiện tại cơ hồ vô địch hắn, còn không có gặp được cái gì ra dáng đối thủ. Nhưng là phòng ngừa chủ đạo, dạng này tại cùng về sau sinh vật có trí khôn liên hệ trong quá trình, cũng có thể đứng tại vị trí chủ đạo. Mà thân thể của hắn cũng có chút lại lớn lên một chút. Bất quá đáng tiếc, vẫn không có thu hoạch được cái gì mà pháp mới năng lực. Nhưng là Cản Gạ cũng không nhục chí, là của ngươi chung quy là ngươi, sớm muộn cũng sẽ có. Chỉ cần thực lực tại kiên định không thay đổi tiến bộ, đó chính là một chuyện tốt. Cứ như vậy Cản Gạ từ từ, một bên hưởng thụ lấy thực lực tiến bộ mang tới khoái cảm, một bên hướng phía phương nam rừng rậm chỗ càng sâu di chuyển. Đột nhiên một cỗ thần bí sóng âm từ đằng xa truyền đến, trải qua đặc thủ khí quan phiên dịch sau, truyền tới Khoa Nhĩ ra trong đại não, lập tức đưa tới Cản Gạ tỉnh táo. Hắn ngày bình thường thỉnh thoảng liền sẽ hướng ra phía ngoài tản mát ra thuộc về mình sóng siêu âm, mà vạn sự vạn vật đều có tự thân đặc biệt cá tính tiêu ký. Tại Cản Gạ phát xạ sóng âm dưới sự va chạm, bởi vậy phản hồi về tới sóng âm cũng sẽ có điều không giống với. Cụ thể nguyên lý cùng quá trình không đáng nói đến cũng. Bất quá, giống nhau sự vật luôn là có giống nhau điểm giống nhau, thì như nói động vật phản xạ trở về sóng siêu âm liền cùng thực vật không giống với, mà thực vật phản xạ trở về sóng siêu âm lại cùng không có sự sống vô cơ vật không giống với. Nhưng là lần này sóng siêu âm mang tới tin tức, lại là làm cho Cản Gạ ánh mắt ngưng tụ. Chương 17 xuất hiện. Ngoài ý liệu ma thú chương 17 xuất hiện. Ngoài ý liệu ma thú đây là một loại cho tới bây giờ đều không có thấy qua sóng âm phản hồi. Cùng động vật sóng âm có tương tự điểm giống nhau, hẳn là sinh vật một loại, chưa bao giờ từng thấy sinh vật Cản Gạ thầm nghĩ. Khí tức rất cường đại, cá nhân đặc thù tiêu chí rất rõ ràng, xem ra là cái đại gia hỏa Cản Gạ thầm nghĩ hắn đã quá lâu không cùng ra dáng đối thủ đối chiến qua, đã từng chém giết ký ức, kích thích hắn, tỉnh lại lấy trong cơ thể hắn hiếu chiến thừa số. Muốn để hắn đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Bất quá Cản Gạ đầu não, cũng không có tùy tiện hành động, vẫn như cũ duy trì một tia băng lãnh thanh tỉnh. Đối diện thực lực thế nào? Có khả năng hay không so ta còn muốn mạnh? Đối phương có khả năng hay không là quần cư lập vật, chỉ bất quá không có dò xét ra đến. Có thể hay không bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, có đoàn đội ngay tại đối với hắn tiến hành giám thị mai phục, mà ta tiến tới, vừa bạn mua một tặng một. Mọi việc như thế nghi vấn tại Cản Gạ trong đầu thoáng hiện, là một cái người cẩn thận, nếu như không có dưới tình huống cần thiết, hắn sẽ không để cho tự thân sinh mệnh ở vào trong nguy hiểm, càng sẽ không đi nóng lòng cầu thành. Không được, lấy được tình báo hay là quá ít, không đủ để tiến hành phân tích, ta cần càng thâm nhập hiểu rõ Cản Gạ thầm nghĩ. Bất quá vừa rồi sóng âm đã bại lộ vị trí của đối thủ, tìm tới cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tại khóa chặt phương hướng đằng sau, Cản Gạ khổng lồ mà kinh khủng thân thể, lấy một loại quỷ dị mà linh hoạt tư thái hướng về phương xa chạy đi. Tới gần càng gần, trong đầu sóng siêu âm không ngừng tiếp thu, đến từ đối phương phản hồi tới tin tức. Tại cảm thụ được cùng đối diện khoảng cách càng ngày càng gần, Cản Gạ ngược lại thả chậm bước chân, đem tự thân khí tức thu liêm đến cực hạn, bồi hồi đứng lên. Cương đại áo giáp cho hắn cực mạnh lực phòng ngự, đồng thời cũng cho hắn ẩn nấp khí tức năng lực. Nguyên bản từ lúc nhỏ yếu, hắn liền bản năng có được tương tự năng lực, có thể che đậy một bộ phận các con mồi giác quan thứ 6, tiến tới dễ dàng hơn trợ giúp chính mình đi săn. Mà bây giờ tiến hóa không biết bao nhiêu lần, hắn phần này năng lực càng thêm cường đại. Hắn giờ phút này tại thân thể cực tĩnh phía dưới, khí tức của hắn thậm chí tựa như một viên ngoan thạch bình thường, sẽ không khiến cho người chút nào chú ý, đồng dạng cường hóa đến cực hạn 6 viên con người, tựa như kính viễn vọng bình thường, thử nghiệm đem xa xa tin tức phản hồi đến đại não bên trong. Mà sự thật cũng như cản gạ tưởng tượng đồng dạng, thành công bị hắn bắt được địch nhân càng nhiều tin tức. Nhưng mà làm hắn cảm thấy bất đắc dĩ cùng chuyện đau khổ phát sinh. Chỉ gặp xa xa đầm nước nhỏ bên cạnh, một cái to lớn phi hành sinh vật ngay tại mép nước chơi đùa lấy, nhìn bề ngoài mạo ngược lại là cùng cản gạ kiếp trước hạt giống nhau đến mấy phần. Nước hồ không có tung tóe ở mức bộ lông của nó, ngược lại tại hạt xương phụ trợ bên dưới lộ ra nó như vậy sạch sẽ thuần khiết. Khí tức cảm giác phía dưới, đối diện ra hỏa tản ra một cỗ mê người khí tức, cỗ khí tức này hắn tại thật lâu trước đó may mắn thưởng thức được qua, chính là cái kia hai khối thịt ma thú khí tức. Chủng tộc, ma thú mủ kẻ ẩn chứa năng lực kém băng ma lực trên bảng nhắc nhở, để cản gạ định vị đối diện sinh vật thân phận. Ma thú đến cùng là ma thú, nếu mang theo cùng phổ thông động vật không giống với danh xưng, tất có chỗ mạnh mẽ của nó. Cản gạ thẩm nghĩ cảm thụ được đối diện ưu nhã bề ngoài bên dưới, thân thể ẩn chứa năng lượng nguyên tố, đối diện thật giống như một cái tụ bảo bùa bình thường, đại lượng màu xanh da trời linh khí phần tử bị độ cao hội tụ tại trên người của nó. Liên liên thân thể bản năng cũng tại ẩn ẩn nói cho hắn biết, đây là một cái có chút thực lực đối thủ. Bất quá, không có ta mạnh. Cản gạ lập tức, sáu con mắt phát ra một trận khí tức lãnh liệt. Sinh vật ở giữa tự có một bộ cân nhắc mạnh yếu hệ thống. Trừ cản gạ bình thường cho là hình thể làm tiêu chuẩn bên ngoài, người trong cuộc sinh lý bản năng cũng là một cái nhân tố trọng yếu nhất. Hai vị đỉnh cấp kẻ săn mồi giao chiến, đang chiến đấu trước đó, kỳ thật kết quả là đã chú định, ở đây hai người sẽ tự nhiên mà nhưng cảm nhận được đối diện đối với mình nguy cơ trình độ. Đương nhiên tận lực đi thu liễm khí tức tình huống dưới ngoại trừ. Mà giờ khắc này cản gạ chính là dựa vào điểm này phán đoán đối phương cùng thực lực bản thân so sánh. May mắn là đối phương thật là có chút thực lực, đủ để thỏa mãn cản gạ dục vọng chiến đấu, đồng thời cái này ngạnh thực lực lại so với hắn yếu nhược một chút, không đủ để đối với hắn sinh mệnh tạo thành uy hiếp. Không may đối diện là cái mang cánh ra hỏa, đánh không lại có thể bay, thậm chí ngay cả đánh đều không đánh được. Đây cũng là cản gạ nhức đầu nguyên nhân. Huống hồ hắn mặc dù nếm qua cái gọi là thịt ma thú, nhưng là đối với ma thú sinh hoạt tập tính, thủ đoạn công kích những tài liệu này đều hoàn toàn không biết gì cả. Cứ như vậy thẳng tắp xông đi lên, trừ bỏ bị người trêu đùa chơi diều bên ngoài không có kết quả thứ hai. Luôn không khả năng đối diện cái kia nho nhỏ, có thể cho chính mình mang đến nguy cơ dự cảnh ra hỏa, cùng cản gạ giống nhau là dựa vào nhục thân va đập vào chiến đấu đi. Mang theo ý nghĩ như vậy, nó cưỡng ép nhẫn mại hạ trong thân thể cái kia cố hiếu chiến đen, tiếp tục đem tự thân khí tức gần nấp đến cực hạn, chờ đợi cơ hội. Một ngày đi qua, vô sự phát sinh. Hai ngày đi qua, vô sự phát sinh. Ba ngày đi qua, vô sự phát sinh. Mà giờ khắc này cản gạ đã cơ hồ kết luận, cái này ma hạt là một con hạt tại ở lại. Không hề giống kiếp trước cùng loại sinh vật giống nhau là quần cư sinh vật. Bốn ngày đi qua, vô sự phát sinh. Đối diện bị người quan sát cũng chỉ là ngẫu nhiên tại đói bụng thời điểm, miệng hướng trong nước đảo một cái đảo ra mấy con cá đến ăn, ngày bình thường đại đa số thời điểm đều đang ngủ ngon cùng trong hồ bơi lội. Năm ngày trôi qua, vô sự phát sinh. Cản gạ đa chọc dò xét thủ đoạn giám sát phía dưới, xác định đối diện thật là độc thân một hạng, cũng không có cái gì kẻ săn đuổi hoặc là người chăn nuôi tại chung quanh nó, đồng thời cũng cơ bản có thể loại bỏ, còn tiên hạc tiên là đang giả heo ăn thịt hổ, ẩn nấp khí tức khả năng. Thứ 6 trời, thứ 7 trời. Khi thời gian đi vào thứ 8 trời thời điểm, ngoài ý muốn xuất hiện. Chỉ gặp một đội tương tự tại nhân loại, nhưng lại xấu xí vô cùng sinh vật đến nơi này. Toàn thân thân ảnh thấp bé cùng xanh lét làn da, để cản gạ liên tưởng đến kiếp trước một loại sinh vật, goblin. Đó là một loại tại trong tưởng tượng mới tồn tại sinh vật, tại trong cuộc sống hiện thực cũng không có nhìn thấy qua. Sự thông minh của bọn họ cùng sức chiến đấu, liền ngay cả nhân loại đều không đạt được, tinh khiết chính là tại dựa vào cường đại sinh sôi năng lực cùng quần cư đặc tính kéo dài tiếp. Hiển nhiên, trong tay bọn họ cầm gậy gỗ cùng tảng đá buộc chặt mà thành giản dị vũ khí, người mặc rách dưới thảm lông, hướng phía đầm nước đi đến. Vừa đi trong miệng còn ô lý ba lạp nói thứ gì, không để ý đến bọn hắn hành động, Trần Phàm ngược lại là đem tự thân khí tức ẩn nấp càng thâm nhập. Nhưng là hành vi của bọn hắn lại quấy nhiều đến trong đầm nước ở giữa con tiên hạc kia. Hiển nhiên tiên hạc tràn ngập linh khí hai mắt, nhìn về hướng bọn hắn, mà những cái kia gỗ lìn bọn họ cũng chú ý tới cái này tiểu động vật tại nhét đầy cái bao tử cái này một đơn giản nguyên thủy dục vọng khu động bên dưới, gỗ lìn bọn họ hưng phấn lên. Bọn hắn cũng không giống như cản gạ như vậy có quan sát cường giả năng lực, hiển nhiên là cả hai thực lực sai biệt quá lớn, để cảnh cáo hệ thống đều sớm đã để không nổi tác dụng. Mà khác tiên hạc cái kia non nớt bề ngoài cũng thực quá mức có lừa gạt tính. Bọn hắn có cầm tảng đá, hướng phía nơi xa nện, cũng có được từ phía sau lưng lấy ra cung tiễn, hướng phía tiên hạc vào tới. Đương nhiên, đối với gỗ lìn cái này một thấp kém chủng tộc tới nói, có thể con cung tiễn đều là trong đó tương đối cường tráng người lãnh đạo. Liên để ta tới nhìn ngươi một chút sẽ như thế nào xử lý đi, nhìn thấy cái này sắp phát sinh xung đột một màn, cản gạ trong lòng lẩm bẩm nói. Mà con ma thú này cũng không có cô phụ cản gạ kỳ vọng, lúc này tiến hành phản kích. Dù sao đối với nó tới nói, trước mắt những này xấu xí lũ tiểu gia hỏa, bèn bèn phất tay có thể diệt đồ bọn tôi. Hiển nhiên nó cánh nhẹ nhàng rung lên, ôn nhu thân thể liền đồng bền đứng lên, mà giờ khắc này kinh người sự tình phát sinh, tại không có kích động cánh tình hùng dưới, nó thế mà chú lưu tại không trung. Chỉ gặp ma thú có chút há mồm kêu to, trong không khí lặng yên ngưng tụ ra mấy sợi băng truy. Theo cánh của nó nhẹ nhàng lại khẽ huy động, những này băng truy liền tựa như sắc bén trường mâu bình thường, thẳng tắp hướng gỗ lìn bọn họ đâm tới. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, bảy tên gỗ lìn liền đã ngã xuống năm tên, còn lại hai cái thấy thế dọa đến hồn phi phách tán, liền trong tay vũ khí đều không để ý tới cầm, xoay người bỏ chạy hướng địa phương khác. Cao ngạo ma thú thấy được còn có cá lọt lưới cũng lười lựa chọn đuổi theo, tùy ý bọn hắn đào thoát. Sau đó, tại cản gà ánh mắt khó hiểu bên trong, ma thú mù kẹ khó gặp huy động cánh bay ra, từng đợt trong tiếng thét gào đi tới vừa mới mấy cái gỗ lìn tử trận địa phương. Hai cái mảnh khảnh mắt cá chân, trên thực tế lại lực lớn vô cùng, nắm lên một bộ gỗ lìn thi thể, liền hướng nơi xa bay đi. Lặp đi lặp lại 5 lần về sau, nơi này liền lại trở nên sạch sẽ. Nguyên lai là tại thanh lý tổ sao cản gà bừng tỉnh đại ngộ. Phi cầm loại đại bộ phận đều cực kỳ thích trước diện, mà cái này thực lực cường đại gia hỏa hiển nhiên càng thêm có trí tuệ, khẳng định cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, hắn đại khái không muốn để cho xào huyệt của mình tràn đầy dơ bẩn. Cản gà nghĩ như vậy đến. Chương 18 dễ như trở bàn tay thắng lợi, chương 18 dễ như trở bàn tay thắng lợi tự giác đã nhận ra chân tướng cản gà, không khỏi lâm vào cảm thán. Không hổ là ma thú, thế mà như thế bắt bẻ sao, bất quá càng khiến cho hơn cảm thấy cảm thán chính là con ma thú này thực lực, quả thực là vượt qua cản gà tưởng tượng. Không phải vượt qua tưởng tượng mạnh, mà là vượt qua tưởng tượng quá yếu. Tại vừa mới bọn hắn trong quá trình chiến đấu, cản gà mở ra tự thân nguyên tố thị giác. Thực lực cảm giác phía dưới, hắn phát hiện ma thú mù kẻ thể nội cái kia nguyên bản bàng bạc màu băng lam ma lực, đang thi triển một vòng băng vũ đằng sau, cũng đã tiêu hao hết 1/5. Nói cách khác, tương tự công kích nó vẹn vẹn chỉ có thể tái sử dụng 4 phía thôi, tổng cộng cũng chỉ có thể sử dụng 5 lần. Loại này băng vũ nhìn qua uy lực không tầm thường, trên thực tế cũng đích thật là uy lực không tầm thường. Nhưng đó là nhằm vào gỗ lìn bọn họ tới nói, đặc biệt là bén nhọn vũ khí, đối với độn khí tới nói, đối với nhục thân tới nói bản thân liền có cao hơn lực sát thương. Nhưng là đối với cản gà tới nói, loại hình này mưa kiếm đánh tới trên người nó, tối đa cũng sẽ chỉ làm nó chấn 2 lần thôi. Nhiều lắm là trên áo giáp nhiều vạch ra mấy đạo vết cắt, căn bản cũng không khả năng tạo thành tính thực chất tổn thương. Trên thực tế vừa mới bằng kia băng vũ tạo thành tổn thương đại bộ phận đều bị lãng phí. Tiên hạc vừa mới ngưng tụ băng truy, khoảng chừng mấy chục khối nhiều, nhưng lại chỉ là thương tổn tới 5 cái gỗ lìn, có thể nói tuyệt đại đa số lực lượng đều bị lãng phí. Nếu như tại có thể khống chế tình huống dưới, vẹn vẹn chỉ cần 7 phát băng truy, liền có thể để bọn hắn những kẻ xâm lấn này toàn quân bị diệt cản gạ thầm nghĩ. Mà kể từ đó, đối với ma lực tiêu hao đơn giản cực kỳ bé nhỏ. Cũng không biết gia hỏa kia là lười nhác khống chế, hay là căn bản là làm không được, nếu như có thể khống chế lời nói, như vậy đem những này băng truy hợp thành một đường, theo thứ tự đánh tới mục tiêu trên thân lại hoặc là khống chế tốc độ. Tại lớn nhỏ không đổi tình huống dưới, để sau một viên băng truy không ngừng đánh tới càng trước một viên trên thân, lợi dụng một viên tiếp nối một viên điệp ra xu thế, đến để viên thứ nhất uy năng đạt tới lớn nhất, cứ việc tại trong lúc này bởi vì ma sát, chỉnh thể thế năng lại không ngừng giảm nhỏ, nhưng là một khi mấy chục khỏa chồng chất lên nhau loại kia lực sát thương. Nghĩ đến nơi này, cản gà không khỏi hé mắt. Nếu như bị nó đánh tới tự thân bộ vị yếu hại, vậy liền không xong, cho đến trước mắt, cản gà toàn thân cơ bản đều đã bị thật dày áo giáp nơi bao bọc, vẻn vẹn chỉ có con mắt khối này có chỗ lưu lại, là trên thân nó lớn nhất yếu hại. Trước đó kỵ sĩ tiểu đội cùng nó trong chiến đấu, chính là thông qua nơi này tổn thương đến cản gà. Tin tức tốt là, nó lại có 6 con mắt, hư mất một cái hai cái không quan trọng, dù sao lần tiếp theo trong tiến hóa cũng có thể cấp tốc khôi phục. Mà tin tức xấu là nó khoảng chừng 6 con mắt, mỗi một cái đều có thể làm yếu hại. Sáng loáng bày ở địch nhân trước mặt phảng phất tại nói mau tới đánh ta nha. Tưởng tượng thấy địch nhân hướng phía chính mình 6 con mắt vây đánh lấy mãnh liệt truy chẳng cảnh, cản gà không khỏi khỏe miệng giật một cái. Được rồi, nếu có cơ hội nhất định phải đem phương diện này thiếu hụt cho bổ túc, trừ cái đó ra còn muốn cảnh giác đầu kia ngu xuẩn hạt năng lực khác, cản gà nói thầm. Nếu nó có thể ngưng tụ khối nhỏ băng truy làm công kích vũ khí, như vậy có khả năng hay không tụ lực ngưng tụ ra một khối lớn đâu? Cản gà thầm nghĩ như vậy, bất quá lập tức lắc đầu. Không, nếu là như vậy, ngược lại dễ giải quyết, ra hỏa này thể nội chứa đựng năng lực cứ như vậy nhiều, một khi đem tất cả ma lực đều dùng đến ngưng tụ ra tuyệt sát một kích, vậy nó đoán chừng liền không có sức tái chiến. Huống hồ, càng lớn vật thể muốn mau sớm thu hoạch được tốc độ, thì càng một việc khó khăn. Một loại này lực đại thế trầm công kích liền tựa như trước đó đại kỵ sĩ sát chiêu bình thường. Uy lực to lớn, nhưng là đánh không đến người lại có thể có làm được cái gì? Mà lại lấy ma lực của nó tốc độ khôi phục đến xem, còn có thể đánh lâu dài, phân nhiều lần cùng nó tiến hành chiến đấu tiến tới hao hết nó ma lực, cản gạ tiếp tục phân tích nói. Liên sợ nó có thể đông kết thể nội huyết dịch cản gạ để ép con mắt. Huyết dịch đối với một cái sinh mạng thể tới nói là trọng yếu nhất khí quan một trong, nó gánh chịu lấy vận chuyển dưỡng khí cùng năng lượng trách nhiệm. Thay thế phế vật, duy trì cơ thể cân bằng chờ chút cũng là trách nhiệm của nó. Kiếp trước nhân loại chỉ cần mất máu đạt đến trình độ nhất định, liền sẽ bị choáng mất đi ý thức, đủ để chứng minh huyết dịch đối với sinh mạng thể tầm quan trọng. Mà thế này cản gà mặc dù nói đã tiến hóa thành khác tại người, thậm chí khác tại con giết một loại độc nhất vô nhị sinh vật, nhưng là hắn không xác định mình tại đánh mất toàn thân huyết dịch quyền khống chế sau, có thể sống được bao lâu. Là biết một trong nháy mắt liền mất đi bản thân ý thức, hay là sẽ hành động chậm chạp. Sự tình còn muốn cực đoan một chút, bộ phận cơ thịt, sợi tổ chức chờ chút hệ thống, phần lớn chủ yếu thành phần vẫn là nước. Tại đông kết năng lực tác dụng dưới, cả người hắn thân thể cơ năng đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ đổi tính. Kiên kỵ tại đáng sợ như vậy năng lực, Trần Phàm không thể không chậm lại tiến công ý nghĩ. Mặc dù thịt ma thú vô cùng mê người, nhưng là cũng phải có mệnh đi ăn mới được. Thế là nó tiếp tục tiềm phục tại ma thú hồ nước phụ cận. 10 ngày trôi qua, 20 ngày trôi qua. Khi thời gian đi vào thứ 30 trời thời điểm, trải qua tương đối dài một đoạn thời gian quan sát cản gà, đã đối với nó sinh hoạt quy luật có đầy đủ hiểu rõ. Thậm chí đối công kích thủ đoạn cũng là càng hiểu hơn. Trong đoạn thời gian này vừa có mấy đợt không có mắt động vật đem ma hạt trở thành con mồi, muốn đem nó ăn vào trong bụng. Đồng dạng bọn hắn đều bị đánh thành cái sảng. Đồng thời mỗi một lần nó linh lực dự trữ đều sẽ tiêu hao tương đương một bộ phận. Mà điều này cũng làm cho cản gà không sai biệt lắm xác định, đầu này ngu xuẩn hạt đoán chừng chỉ có một loại này phương thức công kích, cho dù có loại thứ hai, tin tưởng lấy ra hỏa này lãng phí trình độ, uy lực cũng sẽ không lớn đến không hợp thói thường. quyết định chủ ý cản gạ tĩnh cực tự động, bắt đầu hành động. A o, cả đời đinh thái nhức góc tiếng rít vang lên, mắt thấy một cái răng nanh cơ hồ thọt tới trên đất hổ hình sinh vật đi tới đầm nước nhỏ bên cạnh. Hiển nhiên phía trước trong ao lại có một cái tuyết bạch thịt mềm ở trước mắt, sang loáng lấy ở lại. Lão hổ hai mắt tỏa sáng, Newton nhào về phía trước. Nhìn thấy màn này ma hạc, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, lập tức cánh bịch một tiếng bay lên. Trên bầu trời một trận không gian vặn bẹo giống như vòng xoáy sinh ra, lập tức sinh thành mấy đạo dài nhỏ bằng truy. Ngu xuẩn theo bẹo một tiếng vang lên, mãnh hổ bay nào đến giữa không trung thân thể bỗng nhiên bị đệm rơi xuống. Thân thể cao lớn bị đinh tới trên mặt đất, máu đỏ tươi từ thể nội chảy ra, thình lình đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Thật sự là đáng tiếc, ta ổ nhỏ lại được tốn thời gian quét dọn nhìn cảnh tượng trước mắt, ma hạt trong lòng không khỏi tiếc hận nói. Đúng lúc này nó mí mắt phải đột nhiên cuộn loạn, một trận nguy cơ chí mạng cảm giác từ trong đáy lòng truyền tới. Trên người mỗi một cái tế bào đều đang nhắc nhở hắn chạy mau. Không chút do dự tuần tự thay đổi đầu, Newton hướng phía sau lưng bay đi. Động vật giác quan thứ 6 thế nhưng là rất mạnh, mà lại chính mình làm ma thú, giác quan thứ 6 thường thường chính là ác ý hiện hiện. Thân thể đều đã đem dự cảnh nói cho ngươi biết, lúc này không trốn, chờ đến khi nào? Nhưng là cũng đã chậm. Lúc này một đạo bén nhọn kích quang hiện lên, màu đỏ xạ tuyến mang theo trích liệt khí tức tiêu đốt mà đến. Cường đại như thế nhiệt lượng cùng bạo liệt năng lượng để ma hạc minh bạch, một khi tự thân bị đánh trúng, như vậy nên đón chính mình chỉ sợ chỉ có tan biến. Anh, nó không cam lòng kêu to. Hiển nhiên thân thể bên cạnh rời, đã không tránh thoát công kích. Đại não chuyển tới cực hạn hắn, lập tức khống chế thể nội ma lực trào lên mà ra. Dưới khống chế của hắn, một bức thật dày tường băng ngăn tại trước người hắn, đồng thời trên thân mỗi một tấc da thịt đều bị khối băng thật chặt đông cứng, giống như một bộ áo giáp. Nhưng mà chuẩn bị cuối cùng vẫn là quá mức vội vàng, một trận này kích quang không chút huyền niệm trúng đích hắn, cứ việc thật dày tầng băng ngăn trở nóng rực xạ tuyến một chút một lát, nhưng là vẫn như cũ nện bước kiên định quy tích, đánh trúng vào thân thể của nó, đồng thời từ thân thể mặt sau thấu thể mà ra. Một ngụm máu tươi không bị khống chế dâng trào đi ra, nhưng mà phun ra lại không phải chất lỏng, mà là từng viên thật nhỏ tiểu băng tinh. Ngay tại ma hạc may mắn chính mình linh cơ khẽ động lúc, cái nào đó quái vật khổng lồ nhanh chóng từ đằng xa bắn ra mà đến. Một đôi to lớn cái kìm trong mắt không ngừng phóng đại. Ma hạc cuối cùng vẫn là bản giao tại nơi này. Nhìn như thân thể mạnh mẽ khi nhìn đến cản gạ sau, ở tại bạo lực bên dưới không có chút nào tác dụng, đụng một cái tức nát. Trước khi chết san giá trị cùng rơi, hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Chương 19 diệt hạc ma quang. Chương 19 diệt hạc ma quang. Nhìn trước mắt đổ vào trước mặt mình cương địch, cản gạ trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ cảm xúc. Trước trước sau sau bỏ ra hơn một tháng thời gian, ăn không ngon ngủ không ngon, chất lượng sinh hoạt giảm xuống rất nhiều, hiện tại rốt cục có thành quả. Đồng thời, tại trong đáy lòng hiện lên một tia khinh thường. Chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, phế vật, bởi vì là lần thứ nhất cùng ma pháp sinh vật là địch, đối với tình báo của bọn nó trên thực tế cũng không hiểu rõ, cản gạ chú ý cẩn thận, làm xong có thể làm hết thể tương quan công tác chuẩn bị. Đối diện có thể sẽ sử dụng đi ra như thế nào chiêu số? Chính mình phải làm thế nào tránh né những công kích này? Lại hoặc là lấy thân thể trọi cứng lấy thương đổi thương, nhanh chóng đi giải quyết địch nhân. Một khi phát hiện chính mình đánh không lại, như vậy có thể thông qua như thế nào phương thức thoát ly chiến đấu chạy trốn lộ tuyến có mấy đầu. Mà đánh qua về sau, đối diện muốn chạy trốn, mình có thể thông qua như thế nào phương thức đuổi bắt. Rất nhiều nhân tố đều bị cân nhắc ở bên trong, có thể nói là cơ quan tính toán tường tận. Thậm chí vì tận khả năng đi suy yếu địch nhân, hắn còn hao tốn khí lực thật là lớn lựa chọn một cái thực lực thích hợp con mồi. Đem nó đả thương đằng sau xua đuổi đến nơi đây, muốn tận khả năng đi tiêu hao ma hạt ma lực dự trữ. Nhưng mà sự tình luôn luôn tràn đầy hoang đường hí kịch tính. Trong tưởng tượng cứng đối cứng, đối chọi gay gắt tràng cảnh cũng không có xuất hiện. Tại nó một phát bắn tỉa khoảng cách xa bên dưới, đối thủ không có chút nào sức chống cự cũng đã tàn hơn phân nửa mà, đằng sau càng là dễ như trở bàn tay giống như bị chế phục. Nhất chảo đem ma hạt thân thể tàn phế nhấc lên, mắt thấy người sau cánh phía bên phải đã bị xuyên thủng một cái độc lớn. Mặc dù cảm thấy đau lòng, tổn thất nhiều như thế thịt ma thú, nhưng lại đối với loại kết quả này hết sức hài lòng. Vừa mới cái kia một phát nóng rực sạc tuyến, chính là do cản gạ khổ tâm nghiên cứu sau siêu phàm công kích. Nguyên bản nó thật sớm liền thu được hỏa nguyên tố ma lực tương quan năng lực. Tại nó tận lực khống chế phía dưới, thân thể của nó có thể trong thời gian ngắn đạt tới cực cao nhiệt độ, tiến vào một chủng loại giống như thiêu đốt trạng thái, lực lượng tốc độ tăng lên trên diện rộng, có cùng loại hỏa nguyên tố ma pháp tổn thương. Nó đem mệnh danh là Hồng Liên Mô Thức. Mặc dù tổn thương đích thật là tăng lên trên diện rộng, nhưng là loại năng lực này, công kích khoảng cách thực sự quá mức ngắn. Đối với hiện tại cản gạ tới nói, chỉ cần là có thể cẩn thân, cơ hồ không có giải quyết không xong đối thủ, chí ít trước mắt hắn còn chưa phát hiện có thể cùng chính mình địch nổi người. Hắn thiếu hụt là cự ly xa năng lực công kích, loại kia chạy nhanh hoặc là có thể bay được nhân, cản gạ thế nhưng là không gì sánh được đau đầu. Tại mãnh liệt như vậy ý chí tác dụng dưới, có lẽ là do ở trước đó hắn trong lúc lơ đãng ăn động vật gì hoặc là thực vật, cũng có thể là trước kia tịch tu được mấy khối thịt ma thú tác dụng. Đương nhiên càng có thể là cái này vài người cộng đồng tác dụng. Tóm lại cản gạ tại một lần kia tiến hóa qua đi, liền sinh ra một đầu cái đuôi mới. Cùng mặt khác hai cái đuôi một dạng, toàn thân bao trùm lấy thật dày giáp xác. Bất quá chỗ khác biệt ở chỗ nó mũi nhọn không còn là đầu câu, mà là một đầu sắc bén gai nhọn. Nó kém xa tít tắp còn lại hai cái đuôi cứng rắn, thậm chí phóng thích không được độc tố chí mạng. Nó tồn tại chỉ có một cái ý nghĩa, đó chính là có thể đem cản gạ thể nội cái kia bàng bạc mà lửa cực nóng nguyên tố linh lực phóng xuất ra. Biểu hiện tại bên ngoài hình thức chính là một đầu cao năng tia laser. Từ khi thu được loại năng lực này về sau, cản gạ còn là lần đầu tiên lấy nó đi ra đối địch, hiệu quả rất rõ rệt, liền ngay cả bảng nhận chứng ma thú sinh vật đều không phải là hắn hợp lại chi địch. thậm chí liền ngay cả ma hạt đội vàng ngưng tụ dưới áo giáp cũng không có tạo được cái tác dụng gì, hơi đối kháng một chút liền bị xuyên thủng. Ở trong đó có chính mình đánh lén, chiếm cứ có lợi địa vị nhân tố ở bên trong, cũng có chính mình trước vung ra một cái mồi nhử, lãng phí ma hạt bộ phận ma lực nguyên nhân. Thậm chí cũng có hắn bí mật quan sát hơn 10 ngày thời gian, đối với ma hạt kết cấu thân thể có hiểu biết nguyên nhân. Nhưng là vô luận dù nói thế nào, tự thân xạ tuyến xuyên thủng đối diện phòng ngự, thành công cho tên kia mang đến vết thương chí mạng, đây là khách quan tồn tại sự thật. Điểm này đủ để chứng minh một chiêu này uy lực cường đại. Về sau liền bảo ngươi diện hạc ma quang đi đầu góc ngu si càng gạ, không có bao nhiêu đặt tên năng lực, qua loa liền cho tự thân một chiêu này tức định danh hiệu. Vì kỷ niệm chính mình lần thứ nhất sử dụng loại năng lực này, liền săn giết một cái cường địch. Đương nhiên loại năng lực này sử dụng cũng không phải không chỗ thiếu hụt nào, thậm chí nó tính hạn chế rất lớn, lớn nhất thiếu hụt ngay tại ở tiêu hao thật sự là quá mức nghiêm trọng. Càng gạ hiện tại thân thể khổng lồ ẩn chứa linh lực thuộc tính hỏa kỳ thật cũng tương đương khổng lồ, so với ma hạc tới nói chỉ nhiều không ít, chỉ là khách quan tới nói không có như vậy tập trung. Ma hạc là tập trung áp xúc trong thân thể, mà càng gạ thì là giải rác phân bố tại thân thể bốn phía. Khổng lồ như thế thân thể, đang toàn lực sử dụng hồng liên mô thức trạng thái, nó có thể sử dụng trọn vẹn 10 phút đồng hồ. Tại trong lúc này nó phảng phất như là một tòa núi lửa nhỏ, một dạng có thể bộc phát ra viêm ma bình thường lực lượng. Mà lại nếu như kiềm chế một chút mà đi sử dụng phần này năng lực lời nói, hồng liên trạng thái thời gian càng là có thể kéo dài đến lấy giờ làm đơn vị. Nhưng là nếu như nó sử dụng diện hạt ma quang lời nói, như vậy vẹn vẹn cần 2 lần, liền có thể đem linh lực trong cơ thể rút khô. Thậm chí thiếu hụt còn không chỉ như thế, muốn một lần phát động năng lực nhất định phải tụ lực thời gian rất dài. Hoặc là nói tụ lực thời gian càng dài, uy lực lại càng lớn. Nếu như có thể cho nó 10 phút đồng hồ tụ lực thời gian, vậy hắn có thể đem thân thể mỗi một tấc kết cấu linh lực đều ép khô, ngưng tụ ra kinh thiên động địa một pháo. Liền xem như uy lực nhỏ nhất một pháo, cũng muốn tụ lực trọn vẹn mấy chục giây. Bất quá đây cũng chỉ là trong tưởng tượng tràng cảnh thôi, trong cuộc sống hiện thực ai ở nơi đó ngoan ngoãn đứng đấy cho người đánh. Cho nên tại thực chiến trong quá trình, phần này năng lực tác dụng kỳ thật cũng không lớn. Có tụ lực phần này hồi nhỏ ở giữa, không biết có thể hướng đối diện trên thân đâm bao nhiêu cái lỗ thủng. Đối với thờ phụng chủ nghĩa thực dụng cản gà tới nói, cái này hoàn toàn chính là một loại gân gà. Đây cũng là vì cái gì nó tại thu được phần này năng lực về sau nhưng xưa nay không có lấy nó đối địch qua nguyên nhân. Bất quá cho tới nay đều không có phế vật năng lực, chỉ có phế vật thú. Tại dưới tình huống đặc thù, cũng là có thể phái được tác dụng lớn, tỉ như giống bây giờ loại này tận lực mai phục tình huống. Đương nhiên, đối với nó tới nói, năng lực này còn có một loại trọng yếu nhất ý nghĩa thực sự, đó chính là để trải nghiệm tinh tế điều khiển linh lực cảm giác. Hồng liên mô thức nó càng cùng loại với một loại đại khai đại hợp trạng thái. Mà diệt hạc ma quang năng lượng hấp thu quá trình, năng lượng điều động quá trình, thì càng sấp xỉ hơn tại một loại tinh tế điều khiển. Nếu là đi vào tương tự lời nói, người trước phảng phất như là tại nấu nước, vẹn vẹn đại hỏa khống chế nhiệt độ lên cao hoặc hạ xuống. Mà cái sau thì là tại bò bít tết rán, cần khống chế nhiệt lượng đều phân bố ở ngoại tầng, mà không để cho bên trong bộ phận tiêu chín. Chương 20 ma lực khí quan chương 20 ma lực khí quan nếu đầu kia phế hạt đều làm được, cái kia không có đạo lý ta làm không được. Trong đấy lòng thầm nghĩ như vậy. Đối với đầu kia ma hạt sử xuất một chiêu kia, cản gạ có thể nói là cực kỳ trông mà thèm. Mặc dù nói thực lực của hắn tại cản gạ xem ra quả thực là chẳng ra sao cả, nhưng là không thể không thừa nhận chính là năng lượng của nó vận hành phương thức đúng là hắn hiện tại so sánh không bằng, có rất cao học tập giá trị. Loại kia công phòng nhất thể tư thái đã có thể ngưng tụ thành băng truy dùng cho công kích, lại có thể ngưng tụ thành áo giáp dùng cho phòng ngự, quả thực nếu như hắn rất hâm mộ. Cản gạ bình đẳng xem thường mỗi người, nhưng là tri thức ngoại trừ. Bất luận cái gì bao hàm tri thức người đều là hẳn là học tập đối tượng. Như thế nào đem thể nội ma lực quyết tán đến bên ngoài cơ thể, như thế nào ngưng tụ thành các loại hình thái, thậm chí là như thế nào lấy ma lực là đòn bẩy, hơi khiêu động giữa thiên địa không thuộc về mình khống chế ma khí, dùng cái này phát huy ra uy lực lớn hơn. Đây đều là cản gạ trong khoảng thời gian này trong quan sát quan chắc đến đầu kia ma hạ sẽ sử dụng năng lực. Trải qua một đoạn thời gian rất dài học trộm học tập, cản gạ tự nhận là cũng có thể làm được, chỉ là cần đại lượng luyện tập thôi. Lúc trước bởi vì sợ sệt năng lượng nguyên tố lưu động, quá nhiều đến ma hạt, nó chỉ dám tại trong đầu của mình mô phỏng. Mà bây giờ mục tiêu đã đạt thành, đối thủ đã bị tóm, nó liền có bó lớn thời gian đi đếm thử luyện tập. Bất quá không phải hiện tại là đến hưởng thụ chiến lợi phẩm thời điểm nhìn trước mắt con mồi, cản gạ trong lòng chảy ra một tia cảm động nước mắt. Rốt cục có thể hảo hảo ăn no nê. Ngươi biết ta trong khoảng thời gian này đều là làm sao sống sao? Nó trong miệng phát ra không rõ ý vị thanh âm. Đây là kiếp trước ngôn ngữ cùng kiếp này côn trùng phát ra tiếng khí quan cộng đồng tác dụng dưới phát ra một loại thanh âm. Đoán chừng toàn thế giới chỉ có cản gà một người có thể nghe hiểu được. Mỗi ngày ăn không đủ no mặc không đủ ấm, ở bên ngoài nhận thụ lấy gió táp mưa xa còn muốn thời khắc chú ý đến giảm xuống chính mình cảm giác tồn tại cuộc sống như vậy thoáng qua một cái chính là một tháng. Ngươi biết ta vì ăn vào người khó khăn thế nào sao? Tựa hồ là cảm nhận được thu hoạch lương thực vui sướng, cản gà giờ phút này đối với con mồi này đặc biệt chân quý. Thậm chí ẩn ẩn thề về sau nhất định phải làm cái chân quý lương từ người, có thể không lãng phí tuyệt không lãng phí. Thu hồi trong lòng nước mắt, cản gạ cẩn thận đem ma hạt điêu đứng lên, nhắm mắt theo đuôi rời đi nơi này. Cũng không lâu lắm, đã trở về xào huyệt hắn, lại một lần nữa quay trở về mảnh này hồ nhỏ. Lão hổ quên cầm điêu lên ngã trên mặt đất không rõ sống chết lão hổ, lần này nó mới chính thức rời đi nơi đây. Về tới xào huyệt về sau, cản gạ cẩn thận đem hai bộ chiến lợi phẩm nhẹ nhàng bỏ trên đất, sau đó đến xào huyệt chung quanh tìm được một chút thân cảnh đem tự thân cửa hàng che quất, lúc này mới như chút được gánh nặng bắt đầu xử lý con mồi của mình. Thuần thục đem vật liệu dứt bỏ, phân loại xử lý khác biệt bộ phận, một cỗ không hiểu vinh dự cảm giác từ trong đáy lòng truyền đến. Nghĩ đến mới vừa tới đến thế giới này lúc, mỗi ngày ăn những côn trùng kia, nhìn nhìn lại bây giờ chính mình thức ăn. Quả nhiên thượng thiên sẽ không buông tha cho bất kỳ một cái nào chịu cố gắng, người ta bây giờ hết thảy đều là trải qua cố gắng của ta chỗ đạt tới, lại thêm một chút xíu bảng tiểu bàng trợ cho nên nói người sống một đời vẫn là phải cố gắng nha, cạn gạ cảm thán nói. Nhưng mà trên tay xử lý vật liệu đá sống cũng không có dừng lại, ngược lại là tăng nhanh động tác. Hắn đã cảm thấy không thể chờ đợi. Hai cái móng đuốt phụ trách ấn xuống nguyên liệu nấu ăn, ba cái linh hoạt cái đuôi phụ trách cắt chém cùng quy nạp. Tại lờ mờ ánh đèn phụ trợ bên dưới, giống như một cái điên cuồng bác sĩ tại xử lý bệnh nhân của hắn. Không bao lâu nguyên liệu nấu ăn cũng đã được phân loại không sai biệt lắm. Trải qua cải tạo vị giác, từ những thức ăn này bên trên ngửi được một trận lại một trận mùi thơm. Đây là con dùng vật chất đối với thân thể tới nói bản năng nhất nhắc nhở. Thân thể mỗi một cái tế bào đều đang thúc giục gấp rút lấy hắn nhanh lên nhanh hơn chút nữa, nhanh đưa nó nhét vào trong bụng. Nhưng mà làm lãnh tụ đầu não cản gạ cũng không có theo sinh vật ý chí mà hành động. Nó cần đem những này thịt nấu nướng qua đi lại ăn. Dạng này trừ tại hương vị đi lên nói sẽ tốt hơn một chút bên ngoài, căn cứ nó điểm tiến hóa gia tăng biên độ tới nói, thực phẩm chín gia tăng điểm tiến hóa cũng sẽ càng nhiều. Cái này cũng phản ánh nó hệ tiêu hóa cũng không thể đủ đem thịt tươi năng lượng tiêu hóa sạch sẽ, cho nên còn cần tiến thêm một bước cường hóa. Cái này tại lúc này một cỗ quỷ dị hương khí truyền đến. Đây là tiết hầu không ngừng ngọng ngoại, to lớn giác hút không ngừng bài tiết lấy nước bọn, cả gà ánh mắt bị trước mắt một cái nho nhỏ tinh hạch hấp dẫn. Trước mắt cái này từ ma hạt trên thân móc ra đồ vật là cản gà từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đại khái chỉ có to bằng trứng ống, ngoại hình nóng ánh sáng long lanh, cầm bốc lên đến có loại thô sáp cảm giác, hoàn toàn không giống rắn độc túi độc một dạng. Càng không khả năng là mật đắng. Chỉ là nhìn xem hắn liền có nghìn vạn đạo thanh âm, từ trong đầu băng lên, đang không ngừng nói cho cản gà, ăn nó, ăn nó. Nhưng mà cản gà lại đột nhiên lắc đầu, đem những này quấy nhiễu nhân tố thanh trừ ra ngoài. Gia hỏa này trước khi chết đều không phải là đối thủ của ta, sau khi chết càng không khả năng ảnh hưởng đạt được hắn. Nó không hiểu không có quan hệ, còn có bằng đâu. Sáu mắt dùng sức nhìn chăm chú đi qua, vừa đến dòng tin tức truyền vào cản gà trong đầu. Băng thuộc tính ma lực khí quan chất lượng trung đẳng hơi thấp năng lượng tiếp tục tiêu tán bên trong cảm thụ được bảng truyền đến tin tức, cản gà không nói một lời. Cái này bảng luôn là dáng vẻ như vậy, hoặc là nói từ khi nó đạt được bảng đến nay, liền một mực là cái dạng này. Có thể phân tích sự vật, cho cản gà trên sinh hoạt nhắc nhở, nhưng lại không có hoàn toàn nhắc nhở. Luôn luôn đem một vài không hiểu thấu danh từ liền mang lên tới, có lúc lời ít mà ý nhiều, có thể nhìn hiểu, nhưng dưới đại đa số tình huống đều muốn dựa vào nó đoán những thứ này ý tứ. Tiếp tục tiêu tán bên trong, cái kia tiêu tán xong phải bao lâu? Ma lực khí quan, ma lực kia khí quan lại là cái thứ gì? Là cung cấp ma lực khí quan sao? Đối với những tin tức này, cản gạ hoàn toàn là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Ai kêu nó bàn tay vàng không có cách nào câu thông đâu? Nhưng là hắn cũng không có nhục trí. Bất quá, vừa mới nâng lên khí quan hai chữ đúng không nghĩ đến trên bảng mặt nhắc nhở chữ, cản gạ trong mắt lóe lên một tia tham lam. Là khí quan liền có thể ăn, mà lại động vật nội tạng thường thường nhất là tươi non, nếu đều đã chủ động nói cho ta biết, lại không ăn chính là không nể mặt mũi cũng nhịn không được nữa. Cản gạ lập tức mở ra hồng liên mô thức, từng luồng nóng hổi nhiệt lượng từ hắn bên ngoài thân hiện hiện, tại nó cực lực điều khiển phía dưới, tận lực ngưng tụ đến nửa người trên của mình. Sau đó tựa như là đồ nướng vị một dạng, từng khối cắt chém tốt, béo gầy giao nhau thịt mềm bị hắn trải phẳng đến trên người mình. Cờ giáp tiếng bạo liệt vang lên, chỉ gặp từng mảnh nhỏ mỡ đông bị ép đi ra. Sau đó đều hỗn hợp tại thịt nạc bên trên. Đây là một đạo tự nhiên mỹ vị. Cho dù là tại cản gạ kiếp trước, loại này không bỏ mặc gì gia vị đồ ăn đều là cực kỳ mỹ vị, thơm thụ nó yêu thích, huống chi là tại điều kiện tương đối gian khổ hiện tại. Tùy tiện sắp mấy lần, liền đem thịt nướng ném tới trong miệng, miệng ăn khối lớn thịt nướng, thỉnh thoảng còn hướng trong miệng đưa xạ xì mì thiệp. Thời khắc này cản gạ phản phất hóa thân cô độc mỹ thực ra, mặc dù tịch mịch, nhưng cũng vui vẻ đến hài lòng. 76-7879. Theo trước mắt thịt, từng khối tiến vào cản gạ trong bụng, điểm tiến hóa tiến độ cũng đang không ngừng lên cao. Thịt ma thú không hổ là thịt ma thú, cho dù là lúc này. Càng gạ thể tích đã so với một lần trước ăn thịt ma thú lúc càng lớn hơn không ít, giống nhau đồ ăn trước kia cung cấp điểm tiến hóa tuyệt đối so với hiện tại muốn bao nhiêu. Nhưng là một ngụm thịt thơm xuống dưới, cung cấp điểm tiến hóa vẫn như cũ 10 phần có thể nhìn. Lại có lấy phổ thông sinh vật thịt nướng, mỗi một chiếc đều là nhân sinh đỉnh phong. Trên thực tế thịt ma thú dù là tại nhân loại đế quốc ở trong, cũng là chỉ có tuyệt đối vương công quý tộc mới có thể dưới tình huống đặc thù ăn vào như vậy một hai ngụm, là thuộc về tuyệt đối trên xã hội thức ăn lòng tài. Nó không chỉ có sát suất có thể làm cho sinh vật thức tỉnh ma pháp năng lực, hơn nữa còn có thể đối với đã có được ma lực người, tăng tốc bọn hắn tốc độ tu luyện. Coi như cả hai đều làm không được, dù ăn nó cũng sẽ đối với thân thể làm ra nhất định tích cực cải tạo. Trên thực tế cản gạ thân thể, giờ phút này ngay tại nhỏ bé phương diện bên trên nhận lấy thịt ma thú mang tới ưu hóa. Gen ở giữa trở nên càng gia tăng hơn đụng, những cái kia dấu ở tế bào chỗ sâu có lợi gen bị kích hoạt. Loại này ưu hóa phát sinh ở gen chỗ sâu, 10 phần ẩn nấp, đã không có thống khổ cũng không có thoải mái dễ chịu, cho nên rất khó bị phát giác. Cứ như vậy ăn một hồi, cảm thụ được tự thân tinh khí thần đạt đến cực hạn sau, cản gạ thuận miệng điêu lên khối kia to bằng trứng lống ma lực khí quan, mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm liền nuốt vào trong bụng. Chương 21 bán bom tiểu nữ hải, chương 21 bán bom tiểu nữ hải, lạnh quá. Đây là cản gạ nuốt vào viên này cơ quan ma lực sau cảm giác đầu tiên. Thật giống như ăn xong tự phục vụ thịt nướng về sau, cắn một ngụm kem ly, đại não đột nhiên ở vào ngày mùa hè mát mẻ bên trong. Sau đó cố này ý lạnh nhanh chóng lan tràn đến toàn thân, giống như rơi vào hầm băng bình thường, phản phất toàn thân xương cốt đều muốn bị đông kết. Nhưng là cản gạ cũng không có một tơ một hào bối rối. Bởi vì giờ khắc này trong đầu điểm tiến hóa ngay tại điên cuồng tăng bọn. 83, 85, 89. Không giống với dĩ vãng từng điểm tăng trưởng, thậm chí dưới đại bộ phận tình huống muốn thật lâu mới có thể lâu một chút. Thời khắc này điểm tiến hóa cơ hồ là gấp bội kéo lên cao lấy. Đây càng thêm chứng minh cơ quan ma lực là cái thứ tốt. Rất nhanh cũng đã đạt đến 100. Thuận cái kia cố hỗn loạn buồn ngủ, cả gã lần nữa lâm vào ngủ say. Thời gian không lấy người cá nhân ý chí là chuyện gì, đương nhiên cũng không lấy động vật cá nhân ý chí là chuyện gì. Lần này cản gã ngủ say thời gian tựa hồ đặc biệt lâu, mát mẻ mùa thu trong lúc này đã lặng lẽ trôi qua, bầu trời ngẫu nhiên nhỏ xuống mấy giọt tuyết trắng ngân trang. Trong lúc này, nguyên bản ma hạt độc chiếm đầm nước nhỏ, lại biến thành những động vật nơi ở mọi người tựa hồ cũng biết, lại tới đây đã không có nguy hiểm. Thuộc về tổ tiên để lại cảnh cáo không ngừng tiêu tán, mọi người lại bắt đầu ở chỗ này uống nước sinh tồn. Mùa đông nguồn nước nhất là chân quý, cứ việc bầu trời thỉnh thoảng hạ xuống có thể uống tuyết trắng mê mang, nhưng là phần lớn động vật đều không có ăn tuyết đến bổ sung nguồn nước thói quen. Bởi vậy, mảnh này đầm nước nhỏ, thời gian dần trôi qua liền trở thành một cái nho nhỏ sinh vật khu quần cư. Diễn ra một trận lại một trận sinh tử truy đuổi. Mà tại trong lúc này, tựa hồ là cảm nhận được đồng bạn mất tích, lại có mấy cái gỗ lìn đi tới phụ cận tiến hành dò xét, đương nhiên bọn hắn trừ thu hoạch mấy cái thịt rừng bên ngoài, đối với đồng bạn tin tức không thu hoạch được gì. Đương nhiên đây hết thảy đều cùng cản gạ không có quan hệ. Sớm tại điểm tiến hóa đạt tới 100 rơi vào trạng thái ngủ say một khắc này, thân thể của nó liền đã bị khối băng chôn nắp lồng, đông lạnh thành một cái to lớn băng điêu. Thỉnh thoảng liền có ánh nắng xuyên qua cửa động che đậy vật bắn vào, tại tia sáng phản xạ bên dưới lộ ra cản gạ óng ánh sáng long lanh, hết sức xinh đẹp như là một cái tác phẩm nghệ thuật bình thường. Chỉ có thỉnh thoảng có chút nhảy lên con mắt, cũng giống như đánh trống giống như tiếng tim đập truyền ra, chứng minh hắn còn sống. Hiển nhiên, hiện tại nó ngay tại lâm vào thật sâu trong một cảnh, không thể tự kiềm chế. Trời lạnh cực kỳ, có tuyết rơi, lại nhanh đen. Đây là một năm ngày cuối cùng, giao thừa. Trên đường cái ngựa xe như nước, mọi người tất cả đều bận rộn làm chính mình sự tình. Có thể là rời nhà mấy tháng các nhi nữ chạy về nhà, cho trong nhà phụ mẫu mang đến năm mới lễ vật cùng chúc phúc. Có thể là ở bên ngoài vụ công nhiều tháng phụ mẫu, mang theo cố gắng sau thu hoạch tiền mặt cùng tuổi trẻ chuyển lời, đội vàng ôm học thành trở về nhi nữ. Tóm lại tất cả mọi người là đi lại vội vã, vô luận là trên đường cái xe ngựa ô tô hay là người đi bên đường đều là như vậy. Chỉ có những cuộc sống kia thất ý người, có thể là quanh năm suốt tháng không có kiếm được đến tiền người, mới có thể kéo lấy đi lại tập tễnh bước chân, không biết con đường phía trước như thế nào. Bọn hắn không muốn về nhà, nhưng cũng có trong nhà ràng buộc, tóm lại là có chỗ đi. Nhưng là tại đen kịt như vậy lại ban đêm rất lạnh, lại có một cái nghèo khó tiểu nữ hài đi tại trên đường cái. Tại khí trời lạnh như vậy, nàng nhưng không có chủ mũ, mang hay là một đỉnh tông màu xanh lá mũ sắt. Chân mang một cái tương đối đời cũ chiến thuật giày mà thải. Trên lưng còn buộc lên một cái da thật da trâu roi. Nhưng là có gì hữu dụng đâu. Đó là rất lớn một cây dây lưng, lớn như vậy, luôn luôn là da da của nàng dùng. 1m9 tiểu nữ hài bên người, còn đi theo một cái cao một thước chó ngao Tây Tạng. Các nàng xuyên qua đường cái thời điểm, một chiếc xe ngựa thật nhanh chạy tới, tại chó con đe dọa bên dưới, bị hù lái xe ngay cả ngựa cũng không cần. Hai thất kéo xe ngựa, một thất bị lái xe cưới chạy mất, làm sao cũng không tìm được, một cái khác bị chó con bổ nhào. Nó nói, về sau chờ nó có hài tử có thể lấy nó làm cái nôi. Tiểu nữ hài đành phải cưới ngựa đi tới, một thân cơ bắp bị lưng ngựa chấn nhoáng một cái nhoáng một cái. Nữ hài trong ba lô hành quân có rất nhiều nhỏ bom, trong tay còn cầm một thanh. Cả ngày này, ai cũng không có mua qua nàng một cái bom, ai cũng không có đã cho nàng một tấm tiền mặt. Đáng thương tiểu nữ hài. Nàng vừa tức vừa gấp, nổi giận đùng đùng đi về phía trước, tuyết trắng đông tuyết rơi vào nàng đen kịt khuôn mặt bên trên, tóc dài choàng tại khoan hậu trên bờ vai, lộ ra anh tuấn như vậy. Bất quá nàng không có chú ý những này, trên đường cái san sát nối tiếp nhau phòng ốc rất nhiều đều mở ra. Cửa sổ từ bên trong tản ra khác biệt thức ăn khí tức, là loại kia tràn đầy mùi năm mới mà tươi mới mùi vị. Bởi vì hôm nay thế nhưng là giao thừa, nàng có thể quên không được cái này. Quên không được, đến cùng là ai phá hủy nó ăn hảo tâm tình. Cưới mệt mỏi, nàng liền đi tới một chỗ phòng ở phòng khách tòa hạng, miệng lớn ăn gian phòng chủ nhân tờ bên trên gà nướng bị quay, nàng cảm thấy càng tức. Nàng muốn về nhà, vì thế nàng tràn đầy một ba bom, một cái cũng không có bán đi. Không có bán đi một cái bom, nhất định sẽ có người chịu nổ. Mặc dù trong nhà cùng trên đường cái một dạng lạnh nhưng là, tại nàng bom hạ tương tin rất nhanh liền có thể nóng đứng lên. Không lâu về sau, buông xuống đã tràn đầy đồ ăn cặn ba đĩa, nhìn trên bàn thưa thất đồ ăn. Bụng của nàng cơ hồ đã ăn quá no. A, cho dù là một cái nho nhỏ bánh đìm, đối với nàng mà nói đều đã nhét không được. Đối mặt tiểu nữ hài cử động, chủ nhân của gian phòng cảm động sao? Sự thật chứng minh không dám động, căn bản không dám động. Thời khắc này phòng ốc chủ nhân ngay tại nâng cao bụng lớn, miệng đầy bồi tiếu đứng tại cửa phòng bếp. Thậm chí ngay cả tiểu nữ hài chủ động đưa qua tới bom, hắn cũng không dám muốn. Rất nhanh, ăn uống no nê tiểu nữ hài liền lần nữa cưỡi lên ngựa lớn hướng ra bên trong đánh tới. Tên đang chết, cút ra đây cho ta! Vang dội tiếng gào thét vang dội cả gian phòng. Đó là một loại phẫn nộ, mừng rỡ cùng đội vàng đàn sen thanh âm. Liền ngay cả trên lầu cùng sắt vách các gia đình bọn họ nghe này, đô đầu cũng không dám nhấc một chút, thật chặt đè chết cửa sổ. Về đến nhà tiểu nữ hài ra bên trong nhưng không có một người, nhìn xem trống rỗng phòng ốc, tiểu nữ hài con mắt một mảnh huyết hồng. Ngươi đi không từ giã sao? Vậy ta liền dùng nhất vang dội tiếng pháo nổ vì ngươi tiễn đưa đi. Tiểu nữ hài to như hồng trung thanh âm tiếp tục truyền đến. Thanh âm kia là khổng lồ như vậy, đến mức khiến người qua đường nhịn không được bịt lấy lỗ tai chạy về phía xa. Trên thực tế, bên đường đã không có mấy người đi đường. Không đợi phụ cận hộ gia đình kịp phản ứng đến cùng thế nào, chỉ nghe thấy vang một tiếng, tiếng nổ cực lớn lên, tiểu nữ hài nhà đã bị tạc thành một mảnh tàn nham bức tường đổ. Ta đến vì ngươi tống hành phịch một tiếng, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên lần nữa, trong bóng tối thùng rác bị tạc cái vỡ nát. Giờ này khắc này, nằm ngoài cống ngầm nắp giếng phía dưới Ma Hạc, ngay tại nằm ngoài vách tường biên giới run lẩy bẩy. Một bên nhận thụ lấy cống ngầm hôi thối mùi cùng sền sệt xúc cảm sinh lý tàn phá, một phương diện nhận thụ lấy cản gạ không ngừng kêu gào tinh thần tàn phá. Cô đông một tiếng, hắn cẩn thận nuốt nước miếng một cái. Thiên sát, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Lúc này Ma Hạc cảm thấy khóc không ra nước mắt. Nguyên lai trên nhục thể đã tử vong thiên hạc, ở trên tinh thần cũng không triệt để tử vong. Bọn chúng sẽ có một bộ phận tàn hồn hoặc là nói là tinh thần lực bám vào cơ quan ma lực bên trên. Không nghĩ tới cản gạ không biết trời cao đất rộng, lại dám đem cơ quan ma lực ăn vào trong bụng. Phải biết ngày bình thường đối với loại vật này, hoặc là do kỹ nghệ cao siêu công tượng đem nó chế tạo thành vũ khí áo giáp, hoặc là làm cỡ lớn dụng cụ khởi động nguồn năng lượng, kém nhất cũng là biến thành quan to các quý tộc công trình mặt mũi, hoặc là cũng chỉ có trong truyền thuyết cự long, hoặc là mặt khác truyền kỳ sinh vật mới dám đem loại vật này xem như đồ ăn. Dù sao nó ẩn chứa năng lượng cường đại, còn ẩn chứa chủ nhân trước bộ phận tư duy ý chí ở trong đó. Chương 22 nắp giếng bên ngoài con mắt. Chương 22 nắp giếng bên ngoài con mắt cũng chỉ có cản gạ loại này lăng đầu thành mới có thể ỷ vào chính mình cái gì đều nếm qua kinh nghiệm, nhìn thấy có thể ăn liền hướng trong bụng nhét. Tại cản gạ đem cơ quan ma lực nhét vào trong bụng, nếm thử tiêu hóa thời điểm, Ma Hạc cái kia còn sót lại ý niệm liền hiện ra. Cùng cản gạ nguyên bản tư duy ý chí hòa thành một thể, Newton đối với nó tiến hành ảnh hưởng. Bất quá nguyên bản Ma Hạc đã có thể nói là tử vong, hiện tại còn sót lại, chỉ có thể nói là bao hàm có nó nhất định ý nghĩ, ý chí bộ phận linh hồn thôi. Thật vừa đúng lúc chính là, cản gạ tại thôn phệ viên này cơ quan ma lực về sau, bởi vì nó ẩn chứa năng lượng khổng lồ, trực tiếp nguyên điệu tiến hóa, tư duy ngắn ngủi lâm vào đỉnh trệ ở trong. Tiến tới bị nó bắt lấy cơ hội, chiếm cứ sân nhà ưu thế. Mà Ma Hạc muốn làm chính là trong đầu sẽ thuộc về cản gạ bộ phận kia tư duy ý chí cho gạt bỏ. Trong cuộc sống hiện thực ta đánh không lại ngươi, bất quá đã ngươi tìm được chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Mang theo một loại trả thù tâm thái, cùng khát vọng mượn thể trọng sinh ý nghĩ, Ma Hạc mượn cản gạ ký ức, dẫn dắt đến tạo thành một mảnh mộng cảnh. Ở trong đó do nó chiếm cứ một vai, do cản gạ chiếm cứ một vai. Chỉ cần là ở trong mộng cảnh, có thể đem cản gạ chém giết nơi này, như vậy tại tư duy trong quyết đấu, cản gạ liền sẽ có bản thân hủy diệt khuynh hướng. Đến lúc đó liền có thể nhất cử lưỡng tiện, một hòn đá ném hai chim, đã trả thù đối thủ, cũng cho chính mình phục sinh cơ hội, hơn nữa còn là một bộ càng cường đại hơn thân thể. Mặc dù nói bản ngã đã tử vong, nhưng là mình bộ phận này ý niệm thu hoạch được thân thể, từ một loại nào đó tình huống dưới tới nói, cũng có thể tương đương với bản thể lại sống lại. Chỉ là không nghĩ tới cản gạ ký ức chỗ sâu thế mà cổ quái như vậy. Nhất là mấy năm gần đây ký ức, nó cơ hồ là ổn thỏa đến cực hạn, hoàn toàn là một loại dễ như trở bàn tay trạng thái, không có chém giết hắn khả năng. Liền ngay cả cản gạ thụ thương nặng nhất một lần kia, cùng đại kỵ sĩ bọn hắn tác chiến một lần kia, tại Ma Hạc xem ra cả hai thực lực sai biệt cũng thật sự là quá lớn. Đối diện người mạnh nhất, ngay cả cản gạ thân thể đụng đều không đụng tới, còn nói gì chém giết. Bất đắc dĩ nó chỉ có thể tiếp tục lật về phía trước, ý đồ tìm tới một cái ta cường địch yếu chẳng cảnh. Thế nhưng là nửa đời trước của nó lại là càng thêm quỷ dị không hợp thói thường, lại là lấy một kẻ nhân loại thị giác tại sinh hoạt, mà lại sinh hoạt hoàn cảnh, hay là nó cho tới bây giờ đều không có thấy qua quốc gia, cả hai chi kém đơn giản giống như là trời. Ngay tại gần như tuyệt vọng thời khắc, ký ức lưu chuyển ở giữa, đột nhiên bị nó tìm được một cái đứng không. Đó là cản gạ khi còn bé nghe qua cái này đến cái khác chuyện cổ tích. Ở trong đó, cản gạ cuối cùng sẽ đem chính mình không tự chủ hướng chuyện xưa nhân vật chính trên người thay vào. Đối với ngay lúc đó độc giả tới nói, cái này tự nhiên là thể nghiệm cảm giác tốt nhất thị giác. Nhưng là đối với Ma Hạc tới nói, cái này lại giống như một cái cây cỏ cứu mạng, dù sao hắn thấy những cái được gọi là nhân vật chính là điển hình kẻ yếu, chính thích hợp với tình huống hiện tại, thế là hắn liền lựa chọn một cái ổn thỏa nhất chẳng cảnh. Tại một cái kia chẳng cảnh bên trong, tay trói gà không chặt tiểu nữ hài bị phụ thân của hắn bức ra đi bán diêm, cho đến bị thời tiết ác liệt chết quóng. Nhìn thấy chẳng cảnh này Ma Hạc, cảm động kém chút sắp khóc, tại dạng này kịch bản đi hướng phía dưới, một khi đem cản gà dẫn vào tiểu nữ hài nhân vật bên trong. Như vậy dù là không tự mình ra tay, tùy tiện hiện hóa là một cái người qua đường, đều có thể lặng lặng chờ đợi, tin tức tốt phát sinh. Ma Hạc lập tức cảm giác đợt này đã ổn, nhưng là vì để tránh cho lật xe, hay là hóa thân thành tiểu nữ hài ra bên trong phụ thân. Tới đi bà bối, tới, để cho ngươi nhìn xem tình thương của cha hiền lành mang theo ý nghĩ như vậy. Mặc dù Ma Hạc đã từng rất xem thường nhân loại, cảm thấy đó bất quá là một đám xấu xí sinh vật thôi, nhưng là thời khắc này nó lại cảm thấy câu này thân thể đặc biệt đáng yêu. Thế nhưng là không nghĩ tới, thân tình tới quá nhanh, tựa như gió xoáy. Không đợi nó ma quyền sát trưởng, nữ nhi liền trở lại. Xa xa liền có thể cảm nhận được, một nữ nhân cưỡi ngựa hướng nhà chạy đến, cho đến xông về cửa nhà hắn. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng bằng cảm giác của hắn, tên nhân loại này chính là mình cái kia vốn không quen biết nữ nhi. Thấy cảnh này nó, trong nháy mắt trợn tròn mắt. Ta tiểu nữ hài nhi đâu? Ta khả ái như vậy tiểu nữ hài nhi đâu? Ta diêm đâu? Ta để nàng bán diêm đâu? Cái này cũng chính là cái thứ gì? Mắt thấy xa xa chạy tới cản gạ, hắn không khỏi không gì sánh được tuyệt vọng. 1m9 trắng hán, đầy người khối cơ bắp, chiến thuật sau lưng thật chặt xiết đến nàng trên thân, lại không có thể đỡ nổi trên người nàng cơ bắp khối, một đôi chiến thuật ủng ra, càng làm cho chiều cao của nàng lại lộ ra cao vài cm. Tay phải nắm chặt roi ra bên hông. Dưới thân cưỡi một con ngựa cao lớn, bên cạnh đi theo một cái hung ác loài chó, trên tay phía sau bên trong ba lô cõng, càng là từng viên lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung bom. Tại dưới cố khí thế này, bên đường người đi đường trong nháy mắt bị ấn ra tốc hóa, chạy không còn một mảnh. Tại linh hồn giao hòa lúc, nó liền đọc lấy ra cản gạ ký ức, tự nhiên là biết cái này bom vi lực. Trên thực tế tại trong cuộc sống hiện thực, nó cũng nhìn thấy qua vật tương tự, nhưng là nhờ vào nhẹ nhàng dáng người cùng băng thuộc tính năng lực, loại này bom coi như đánh không lại cũng có thể chạy. Mà nhìn phía xa xa cơ bắp trắng muội, tuổi thọ kéo dài nó cũng từng được chứng kiến cường tráng như vậy nhân loại, chỉ bất quá đối với nó loại này cao quý sinh vật tới nói, bất quá là một đám vừa vặn có thể với tới chân tay hắn sâu kiến thôi. Nhưng là chuyện đã qua đã qua, thời khắc này nó ở trong mộng cảnh hóa thân, cũng bất quá là một cái trói gà không chặt loại hình nhân loại thôi. Chuẩn xác mà nói, hay là một cái thay vào say rượu nhân vật, bởi vì không tốt sinh hoạt mà dẫn đến thân thể hư nhược nhân loại. Thế là ma hạc trong nháy mắt dập tắt muốn cướp đoạt thân thể ý nghĩ, ngoan ngoãn trốn vào cống ngầm bên trong. Đánh là không thể nào đánh, đời này đều khó có khả năng đánh cái này, nếu có thể đánh thắng được, ta đem danh tự viết ngược lại. Ma hạc trong lòng không gì sánh được đầu đen rau muống. Mặc dù dưới loại tình huống này, ma hạc đã 100 đánh cũng lại, tại bại lộ vị trí trong nháy mắt đoán chừng liền sẽ bị một viên bom cho mang đi. Nhưng là, chỉ cần không cần bại lộ chính mình tồn tại, như vậy hết thể liền đều có hy vọng. Lúc này ma hạc một lần nữa cảm tạ lấy cản gạ qua loa. Ai bảo hắn đem chính mình ăn vào trong bụng, chỉ cần qua hôm nay không có phát hiện, cấp độ kia nó sau khi tỉnh lại, ma hạc hoàn toàn liền có thể bám vào trên linh hồn, đến lúc đó nước sữa hòa nhau bên dưới, giấu kín tại linh hồn bên dưới, mặc dù thu hoạch được không được quyền khống chế thân thể, nhưng là chí ít có thể lấy giống xem phim một dạng, lấy cản gạ thị giác sống hết một đời. Lúc này ma hạc trong lòng mục tiêu vô hạn thu nhỏ, muốn sinh hoạt không có trở ngại, dù sao cũng phải biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Mang theo ý nghĩ như vậy, ma hạc không khỏi ngừng hô hấp, giấu chặt hơn. Ngươi nhìn thấy ta không, ngươi nhìn thấy ta không, lúc này nó trong lòng không gì sánh được sợ sệt, không ngừng cầu nguyện. Bịch, bịch, bịch. Bom không ngừng phát sinh bạo tạc, bị hướng phía mảnh khu ngã tư này rắc rắc lạc lạc ném đi. Ngươi ở chỗ này sao? Bịch. Lại hoặc là ở chỗ này? Bịch. Năm mới mời ngươi ăn pháo rồi. Bịch. Lại là một viên bom hướng phía nơi xa ném đi. Tràn đầy cong lên ba bom, nổ nửa ngày hay là không thấy có cái gì giảm bớt. Mà bên đường người đi đường cùng bên đường người trong phòng đã bị hù một cái đều tìm không thấy. Theo trung quanh kiến trúc bị oanh tạc một trận, bom âm thanh lớn nhỏ cùng cản gạ kêu gào thanh âm cũng dần dần thu nhỏ, tựa hồ đã đi xa. Hô, ông trời phù hộ, ông trời phù hộ, tha mạng ta một đầu mạng giả, kiếp sau nhất định ăn ít cá, ăn nhiều đồ ăn. Đọc đến cản gạ ký ức ma hạc, giờ phút này thậm chí đều học xong dùng tới một tia nhân loại cầu xin tha thứ ngữ. May mà ta cơ trí, giấu đến cái này cái gì cống ngầm bên trong, trong lòng của nó sinh ra một tia may mắn. Hiển nhiên, nó không có chơi qua bịt mắt trốn tìm. Những cái kia bịt mắt trốn tìm bên trong, nhìn như an toàn nhất, nô đến nhất kín địa phương, trên thực tế mọi người đều biết nơi đó dễ dàng giấu đồ vật, ngược lại trở nên không an toàn. Tương phản những cái kia nhìn như nguy hiểm, nhưng là chợt tưởng tượng, lại không tưởng tượng được địa phương mới là tốt nhất ẩn nút địa điểm. Rất hiển nhiên ma hạc nghĩ không ra điểm này. Cái này cũng trực tiếp đưa đến bi kịch phát sinh. Nghe thanh âm từ từ đi xa ma hạc, vừa mới còn tại may mắn lấy cản gạ càng chạy càng xa, chính mình sắp tránh thoát một kiếp. Đột nhiên, cống ngầm nắp giếng lỗ thông gió chỗ, một cái màu đỏ như máu con mắt đột nhiên toát ra. Đối mặt ngay tại vụ trộm nhìn ra phía ngoài ma hạc. Tìm tới ngươi, vượt nhỏ.